Chương 85, ngươi đang đùa ta chơi sao? Chương 85, ngươi đang đùa ta chơi sao? Ngoại tông sinh tử đài. Ở vào ngoại tông vị trí trung tâm. Mỗi ngày nơi này đều sẽ có người ở phía trên quyết đấu. Sinh tử đấu, bất kỳ bên nào tử vong, cũng sẽ không giao bất cứ trách nhiệm nào. Bởi vậy nơi này, cũng thành ngoại tông tử đệ giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Hôm nay là cái đặc biệt thời gian. Thông Thiên Phong Diệp Phong, khiêu chiến ngoại tông bảng xếp hạng thứ 6 Tiêu Vô Cực. Một cái là tân tấn ngoại tông tử đệ, một cái là thành danh đã lâu, ở ngoại tông tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Hai người thân phận hay là thực lực chiến lệnh, cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Diệp Phong. Sáng sớm, nơi này liền tụ họp không ít tử đệ. Dù sao Diệp Phong khiêu chiến Tiêu Vô Cực sự tình, đã sớm trong vòng một tháng chuyển khắp toàn bộ ngoại tông. Loại này kém xa khiêu chiến, chính là ngoại tông sử thượng đặc biệt nhất một lần, cũng là tươi mới nhất một lần. Vô số ngọn núi tử đệ đều muốn nhìn xem Diệp Phong là như thế nào bị Tiêu Vô Cực chém giết. Cái này Diệp Phong lực ảnh hưởng không nhỏ a, nhiều người như vậy đến xem khiêu chiến của hắn. Cắt, một kẻ ngốc bức thôi, nhìn người mặc dù nhiều, nhưng đại bộ phận chỉ là hình cái mới lạ. Ha ha, nói cũng đúng a, ta ngược lại muốn xem cái này Diệp Phong là thần thánh phương nào, lại có như thế phách lực, khiêu chiến Tiêu Vô Cực đại ca. Mặc dù truyền ngôn nói, hắn lấy phá phàm thất trọng thực lực nghiền ép Tiêu Chiến, nhưng muốn chiến thắng Tiêu Vô Cực, cái kia đơn thuần là muốn chết. Lập tức liền nhìn cái kia tiểu tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình dạng đi. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây là không thể nào, lấy Tiêu Vô Cực đại ca tính tình, tuyệt đối để hắn ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, khẳng định sẽ đem hắn nghiền xương thành tro, chết không có khả năng tại chết. Khiêu chiến còn chưa bắt đầu. Dưới đài bốn phía đã nghị luận ầm ĩ, bất quá phần lớn thanh âm cũng không coi trọng Diệp Phong, nhục mạ, chế giễu, niệm ai, liên tiếp. Cái kia tiểu tử thật sự là một cái không an phận chủ. Trong đám người, Liêu Thanh, Cổ Tùng trưởng lão cũng tới đến nơi này. Diệp Phong khiêu chiến Tiêu Vô Cực sự tình, ở ngoại tông làm đến sôi sùng sục lên, bọn hắn làm sao có thể không biết rõ tình hình. Mặc dù biết Diệp Phong có chút thực lực, nhưng Tiêu Vô Cực là ai? Hóa hư tam trọng cao thủ, Diệp Phong coi như lại có thực lực, cũng không thể nào là Tiêu Vô Cực đối thủ. Nhưng tuy là như vậy, bọn hắn vẫn là phải sang đây xem xét, bất kể nói thế nào, bọn hắn cùng Diệp Phong cũng coi như có chút giao tình, nếu như bước ngoặt nguy hiểm, khả năng giúp đỡ vẫn là phải giúp đỡ một chút, đây là Liêu Thanh ý nghĩ trong lòng. Hừ, Liêu trưởng lão, nơi này là sinh tử đài, nếu như ngươi giúp cái kia tiểu tử, coi như xúc phạm quy củ, ngay trước nhiều con em như vậy mặt, sau này nhìn ngươi làm người như thế nào? Cổ Tùng trưởng lão ở một bên nói móc đạo. Có đúng không, Cổ Tùng trưởng lão, ngươi trường nào thì nói chuyện đều yêu tha loạn tử, nếu như ngươi không muốn cứu, ngươi qua đây làm gì? Liêu Thanh như thế nào không biết Cổ Tùng tâm tư? Hừ, lão hủ lại tới đây, chính là muốn nhìn xem cái kia tiểu tử là như thế nào bị giết chết. Tiểu tử này, nhìn như người vật vô hại, kỳ thực trong lòng cực kỳ tự ngạo, không chỉ có tự đại vô tri, còn cực kỳ cuồng vọng. Đi vào đại tông cũng không biết thu liễm tính tình, còn dám khiêu chiến Tiêu Vô Cực, nhìn hắn lần này chết như thế nào. Cổ Tùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ra vẻ cả giận nói: "Mau nhìn, Tiêu Vô Cực bọn hắn." Ngay tại hai người giao lưu ở giữa, một đạo kinh hồ vang lên. Tiêu Vô Cực dẫn theo Tiêu Chiến bọn người, từ một chỗ trùng trùng điệp điệp mà đến. "Vô Cực đại ca, ngài đã tới." "Vô Cực đại ca rất đẹp a." "Vô Cực đại ca đánh chết cái kia Diệp Phong." Tiêu Vô Cực đám người xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người, bốn phía tử đệ, mặc kệ nam nữ đều là một bộ sủ bái, hâm mộ dáng vẻ. Còn có không ít tiến lên đập lên mông ngựa. Cái kia tiểu tử còn chưa tới. Tiêu Vô Cực nhảy đến sinh tử đài bên trên, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, không có phát hiện Diệp Phong thân ảnh. Sẽ không phải cái kia tiểu tử không dám tới đi? Có người suy đoán nói. Ta nhìn khả năng rất lớn, Vô Cực đại ca bá khí lộ bên, đoán chừng cái kia tiểu tử sớm bị Vô Cực đại ca Hùng Phong bị hù tè ra quần, không biết tránh đi đâu rồi đi. Còn có nhân gian tiếp bố Tiêu Vô Cực mông ngựa. Diệp Phong. Tiêu Vô Cực hét lớn một tiếng. Tiếng giống như sấm, chấn chân trời bạch vân đều run rẩy một chút. Hắn có loại trực giác, Diệp Phong khẳng định sẽ đến, chỉ cần Diệp Phong dám đến, hắn chắc chắn sẽ đem nó ngược sát mà chết, để tiết trong lòng chi khí. Mau nhìn trên trời. Tiếng kinh hô vang lên. Đám người nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời phía trên, một bóng người phi thiểm mà đến. Tốc độ quá nhanh. Trực tiếp trên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh, như du long bình thường, tụ mà không tiêu tan. Diệp Phong, hắn là Diệp Phong. Hắn tới. Không ít tử đệ thấy rõ tàn ảnh, nhận ra được, nhấc lên kinh hô. Tiểu tử này tốc độ lại nhanh không ít. Cổ Tùng trưởng lão nói thầm một tiếng. Trên bầu trời Diệp Phong tàn ảnh ngưng tụ không tan, nói rõ Diệp Phong tốc độ quá nhanh, tại không gian tạo thành không gian lập ảnh. Sau một khắc, trên lôi đài, Diệp Phong thân ảnh rơi vào phía trên, xuất hiện tại mọi người dưới tầm mắt. Hắn chính là Diệp Phong, cũng coi là một thanh nhân tài. Một bộ phận tử đệ còn không có gặp qua Diệp Phong, bây giờ Diệp Phong xuất hiện, bọn hắn đều tại Diệp Phong trên thân nhìn từ trên xuống dưới. Ngươi thật đúng là tới. Tiêu Vô Cực nhìn xem Diệp Phong, một mặt cười lạnh đạo: "Ngươi muốn chết như thế nào?" Diệp Phong không cần nói nhảm nói, hỏi Tiêu Vô Cực một câu như vậy. "Cái gì? Hắn mới vừa nói cái gì?" Hắn thế mà hỏi Vô Cực đại ca chết như thế nào, ta thao. Bốn phía tử đệ đều tại dưới sự sững sờ, phốc phốc bật cười. Một cái phá phàm cảnh rất rưởi, không khỏi quá tự phụ đi, lại nói lên cuồng vọng như vậy lời nói, Vô Cực ca giết chết hắn. Tiêu Chiến các loại tử đệ đối xử lạnh nhạt cười nhạo. Ta thực sự không rõ, vẹn vẹn một tháng, ngươi đến tột cùng cải biến cái gì, thế mà để cho ngươi tự tin như vậy. Tiêu Vô Cực ngược lại không có sinh khí, hắn ngoạn muội đánh giá Diệp Phong, đối với thiếu niên này dâng lên hiếu kỳ tâm tư. Một tháng cải biến cái gì? Diệp Phong nhếch miệng lên một vòng đường cong. Đột nhiên, hắn hai mắt biến sắc bén, đứng thẳng bất động. Tất cả mọi người liền thấy, hắn một chân đột nhiên vừa nhấc, sập hướng mặt đất. Ầm ầm. Chấn thiên thanh vang lên, đại địa đều đang run rẩy, giống như tuyết lở bình thường. Dưới chân chiến đài, thế mà đã nứt ra từng đầu khe hẹp, như tiến công thần long bình thường, hướng Tiêu Vô Cực kéo dài mà đi, tại lan tràn đến chân bên dưới thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người ngẩn người. Vốn cho rằng Diệp Phong một cước này đến cỡ nào như bức, thế mà chỉ là đem mặt đất đã nứt ra khe hẹp mà thôi. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Cái kia sinh tử đài thế nhưng là do hắc kim nham thạch chế tạo thành, đừng nói Diệp Phong chỉ là phá phàm cảnh, chính là hóa hư cảnh ngũ trọng phía dưới đều mơ tưởng đập nát. Diệp Phong tự đại vô tri, lại muốn một cước muốn đem nó vỡ nát, khoe khoang một phen, lại không muốn rời tảng đá nện chân của mình, thật là mất mặt ta. Không ít người cười ha ha, chờ lấy nhìn Diệp Phong cho cười. Liền ngay cả Liễu Thanh cùng Cổ Tùng trưởng lão đều vì Diệp Phong lau một vệt mồ hôi. Không có thực lực, còn muốn đạp nát chiến đài, ngươi cho rằng chiến đài là xi măng làm đó à? Lần này mất mặt ném về tận nhà. Ngươi không phải đang đùa ta chơi đi? Tiêu Vô Cực là người, lập tức cũng là nhịn không được cười lên, bất quá nụ cười kia có chút tàn nhẫn, hắn cho là Diệp Phong là đang đùa bọn hắn, khiêu khích hắn tôn nghiêm. Có đúng không? Diệp Phong cười thần bí. Sau một khắc, ầm ầm, dưới chân hắn bệ đứng phát sinh biến hóa. Cái kia vốn là từng đầu khe hẹp, thế mà tại lúc này rung động đứng lên, giống như bên trong cư trú từng đầu viễn cổ hung thú, tại xé mở vết nứt, phá thiên mà lên. Chương 86, một quyền nát đỉnh. Toàn giết chương 86, một quyền nát đỉnh. Toàn giết răng rắc răng rắc. Cơ hội trong ngáy mắt, cái kia từng đầu khe hẹp đột nhiên biến rộng, hướng hai bên tách ra, sụp đổ đứng lên. Tiêu Vô Cực dù cho có chỗ chuẩn bị, hay là kém chút dưới chân đạp không, ngã sắp xuống xuống dưới. Trong lúc nhất thời, thật tốt một cái chiến đài, thế mà giờ khắc này biến chia năm xẻ bảy. Tất cả tử đệ nhìn xem một màn này, hít một hơi lãnh khí, thậm chí vừa mới chạy tới Nhã Mộng cũng khi nhìn đến một màn này sau, thân thể mềm mại run rẩy một chút. Đây chính là Hắc Kim Nham Thạch chế tạo chiến đài a, Hắc Kim Nham Thạch thế nhưng là đại lục kiên cố nhất ngũ đại nham thạch một trong, thế mà bị Diệp Phong một cước cho đạp hủy. Diệp Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tóc không gió mà bay, nhìn xem đối diện một mặt rung động Tiêu Vô Cực, khí tức tại thời khắc này ầm vang tản ra, không gì sánh được bá đạo nói ra, cái này chính là ta một tháng cải biến. Một sát na này, toàn trường yên tĩnh. Bốn phía tử đệ, bao quát Liêu Thanh, Cổ Tùng, cùng Nhã Mộng đều tại đây khắc trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Diệp Phong. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong trên thân tán phát khí tức, lại là phá phàm cửu trọng. Phá phàm cửu trọng mặc dù không tính là gì, nhưng rõ ràng Diệp Phong cảnh giới người đều biết, Diệp Phong tại một tháng trước hay là phá phàm thất trọng. Nói cách khác, Diệp Phong vẹn vẹn một tháng đã đột phá đến cửu trọng. Người nào yêu nghiệt như thế? Tất cả tử đệ đều ngốc trệ, ngây ngốc nhìn xem trên đài cái kia đạo thiếu niên, nào hải trống rỗng. Ở ngoại tông trong lịch sử, vẫn chưa có người nào có thể một tháng ngay cả vượt qua lương trọng, cái này Diệp Phong, đến tuột cùng là ai? Không ít tử đệ đều xấu hổ cúi đầu. Tại loại thiên tài này trước mặt, bọn hắn đấy lòng dâng lên mãnh liệt tự ti. Nhất là trước đó chế giễu, địa mai Diệp Phong những tử đệ kia, giờ phút này Diệp Phong hiện ra tu vi, giống như một đạo cái tát văng rồi, phiến tại trên mặt bọn họ, đau rát. Không có khả năng, đây không phải là thật, Diệp Phong, ngươi đến cùng phải hay không người, làm sao đột phá cảnh giới dễ dàng như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không dập đầu cái gì cấm dược? Tiêu Vô Cực từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, nhìn xem Diệp Phong, nghiêm nghị hét dầm lên. Cấm dược? Diệp Phong là người, không nghĩ tới Tiêu Vô Cực loại chuyện này đều có thể nghĩ ra được. Lúc trước hắn tại Mạc Khuynh Thành truy sát bên dưới, bởi vì Hắc Kỳ Lân nguyên nhân, chân khí của hắn một ngày tất một ngày cường hành, rốt cục tại hôm qua, thuận lợi đột phá, Tiêu Vô Cực lại còn nói hắn dập đầu cấm dược. Ngươi có thể xuất thủ? Diệp Phong kiên nhẫn có hạn, không muốn nói nhảm. Dám xem thường ta? Tiêu Vô Cực nổi giận, bị một cái phá phạm cảnh sâu kiến khinh thường như vậy, hắn lòng tự trọng nhận cực lớn vũ nhục. Một tiếng lệ hống, hướng Diệp Phong chạy tới. Đó là Bá Vương đỉnh. Tiêu Vô Cực tại chạy trên đường, trên hai tay giơ lên một cái đỉnh đồng tao. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí. Mặc kệ Diệp Phong là như thế nào đột phá phàm cửu trọng, nhưng bây giờ khí tức chính là phá phàm cửu trọng. Lúc trước, Diệp Phong có thể tại phá phàm thất trọng nghiền ép tiêu chiến, hiện tại đạt tới phá phàm cửu trọng, lực lượng kia có thể nghĩ. Cho nên, hắn một cách này, nhất định phải toàn lực ứng phó. Phàm cấp bát phẩm chiến binh, đây là Vô Cực ca lợi hại nhất chiến binh, xem ra Vô Cực ca muốn một chiêu giải quyết Diệp Phong. Tiêu chiến bọn người từng cái kinh hô lên, phản phất thấy được Diệp Phong bị nện chết hạ tràng. Chết đi. Tiêu Vô Cực Bá Vương cử đỉnh, như chiến thắng bình thường, uy phong lẫm liệt. Tại đi vào khoảng cách Diệp Phong 5 mét thời điểm, hắn một chân đạp mạnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai tay kéo lấy Bá Vương đỉnh, liền hướng phía dưới Diệp Phong đập xuống xuống. "Phá ngươi, chỉ cần một quyền." Diệp Phong thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm e ngại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bỗng biến sắc bén. Ngay sau đó, đấm ra một quyền. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, cùng Bá Vương đỉnh đụng vào nhau. Răng rắc. Kim loại sụp đổ thanh âm vang lên. Vốn cho rằng Diệp Phong sẽ bị Bá Vương đỉnh nện thành một đống thịt nát, nhưng kết quả hoàn toàn tương phản. Diệp Phong một quyền 10 phần uy mãnh, thế mà đem Bá Vương đỉnh đánh ra một cái độc lớn. Một quyền kia thế không thể đỡ, trực tiếp đánh vào Tiêu Vô Cực sau lưng. Tất cả mọi người nghe được xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Tiêu Vô Cực kêu thảm một tiếng, trên không trung phun ra mấy ngụm máu lớn, rơi xuống dưới chiến đài. Mãnh liệt, quá mạnh. Bốn phía tất cả tử đệ nhịn không được run rẩy một chút. Trong mắt Diệp Phong, rõ ràng chỉ là phá phàm cảnh, thế mà một quyền liền rách hóa hư tam trọng Tiêu Vô Cực mạnh nhất chiêu thức. Cái này Diệp Phong, đến cùng phải hay không người, ngoại tông còn có nhân vật như bức như vậy. Không ít tử đệ tắc lưỡi hét dầm lên. Thậm chí Liêu Thanh, Cổ Tùng hai vị trưởng lão cũng nhịn không được hít một hơi lạnh. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phong rất mạnh, nhưng hôm nay gặp mặt, hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi, Diệp Phong mạnh quá bất hợp lý, xem ra bọn hắn trước đó lo lắng dư thừa, tiểu tử này không phải tự đại, mà là tuyệt đối tự tin. "Không, ta làm sao có thể bại? Ta thế nhưng là ngoại tông bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại, làm sao có thể thua ở ngươi cái này phá phàm cảnh sâu kiến trên tay?" Dịu ta đứng lên, mau đỡ ta đứng lên. Tiêu Vô Cực mặt đầy oán hận cùng không cam lòng. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình thua ở Diệp Phong trên tay, muốn đứng lên, thế mà phát hiện thể nội không gì sánh được đau đớn, toàn thân xương cốt không sai biệt lắm bị Diệp Phong một quyền oanh hí đi nát, thế mà không đứng lên nổi. Tiêu Chiến bọn người vội vàng chạy tới, dịu dắt đứng lên. Nhưng theo Tiêu Vô Cực trạng thái hiện tại, căn bản không phải Diệp Phong đối thủ. Bọn hắn biết, Tiêu Vô Cực bại, bại rất triệt để. "Đáng tiếc à, ngươi giết không được Vô Cực ca, đợi Vô Cực ca khôi phục, ta Tiêu gia nội tông đại nhân vật trở về, là tử kỳ của ngươi." Tiêu Chiến ác độc mỉm rủa. "Có đúng không?" Diệp Phong không mà thay đổi cho, người muốn giết hắn không ít, cũng không quan tâm Tiêu gia nội tông mấy cái kia. Sau một khắc, hắn thân ảnh thoát điểm, thảm ảnh liên tiếp hiện hiện. Tiêu Chiến bọn người còn không có kịp phản ứng, bọn hắn đỡ Tiêu Vô Cực đột nhiên rời khỏi tay, một chân hung hăng đá vào Tiêu Vô Cực trên thân, đem hắn đá đến trên chiến đài. "Vậy bây giờ đâu?" Diệp Phong trở lại chiến đài, dưới chân hắn, Tiêu Vô Cực chính thống khổ dãy rủa lấy. "Vô Cực ca, Diệp Phong, mau thả Vô Cực ca, nếu không, ta nội tông đệ tử tất để cho ngươi chết không yên lành." Tiêu Chiến bọn người không dám lên đài, chỉ có thể mở miệng uy hiếp nói: "Người đã trong tay ta, các ngươi còn dám nói như vậy, đã như vậy, vậy liền tất cả lên đi." Diệp Phong ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Một cái thuấn thiểm, Tiêu Chiến bọn người liền cảm thấy trên thân truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, cả người bị người một cước đá bay, đi tới trên chiến đài. "Cái gì?" Bốn phía tử đệ từng cái thần sắc đại biến. Diệp Phong chẳng lẽ muốn toàn bộ giết Tiêu ra người? Không ít người hô hấp dồn dập, cảm giác suy đoán này quá điên cuồng. Tiểu tử này, càng ngày càng đối với lão phu khẩu vị. Cổ Tung trưởng lão ngược lại là nở nụ cười, trong đôi mắt giàn mua, tinh quang chớp động. "Lá, Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng làm loạn à, chúng ta Tiêu gia người sẽ không bỏ qua ngươi." Tiêu Chiến bị hù toàn thân run rẩy, đối với Diệp Phong càng ngày càng sợ hãi. "Tiêu gia người bên trong, liền ngươi miệng tiện, lúc trước ta thả ngươi một ngựa, là ngươi không nghe khuyên bảo giải, còn có dẫn người đến đây, hôm nay, ngươi muốn ta làm sao buông tha ngươi?" Diệp Phong băng lãnh cười một tiếng. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, một cước đạp xuống, Tiêu Chiến đầu lâu bị đạp thành thịt nát, chết đi qua. "A a a, ngươi giết Tiêu Chiến, ngươi thế mà giết Tiêu Chiến." Chương 87, Cổ Tùng trưởng lão ra sân. Chương 87, Cổ Tùng trưởng lão ra sân. Tiêu gia tử đệ hét dầm lên, nhìn xem Diệp Phong, giống gặp được giống như ma quỷ, dãy rủa lấy hướng dưới đài chạy tới. Phốc phốc phốc, Diệp Phong một trường vỗ ra. Những người này thân thể toàn bộ hoành sát bạo tạc, ngay cả vết máu đều không có lưu lại, toàn bộ tử vong. Quá lớn mật. Bốn phía tử đệ nhịn không được run rẩy một chút. Bọn hắn giờ phút này đều tại may mắn chính mình không có đắc tội qua Diệp Phong, nếu bị Diệp Phong đá lên chiến đài, tuyệt đối cũng sẽ bị một trường hoành sát. "Diệp Phong, ngươi không có khả năng giết ta, nội tông bên trong Tiêu Kình Thương là của ta đại ca, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, thả ta như thế nào, ta cam đoan từ nay về sau không tìm làm phiền ngươi." Tiêu Vô Cực toàn thân run rẩy, run như cây sấy, hắn là thật sợ. Diệp Phong dám giết Tiêu Chiến bọn hắn, liền dám giết hắn, hiện nay sinh tử của hắn tất cả Diệp Phong một ý niệm. "Loại lời này ta nghe quá nhiều, ngươi cho là ta sẽ tin sao?" Diệp Phong cười cười, một cước hay là đạp xuống. Tiêu Vô Cực bỏ mình tại chỗ. Cái này Diệp Phong chính là một tôn sát thần. Không ít người thổn thức thét lên. Đối với kết quả này, tất cả mọi người không nghĩ tới. Vốn cho rằng hôm nay Diệp Phong sẽ bị Tiêu Vô Cực nghiền ép chí tử, nhưng kết quả hoàn toàn tương phản. Không chỉ có Tiêu Vô Cực chết đi, liền ngay cả trình diện tất cả Tiêu gia tử đệ toàn bộ bị giết. Trận chiến ngày hôm nay, Diệp Phong xem như ở ngoại tông thanh danh lớn đảo, dương danh ngoại tông, thậm chí chen vào ngoại tông bảng xếp hạng 5 vị trí đầu cũng không phải là không thể. Nói thì nói như thế, nhưng hắn còn có thể sống mấy ngày. Tiêu gia bên trong thế nhưng là có mấy cái nội tông thiên tài, trong đó có một cái tên là Tiêu Kình Thương, hắn nhưng là Tiêu Vô Cực đại ca, tu vi tại hóa hư lục trọng tả hữu, chỉ là nghe nói bọn hắn gần đây tại thi hành nhiệm vụ, không tại đại tông, nếu không, còn dung hạ được Diệp Phong tại cái này phách lối giết người. Bốn phía tử đệ nghị luận ầm ĩ không thể phủ nhận, Diệp Phong thực lực kinh người, trận chiến ngày hôm nay sau chắc chắn danh dương ngoại tông, nhưng cũng tiếc à, Diệp Phong giết Tiêu gia người, hay là Tiêu Vô Cực bọn hắn, cái này nhất định Diệp Phong sẽ bị Tiêu Kình Thiên Thương bọn hắn giết chết. Diệp Phong tự nhiên biết hậu quả này, nhưng người nếu giết, còn có cái gì sợ? Nếu như ngay cả chút chuyện này đều e ngại, còn nói thế nào tu hành? Hắn nhảy xuống chiến đài, chuẩn bị rời đi. "Tránh ra, nhanh mẹ nhà hắn tránh ra." Nhưng vào lúc này, trước người hắn đi tới một đám tử đệ, từng cái ngang ngược càng rỡ, sắc mặt khó coi. Trong đó cầm đầu hai người, một cái toàn thân áo đen, thân thể khôi ngô, là cái đầu trọc, còn có một cái lại là làn da trắng bệnh, thân thể nhỏ gầy, vóc dáng cứ thấp, chỉ tới Diệp Phong chỗ đùi. Hai người này rõ ràng là hai thái cực, lại đi cùng một chỗ, nghĩ đến thân phận bình đẳng, nhất là trên người bọn họ khí tức, để cho người ta không thể khinh thường. Là Thánh Long đẳng người. Dựa vào trái cái kia là Hắc Hỏa Thượng, Lỗ Tu La, bên cạnh hắn vị kia là Chân Thấp Ủy, Bạch Bất Mệnh. Hai người này theo thứ tự là Thánh Long đẳng tứ bang chủ, ngũ bang chủ, nhân vật bậc này, bọn hắn tới làm gì? Theo Thánh Long đẳng người xuất hiện, không ít tử đệ liền nhận ra được, nhỏ giọng thầm thì lấy: "Người chính là Diệp Phong." Hắc Tu La đánh giá Diệp Phong, hung thần ác sát đạo: "Không sai." Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, đã đoán được bọn hắn ý đồ đến. Có gan, dám thừa nhận là được. Bạch Đoạt Mệnh thanh âm âm nhu, nhìn về phía sau lưng, kêu một tiếng, "Triệu Lượng, ra đi." Đã nhìn thấy, một tên nam tử từ phía sau bọn họ đi ra. "Là Triệu Lượng, ta nhớ ra rồi." Đột nhiên có tử đệ kinh hô lên. "Đoạn thời gian trước, ta nghe nói Triệu Lượng mời Diệp Phong gia nhập Thánh Long Đảng, không biết nguyên nhân gì, song phương ra tay đánh nhau, cuối cùng Diệp Phong đem bọn hắn đan điền phế đi, hiện tại xem ra, Hát Tu La bọn hắn là tìm đến Diệp Phong tính sổ. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh không ít người đã biết Thánh Long Đảng ý đồ đến. Xem ra Diệp Phong gặp nguy hiểm." Liêu Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nàng thực sự không nghĩ tới, Diệp Phong đánh nổ Triệu Lượng đám người đan điền, trêu chọc tới Thánh Long Đảng người. "Về tứ bang chủ, ngũ bang chủ, chính là người này, thuộc hạ thành tâm thực lòng để hắn gia nhập Thánh Long Đảng, không muốn người này không coi ai ra gì, không chỉ có ngôn ngữ vũ đục Thánh Long Đảng, còn đem chúng ta huynh đệ đan điền phế bỏ, hai vị bang chủ, các ngươi cần phải vì bọn ta làm chủ a." Triệu Lượng một mặt giọng nghẹn ngào, đem nước bẩn toàn bộ dội đến Diệp Phong nơi đó. "Ngươi nghe được đi." Hát Tu La nhìn xem Diệp Phong, sát khí hùng hực. "Ta nghe được." Diệp Phong hồi đáp. "Nếu nghe được, biết nên làm sao bây giờ?" Bạch Đoạt Mệnh âm khí âm u nói. "Ta biết." Diệp Phong quy quy củ củ đáp. Xem ra Diệp Phong sợ. Không ít tử đệ cho rằng như vậy. Dù sao Hát Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh đều là hóa hư cảnh tứ trọng tồn tại, Diệp Phong tại hai người bọn họ trước mặt còn không dám lỗ mãng, lấy Thánh Long Đảng tác phong, Diệp Phong lần này sợ là muốn đùng đùng. Đồng nhiên, tiếng bạn thai vang lên. Không ít tử đệ còn tại nghị luận Diệp Phong hạ tràng, lập tức thanh âm tuy nhiên mà dừng. Bọn hắn thế mà nhìn thấy, Diệp Phong không có dấu hiệu nào tình huống dưới, quả Hát Tu La cùng Chu Đoạt Mệnh hai đại bàn tay. Một sát na này, toàn trường bầu không khí lập tức ngưng kết lại, biến kiềm chế. Tất cả con em đại khí không dám thở cái trước, bao quát Liêu Thanh, Cổ Tùng, cùng Nhã Mộng đều nhìn Diệp Phong, một mặt kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong lại dám trần trụi phiến Thánh Long Đảng hai vị bang chủ lỗ thai. Không muốn sống sao? Liền ngay cả Hát Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh cũng không nghĩ ra. Một cái phá phàm cảnh sâu kiến dám phiến bọn hắn. Người dám phiến ta? Cảm nhận được trên mặt đau rát, Hát Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh hai người lập tức sắc mặt dữ tợn, sắc cơ đột nhiên nổi lên. Người dám uy hiếp ta, ta làm sao không dám quản ngươi? Diệp Phong không chút nào yếu thế nói. Giết hắn, ban chủ. Triệu Lượng bọn người ở tại một bên thêm mắm thêm muối. Nếu như hôm nay không làm thì ngươi, về sau hai người chúng ta còn như thế nào gặp người? Thánh Long Đảng uy nghiêm ở đâu? Hát Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh hai người sắc mặt âm trầm đáng sợ, mắt thấy là phải động thủ. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai vang lên. Công cộng trường hợp, ai dám tại cái này làm càn? Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Cổ Tùng trưởng lão đạp trên nhanh chân đi tới. Cổ Tùng trưởng lão tốt. Cổ Tùng trưởng lão tinh khí thần hay là như thế thịnh vượng. Không ít tử đệ nhao nhao tiến lên, vô mông ngựa. Đều biết, nếu có thể ở ngoại tông có thể được đến Cổ Tùng trưởng lão như thế một cái chỗ dựa, cái kia hoàn toàn có thể ở ngoại tông đi ngang. Cũng hay, Cổ Tùng trưởng lão là có tiếng bạo tính tình, nhìn thấy những tử đệ này sắc mặt, chính là một mặt chán ghét, quát lớn mà lên. Nguyên lai là Cổ Tùng trưởng lão, làm sao, Cổ Tùng trưởng lão cũng muốn nhúng tay chúng ta Thánh Long Đảng sự tình. Bạch Đoạt Mệnh nhìn thấy Cổ Tùng trưởng lão, thần sắc khẽ biến. Đem ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, nơi này là ngoại tông chỗ, các ngươi tụ chúng lẩu đã trái với ngoại tông quy củ, ta thân là ngoại tông trưởng lão, chẳng lẽ không nên quản một chút sao? Cổ Tùng trưởng lão bá khí lộ bên, uy nghiêm mười phần, ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi Thánh Long Đảng ra hai cái nội tông đệ tử, liền dám cùng lão hủ nói như vậy, đem lão hủ chọc tới, các ngươi cầu thí Thánh Long Đảng, vài phút để cho các ngươi sụp đổ, toàn bộ giải tán. Bốn phía tử đệ đều hít một hơi lãnh khí. Loại lời này ở ngoại tông, cũng chỉ có Cổ Tùng trưởng lão loại người này dám nói. Ngươi Bạch Đoạt Mệnh bọn người trong lòng tức giận, nhưng lại không dám phát tác. Mặc dù Thánh Long Đảng là ngoại tông đệ nhất đại bang, nhưng vẫn là không dám cùng Cổ Tùng trưởng lão đối nghịch. Cổ Tùng trưởng lão một người ngược lại không đủ e ngại, nhưng Cổ Tùng trưởng lão phía sau là đại tông, nếu như cùng Cổ Tùng trưởng lão độc thủ, đó chính là miệt thị đại tông uy nghiêm, Thánh Long Đảng chính là có 100 cái gan cũng không dám. Chương 88, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên. Chương 88, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên. Diệp Phong, ta phải hướng ngươi khởi xướng kiêu chiến. Một lát sau, Hát Tu La hạ một cái quyết định. Hắn biết hôm nay có Cổ Tùng trưởng lão tại cái này, căn bản là không có cách chém giết Diệp Phong, nhưng hắn thực sự nuốt không trôi trong lòng khẩu khí này, càng muốn tại hôm nay chém giết Diệp Phong, cho nên cái kia chỉ có một loại biện pháp, hướng Diệp Phong khiêu chiến. Khiêu chiến ta? Diệp Phong hơi sững sờ, lập tức liền cười, đường đường hóa hư tứ trọng cường giả, thế mà khiêu chiến ta phá phẳng cựu trọng người mới, ngươi tốt ý tứ sao? Tiểu tử, không cần để ý hắn, ngươi bây giờ liền đi, xem ai dám cả ngươi. Cổ Tùng trưởng lão cười lạnh một tiếng, cho là Hát Tu La chính là một kẻ ngốc bức, thế mà hướng Diệp Phong khởi xướng khiêu chiến, chẳng lẽ Diệp Phong đầu có bệnh, sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Đa tạ trưởng lão. Diệp Phong hướng Cổ Tùng trưởng lão ôm quyền nói. Nói thật, lúc trước hắn đối với Cổ Tùng trưởng lão ấn tượng không tốt, nhưng nghĩ không ra Cổ Tùng trưởng lão sẽ thay hắn giải vây, trong lòng đối với Cổ Tùng trưởng lão nhận biết từ từ phát sinh cải biến. Làm sao, lúc này đi, nhát gan như vậy như chuột, so cũng không dám so. Gặp Diệp Phong muốn đi, Hát Tu Lang luôn ngựa khích tướng đạo. Ta nói qua ta phải đi sao? Diệp Phong cười lạnh cười một tiếng, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, từng bước một đi lên sinh tử chiến đài. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ lại thật muốn tiếp nhận Hát Tu La khiêu chiến? Bốn phía tử đệ, bao quát Cổ Tùng trưởng lão đều một mặt kinh ngạc. Bọn hắn coi là Diệp Phong chắc chắn sẽ không để ý tới Hát Tu La lời nói. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, Diệp Phong thế mà lên sinh tử đài. Ha ha, Hát Tu La cũng tại dưới sự sững sờ, cười to mà lên, Cổ Tùng trưởng lão ngươi thấy được đi, tiểu tử này lên sinh tử đài, sẽ cùng tiếp nhận khiêu chiến của ta, hiện tại, coi như ta đem hắn làm thịt, ngươi cũng không xen vào đi. Hát Tu La quá hưng phấn, thực sự không nghĩ tới Diệp Phong như thế không chịu nổi một kích, tùy tiện nói hai câu nói liền bị lừa, đơn giản chính là một kẻ ngốc. Ta không nói phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Diệp Phong đứng tại sinh tử đài bên trên, đột nhiên cười nói.
Cái gì?
Hát Tu La tiếng cười im bặt mà dừng, kém chút sặc ở. Mẹ ngươi, ngươi không tiếp nhận khiêu chiến của ta, ngươi lên đài làm gì? Diệp Phong không có lập tức nói chuyện, chỉ là vươn tay, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, chỉ hướng Hát Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh hai người, thanh âm không gì sánh được vang dội nói ta Diệp Phong ở đây, hôm nay khiêu chiến Hát Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh hai người, sinh tử bất luận, nghe theo mệnh trời, các ngươi lên đây đi. Và anh, lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên tới lời nói bị khiếp sợ. Diệp Phong không tiếp nhận Hát Tu La khiêu chiến, ngược lại chủ động khiêu chiến Hát Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh hai người. Bốn phía tử đệ, bao quát Liêu Thanh, Cổ Tùng trưởng lão, thậm chí Nhã Ngộng, tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Bọn hắn nhìn xem trên chiến đài thiếu niên, náo hải ông tác hưởng. Trước đó, bọn họ nghĩ tới rồi Diệp Phong sẽ khiêu chiến Hát Tu La, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Phong cùng lúc khiêu chiến Hát Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh. Một cái là phá phàm cửu trọng, mặt khác hai cái là hóa hư cảnh tứ trọng. Song phương kém không chỉ một sao nửa điểm. Nhất là, Hát Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh hai người đã ở ngoại tông nhiều năm, mặc dù chỉ là lĩnh ngộ bốn loại hư không chi hồn, nhưng qua không được bao lâu thời gian, đãi bọn hắn đối với tông môn điểm cống hiến đạt tới số lượng nhất định, liền có thể tấn thăng nội tông. Nhưng mà loại tồn tại này, Diệp Phong thế mà lấy một địch hai. Tên điên, hắn chính là người điên. Không ít tử đệ hét dầm lên. Mặc dù hắn chém giết hóa hư tam trọng Tiêu Vô Cực, nhưng ở tứ trọng cao thủ trước mặt, còn chưa nhất định là đối thủ của nó, huống chi còn là hai vị, nhìn hắn lập tức chết như thế nào. Không ít tử đệ là Diệp Phong cảm thấy thất vọng, cảm thấy quá không biết tận nhẫn, đều chờ đợi nhìn Diệp Phong trò cười. Diệp Phong, ngươi. Cổ Tùng cùng Liễu Thanh đều nhìn Diệp Phong, sắc mặt nghiêm túc, không rõ Diệp Phong trong đầu đang suy nghĩ gì, làm sao lại nói ra như vậy nói chuyện không đâu lời nói. Yên tâm, đối phó bọn hắn hai người, ta có lòng tin. Đây là Diệp Phong trả lời, ngay trước Liêu Thanh cùng Cổ Tùng, ngay trước tất cả mọi người, thanh âm bình tĩnh như trước, tự tin. Tốt, rất tốt. Cổ Tùng còn muốn ngăn cản, một bên Hát Tu La giận quá thành cười nói tốt một cái ngông nên thiếu niên, năm nay ngoại tông thật sự là ra một cái không tầm thường thiên tài, đã bao nhiêu năm, còn không người dám khiêu chiến chúng ta Thánh Long đẳng người, ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng là cái cuối cùng. Hắn nhìn xem Diệp Phong, trong mắt bắn ra chướng mắt hàn mang, lúc đầu ngươi còn chưa xứng để cho chúng ta hai cái đồng thời xuất thủ, nhưng ngươi muốn chết như vậy, chúng ta liền thành phần ngươi, đến lúc đó, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, đắc tội ta Thánh Long đảng đại giới là cái gì. Bù bù. Hai người lướt nhau, nhảy lên chiến đài. Danh con, trước hết để cho ta đo đạc ngươi. Hát Tu La nhe răng cười một tiếng. Thân ảnh nhảy lên, đang không mà lên, một thanh xà hình trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Trên đó hàn khí bốc lên, hình thành một đầu băng phách đại mãng, lộ ra răng nanh dữ tợn kia, hướng về phía dưới Diệp Phong, cắn xé mà đến. Diệp Phong thần sắc không thay đổi, đấm ra một quyền, có long ngâm gào thét, cùng cái kia băng phách đại mãng đụng nhau đến cùng một chỗ. Răng rắc. Song phương vừa mới tiếp xúc, lực lượng liền trực tiếp nổ tung, hai đại manh thu toàn bộ phá toái. Phía dưới Diệp Phong nhận dư ba quét sạch, lui hai bước. Trên không Hát Tu La bị chấn lật ra đi, lúc rơi xuống đất, chừng chừng chừng, lui tầm 10 bước, lập tức phân cao thấp. Có ý tứ. Hát Tu La trong mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lực lượng hùng hậu như vậy, cùng tiến lên. Vì tốc chiến tốc thắng, hai người riêng phần mình nhìn thoáng qua. Bạch Đoạt Mệnh nở nụ cười âm u, trong tay xuất hiện một thanh toàn thân tiêu đốt đại đao. Băng hỏa quốc gia, đao kiếm chi khí quét sạch có hơn. Giết. Hai người đồng thời gầm thét. Thân ảnh chớp động, tả hữu phong sát. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tới đi, các ngươi là ta đi vào đại tông gặp phải chiến lược mạnh nhất, đem các ngươi thủ đoạn toàn diện xuất ra đi. Tất cả mọi người dưới tầm mắt. Diệp Phong không chỉ có sắc mặt không sợ, ngược lại hưng phấn dị thường. Chân khí của hắn nhấp nhô, hai tay chống ra, đối với hướng hắn đâm tới đao kiếm, lại muốn tay không tiếp được. Muốn chết. Hai người sát cơ càng đậm, Diệp Phong thế mà đang gây hấn với thực lực của bọn hắn. Trong tay bọn họ lực đạo tăng thêm, hàn băng chi khí cùng hỏa diễm chi liệt càng phát ra cường đại, toàn bộ chiến đài đều là băng cùng hỏa quá độ. Đàng đàng. Thế nhưng là, liên tại bọn hắn khoảng cách Diệp Phong không đến một mét thời điểm, đỉnh cao nhất ở giữa, Diệp Phong hai tay nô ra, thiểm điện một chảo, càng đem hai người chiến binh trực tiếp bắt lấy. Cái gì? Sắc mặt hai người lại biến. Muốn tránh thoát Diệp Phong trói buộc, nhưng người sau bàn tay như là cái kìm bình thường, gắt gao chộp vào đao kiếm trên thân, ra sao dùng sức đều không động được. Khí lực của các ngươi quá yếu. Diệp Phong cười lạnh mà cười cười. Tiểu tử, đừng cản rỡ. Diệp Phong khiêu khích, khơi dậy hai người giận tí mặt. Đan điền xoay tròn, điều động toàn thân mạnh nhất chi lực, nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời, trực tiếp ra chỉ tại đao kiếm phía trên. Ong ong ong. Lập tức đao kiếm phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, lại xé rách Diệp Phong bàn tay, ma sát bốc cháy hoa, hướng trái tim đâm tới. Chương 89, Bạch Đoạt Mệnh Huyễn Thuật. Chương 89, Bạch Đoạt Mệnh Huyễn Thuật. Diệp Phong thần sắc không thay đổi, một chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh dựa thế trở ra, trên không trung một cái xoay tròn đồng thời, trở tay một trường, chính là đối với cái kia Bạch Đoạt Mệnh một trường vỗ xuống. Tốc độ quá nhanh, ẩn chứa lực đạo khủng bố một trường, để người sau biến sắc, vô ý thức đại đao hoành cản, trường ấn kia đập ở phía trên, lập tức truyền ra một tiếng kịch liệt kim loại va chạm thanh âm. Bạch Đoạt Mệnh toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy Diệp Phong bàn tay quá mức bá đạo. Từ trên thân đao truyền đến đại lực như là vạn sơn áp đỉnh bình thường, hắn không chịu nổi đại lực như thế, chân sau bốn lượng, bị buộc nửa quỳ xuống tới. Đáng chết. Hát Tu La kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, một kiếm bổ ra, trực tiếp hướng Diệp Phong chém bổ xuống đầu. Bá. Nhưng hắn bổ nặng chỉ là tàn ảnh, Diệp Phong đã biến mất, xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Nghịch lân chém. Thần sắc hắn băng lãnh, trong tay bỗng xuất hiện một thanh nghịch lân trường kiếm, trên đó lân phiến lấp lóe, lại có tử sắc thần long quấn quanh trên đó. Một kiếm rơi, long ngâm lên, trực tiếp đối với phía dưới hai người bổ xuống. Khí tức này cảm nhận được nghịch lân kiếm bên trên tán phát khí tức, hai người vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá bọn hắn cũng không có lùi bước, hai thanh chiến binh giao mâu cùng một chỗ. Lập tức tất cả mọi người liền thấy, tại phía sau bọn họ, từng cái hư không chi hồn huyễn hóa mà ra. Gió, lâm, lửa, núi, kim nhật, tuyết nguyệt, đất sư, lôi báo, toàn bộ chiến đài đều bị bọn hắn hư không chi hồn bao phủ, các loại khí lưu tại hư không nhấp nhô, bất kỳ một cái nào hóa hư tứ trọng phía dưới võ giả, một khi tiếp xúc đến khí lưu, chắc chắn sẽ bị xé nứt mà chết. Thật mạnh. Bốn phía tử đệ kinh hô mà lên. Hai người bọn họ hư không chi hồn, chung vào một chỗ chính là tám hồn, tám hồn hợp kích lực lượng đó là kinh khủng bậc nào, Diệp Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người phân tích nói, ao ào ào nói thì chậm, kỳ thực nhanh. Cái kia tám loại hư không chi hồn tại xuất hiện sát na, toàn bộ hướng phía hai người đao kiếm phía trên dung hợp mà đi. Theo hư không chi hồn dung hợp, một cỗ không gì sánh được cường hành khí tức chính là bạo phát ra, hình thành một cỗ lốc xoáy bao tác, mang theo xé rách thiên địa lực lượng, hướng Diệp Phong mà tới. Liêu Thanh, Cổ Tùng trưởng lão bọn người không có qua mặt, không muốn phải nhìn sắp phát sinh một màn. Làm sao có thể, mau nhìn. Có tiếng kinh hô vang lên. Chỉ gặp đối mặt Hắc Tu La hai người công kích mạnh nhất, Diệp Phong cũng không có tưởng tượng bị xé nứt mà chết. Ngược lại một người, một thanh kiếm, đón phong bạo khủng bố kia, một kiếm bổ vào phía trên. Liền thấy, cái kia tám loại hư không chi hồn hợp kích lực lượng, thế mà bị Diệp Phong một kiếm bổ ra, hướng hai bên xé rách. Không có khả năng. Hắc Tu La hai người nghẹn ngào gào lên. Bọn hắn công kích mạnh bao nhiêu, bọn hắn không gì sánh được rõ ràng, mà Diệp Phong lại giống bổ ra thác nước bình thường, nên có xuống, cái này sao có thể? Ân. Đương nhiên, hắn biến sắc. Dưới tầm mắt Diệp Phong, một kiếm đánh xuống tốc độ càng ngày càng chậm, tựa hồ khí lực liền muốn dùng hết, không cách nào lại đánh xuống mảy may. Ha ha, Diệp Phong, không thể không nói ngươi là nhân tài, nhưng con đường của ngươi dừng ở đây rồi, hai người chúng ta hợp kích chi lực, lấy một mình ngươi thể lực là bổ không mở, xuống địa ngục đi thôi. Hắc Tu La càn rỡ cười to. Mặc dù Diệp Phong thực lực kinh người, nhưng dù sao đối mặt chính là hai tên hóa hư tứ trọng cao thủ hợp lực một kích. Gió xoáy kia bạo bên trong, ẩn chứa là tuyệt đối chân khí cùng lực lượng. Diệp Phong mỗi bổ ra một tấc, đều sẽ tiêu hao trong cơ thể hắn không ít chân khí. Giờ phút này chân khí của hắn tiêu hao kịch liệt, đã biến lắc đắc không có mấy. Chỉ cần đại hắn chân khí hao hết, hay là sẽ bị lốc xoáy bao táp xé rách mà chết. Nhân kiếm hợp nhất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong cùng kiếm hòa làm một thể. Chân khí của hắn yếu ớt, chỉ có dựa vào kiếm bản thân đến bổ ra phong bạo. Chỉ gặp tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong biến mất không thấy gì nữa, tại phong bạo kia phía trên, chỉ có một thanh kiếm tại xé rách hướng phía dưới. Theo cùng kiếm hòa làm một thể, Diệp Phong ý chí chính là kiếm ý chí, kiếm thân thể chính là Diệp Phong thân thể. Nghịch Lân kiếm chính là một thanh không biết tuyệt thế hảo kiếm. Mặc kệ là trình độ bền bỉ hay là Diệp Phò nghi trí lực, gợi ý cơn báo táp này có thể ngăn cản. Trăm bước phi kiếm, thẳng tiến không lùi. Hắc Tu La tiếng cười tuy nhiên mà dừng, tiết hầu giống như là bị kẹt lại bình thường, nhìn xem trên đỉnh đầu một màn, hai mắt trừng lớn, hét dầm lên, à, làm sao có thể, cái này sao có thể, nhân kiếm hợp nhất, một cái phá phàm cảnh tiểu tử thế mà lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất. Không chỉ có là hắn, phía dưới tất cả tử đệ đều là một bộ giật mình, đờ đẫn bộ dáng. Vốn cho rằng Diệp Phong chân khí không chen, sẽ bị phong bạo cọ rửa mà chết. Ai biết, thời khắc xuống còn, Diệp Phong thế mà sử xuất nhân kiếm hợp nhất chiêu thức. Nhân kiếm hợp nhất, thế nhưng là mười phần khó mà lĩnh ngộ chiêu thức, ở đây đều không có nếu có thể sử dụng đi ra, bây giờ một cái phá phàm cảnh thiếu niên, thế mà dùng ra. Mau lui lại. Bạch Đoạt Mệnh chợt quát to một tiếng. Hắn tự biết lực lượng của hai người, không cách nào chống lại nghịch lân kiếm cùng bố, riêng phần mình hướng hai bên tối lui. Nghịch lân kiếm bổ xuống, Diệp Phong thân ảnh lập tức hiện hiện. Hiện nay hắn, kịch liệt thở hổn hển, nhân kiếm hợp nhất mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng tiêu hao hắn sau cùng thể lực, để sát mặt hắn tái nhợt, ẩn ẩn có thiếu thốn chi ý hắn cũng được, sử dụng một chiêu kia. Bạch Đoạt Mệnh nhìn ra Diệp Phong trạng thái, âm trầm cười một tiếng, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Lúc này, tất cả mọi người liền thấy, tại Diệp Phong bốn phía chỗ, đột nhiên hiện lên đại lượng xương trắng. Một hai hơi thời gian, toàn bộ chiến đài đều bị xương trắng bao phủ. Diệp Phong thân ở xương trắng điểm trung tâm, hắn đứng ở nơi đó, thế mà phân rõ không ra phương hướng, giống như bốn phía xương trắng vô biên, không có cuối cùng, để hắn mê thất, liền ngay cả Hắc Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh hai người cũng tại hắn dưới tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Là huyết thuật. Dưới đài có tử đệ nhận ra được, đã sớm nghe nói Bạch Đoạt Mệnh huyết thuật, ngoại tông thứ nhất, thậm chí nội tông đệ tử cũng không dám kinh thường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Liêu Thanh một mặt nghiêm trọng, lấy nàng nhãn lực, đều rất khó bắt được Bạch Đoạt Mệnh cùng Hắc Tu La bóng dáng, huống chi Diệp Phong. Bạch Đoạt Mệnh thi triển chiêu này huyết thuật, hoàn toàn là cùng xương trắng hòa thành một thể, hắn đem Hắc Tu La bao khỏa, cộng đồng ẩn nấp tại trong xương mù trắng, là muốn tại vô thanh vô tức chém giết Diệp Phong. Cái gì đều nhìn không thấy. Diệp Phong hãm sâu trong xương mù trắng, nội tâm không hiểu hốt hoảng xuống tới. Hắn cầm kiếm tiến lên, thăm dò con đường. Đương nhiên, sau lưng hàn mang xé rách, dù cho Diệp Phong có phản ứng, một trường hay là đập vào trên người hắn, một ngụm máu phun tới. Đáng chết, Hắc Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh hai người lấy xương trắng làm vũ khí của bọn hắn ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tình huống đối với ta hoàn toàn bất lợi. Diệp Phong chú ý cẩn thận, đề phòng bốn phía. Bá, bốn phương tám hướng không ngừng có công kích mà đến. Khi thì đao kiếm, khi thì quyền trưởng, khi thì chân khí hóa đi. Diệp Phong trở thành bị vây công điểm trung tâm. Cho dù hắn phản ứng linh mẫn, trên thân hay là nhiều hơn mấy vết thương. "Tiểu tử, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không như thế nhanh giết ngươi, chúng ta sẽ từ từ hành hạ chết ngươi." Trong sương mù trắng, vang lên Bạch Đoạt Mệnh thanh âm. Chương 90, Lâm Thần, ngoại tông người thứ nhất chương 90, Lâm Thần, ngoại tông người thứ nhất không sai, dám đáp tội ta Thánh Long Đảng, nhất định phải để cho ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị, làm sao? Hiện tại có phải hay không rất giết chúng ta à? Đến à, ngươi có thể tìm tới chúng ta sao? Ha ha, xem chúng ta không đùa trời chết ngươi. Hắc Tu La không chút kiên kỵ cười lớn. Xong, lần này Diệp Phong xong. Tại Bạch Đoạt Mệnh huyền thuật phía dưới, hắn căn bản đi không ra, cuối cùng chỉ cần bị hai người giàn vật đến chết. Không ít tử đệ lắc đầu thở dài, thậm chí Liêu Thanh, Cổ Tùng cùng Nhã Mộng đều tại vì Diệp Phong cảm thấy tức hận. Bọn hắn muốn cứu Diệp Phong, nhưng nơi này là sinh tử đài, cho dù bọn họ là trưởng lão, cũng không thể chơi dự sinh tử đài tỷ thí. Đáng đời, cùng ta Thánh Long Đảng đối nghịch, đây chính là hạ tràng. Triệu Lượng bọn người từng cái mặt mày hớn hở, Dương Dương đắc ý phảng phất thấy được Diệp Phong tử vong hạ tràng, toàn thân đều thoải mái không ít. Các ngươi coi là cái này có thể giết ta, quá ngây thơ rồi. Nhưng mà, Diệp Phong trong mắt không có tuyệt vọng, có chỉ là tỉnh táo. Hắn biết tình cảnh hiện tại, càng là khó khăn, càng là cần bình tĩnh đối mặt. Hắn không còn tiến lên, mà là ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem tứ phía bao phủ xương trắng, trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Thái hư càn khôn lô mở ra, hắn nghiền ép thể nội tất cả chân khí, thậm chí thiêu đốt một giọt tinh huyết, rốt cục đem thái hư càn khôn lô thúc giục đứng lên. Chỉ gặp ở phía sau hắn, đột nhiên nổi lên một mặt to lớn hỏa diễm lò luyện, đỏ bừng thiêu đốt, chiếm cứ toàn bộ chiến đài. Mặc cho ngươi ẩn nấp ở nơi nào, mặc cho ngươi miễn thuật đáng sợ đến cỡ nào, tại ta thái hư càn khôn lô trước mặt, toàn diện đều không chỗ ẩn trốn, cho ta cháy lên đi. Diệp Phong thanh âm vang vọng tại bốn phía, tất cả mọi người dưới tầm mắt. Toàn bộ chiến đài tại thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực. Ầm ầm, cuồn cuộn hỏa diễm tàn phá bừa bãi thiêu đốt, tiếp xúc đến xương trắng, trực tiếp bị thôn phệ hòa tan, biến mất vô hình. Tầm mắt của hắn bắt đầu biến rõ ràng. Chơi ạ, cái này Diệp Phong dùng chính là chiêu thức gì, như bức như vậy. Vô số tử đệ ngơ ngác nhìn một màn, đều bị một màn trước mắt chấn động. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phong đến cường công chi mạng, ai muốn còn có khủng bố như thế át chủ bài, tuyệt địa phản kích. Tiểu tử này thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp a. Liêu Thanh cùng Cổ Tùng trưởng lão đều là một mặt vẻ giận mình, hiển nhiên, Diệp Phong thủ đoạn lại một lần cho bọn hắn ngoài ý muốn. A a a, bỏng chết, bỏng chết. Cùng một thời gian, trên chiến đài vang lên Hắc Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh kêu thảm. Hỏa diễm lực lượng quá mức cường đại, bao phủ toàn bộ chiến đài. Những xương trắng kia bị thôn phệ, Bạch Đoạt Mệnh huyễn thuật bị phá. Mặc kệ bọn hắn thân ở chỗ nào, đều không chỗ ẩn trốn. Lúc này tất cả mọi người đã nhìn thấy, tại chiến đài mặt khác hai nơi, Hắc Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh thân ảnh hiện ra. Bất quá bây giờ bọn hắn toàn thân đều giấy lên hỏa diễm, bọn hắn muốn diệt đi trên người lửa, làm thế nào cũng diệt không xong, gấp bọn hắn ngao ngao kêu thảm, đau đến không muốn sống. Ngay tại lúc này, nắm lấy cơ hội, Diệp Phong đột nhiên xuất thủ, cả người xuyên thẳng qua tại trong ngọn lửa, thân ảnh như rồng, trong nháy mắt liền đem Hắc Tu La cùng Bạch Đoạt Mệnh bóp ở trong tay. Cái gì? Hết thảy phát sinh quá nhanh, trong nháy mắt tình thế liền phát sinh nghịch chuyển. Rất nhiều người còn không dám tin, kinh hô lên, nhất là Triệu Lượng bọn hắn, nhìn thấy bang chủ của mình bị chế phục, mặt của bọn hắn bị hù trắng bệnh không gì sánh được, như là gặp ma. Tiểu tử, ngươi âm chúng ta. Hắc Tu La hai người chịu đựng đau nhức kịch liệt, muốn dãy rủa, nhưng Diệp Phong đại thủ như sắt thép, để bọn hắn làm sao cũng không tránh thoát. Ta âm các ngươi. Diệp Phong đều bị chọc phát cười. Đùng đùng, hai bàn tay phiến tại trên mặt bọn họ, cười lạnh nói, mắt chó của các ngươi là mù sao, đến cùng là ai âm ai? Hắc Tu La hai người bị Diệp Phong đánh đầu góc choáng váng, tiếng kêu rên liên hồi. Diệp Phong triệt bỏ thái hư càn khôn lô. Hắc Tu La trên thân hai người hỏa diễm cũng chống rông dập tắt. Diệp Phong bóp chủ cổ của bọn hắn, đứng tại trên chiến đài, ánh mắt như dao, nhìn về phía tất cả mọi người, đây chính là Thánh Long Đảng bán chủ, đây chính là cái gọi là hóa hư cảnh tứ trọng cường giả, bất quá cũng như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người bị rung động. Một cái phá phàm cửu trọng, đơn đấu hai tên hóa hư tứ trọng cao thủ, không chỉ có không có bị phản sát, ngược lại đem hai người chế ngự, cái này nói ra ai dám tin tưởng. Khó trách trước đó, hắn cùng khiêu chiến hai người, nguyên lai không phải tự đại cuồng vọng, mà là tự tin, thực lực tuyệt đối. Liêu Thanh đến bây giờ mới rõ ràng Diệp Phong trước đó cử động. Thả chúng ta, và ngươi, chúng ta cũng không dám nữa. Biết phản kháng vô dụng, Hắc Tu La hai người bắt đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn biết Diệp Phong nói giết liền giết, căn bản không để ý tới Thánh Long Đảng, nếu như bọn hắn uy hiếp Diệp Phong, sẽ chỉ làm Diệp Phong sát tâm càng nặng, còn không bằng lấy lui làm tiến, trước hết nghĩ biện pháp để Diệp Phong thả bọn hắn lại nói. Biết sai. Diệp Phong cười lạnh, vốn chính là các ngươi sai, cái kia Triệu Lượng để cho ta gia nhập Thánh Long Đảng, ta không nói gì thêm vũ nhục lời của các ngươi, ngược lại Triệu Lượng ngôn ngữ khinh miệt, biết ta không gia nhập các ngươi Thánh Long Đảng, ngược lại để cho ta phế bỏ tu vi, rời đi đại tông, mà các ngươi đâu, thế mà không phân tốt xấu, trợ trụ vi ngược, còn giúp lấy Triệu Lượng cùng một chỗ đến đây chém giết ta, nếu như không phải thực lực của ta cường đại, sớm đã bị các ngươi giết chết. Hiện tại ngược lại tốt, biết mình không phải là đối thủ của ta, liền biết sai, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Diệp Phong câu câu quanh mình, truyền vang bốn phía. Tất cả mọi người biết, Diệp Phong là sẽ không bỏ qua Hắc Tu La hai người. Hắc Tu La hai người cũng mất hết can đảm, thực sự không nghĩ tới Diệp Phong khó chơi như vậy. Chết đi. Diệp Phong băng lãnh cười một tiếng, bàn tay dùng sức, liền muốn bóp giết hai người. Dừng tay. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng lệ hống truyền đến. Trong thanh âm rong biển lấy một cỗ cường đại tu vi chi lực, tác dụng tại Diệp Phong trên thân, toàn thân chấn động, lại phun ra một bùn máu. Là ai? Bốn phía tử đệ kinh hô mà lên. Không chỉ có ngăn cản Diệp Phong giết người, còn đem Diệp Phong dung ra một bùn máu. Chẳng lẽ là Thánh Long Đảng mặt khác bang chủ đến? Không ít người vô ý thức nghĩ đến. Không đối, vừa rồi âm thanh kia có một ít tử đệ tựa hồ bắt được cái gì. Bọn hắn hướng phía thanh âm xuất xứ nhìn lại. Lập tức, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chỉ gặp, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, đám người bên ngoài, một đạo người mặc áo bào màu tím nam tử chậm rãi đi tới. Hắn thân thể thẳng tắp, phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng non đẹp đẽ, góc cạnh rõ ràng. Nhất là lông mày của hắn, thế mà một bên đen kịt, một bên tuyết trắng, cùng thường nhân khác biệt. Là Lâm Thần Sư Minh. Thấy rõ người tới, không ít tử đệ hét dầm lên. Nguyên lai là Lâm Thần Sư Minh tới. Lâm Thần Sư Minh thế nhưng là ngoại tông người thứ nhất, ở ngoại tông chính là thực lực biểu tượng, thậm chí nội tông đều có thể kêu lên hảo. Cũng không biết Lâm Thần Sư Minh vì sao tới, còn bị thương Diệp Phong. Các người đây cũng không biết, đã sớm nghe nói Lâm Thần Sư Minh cùng Thánh Long Đảng đại bang chủ, nhị bang chủ hai người giao tình không cạn, chỉ là bởi vì đại bang chủ bọn hắn gia nhập nội tông, hoàn mỹ bức ra cắm quản việc này, liền do Lâm Thần chiếu khán. Lần này Lâm Thần khẳng định là muốn ra sức bảo vệ Hát Tu La hai người, bằng Lâm Thần Sư Minh như thế, Diệp Phong nào dám làm trái Lâm Thần lời của Sư Minh, Hát Tu La bọn hắn được cứu. Theo Lâm Thần xuất hiện, bốn phía nhấc lên không nhỏ hành động, một năm miệng mười thanh âm không ngừng đang nghị luận. Lâm Thần Sư Minh, ta yêu ngươi. Lâm Thần Sư Minh, ngươi tốt đẹp trai. Lâm Thần Sư Minh, ngươi là thần tượng của ta. Còn có không ít tử đệ, trước đó chỉ là nghe nói Lâm Thần đại danh, còn không có gặp qua, bây giờ chính mắt thấy bản tôn, bọn hắn là hưng phấn nhất. Chương 91, nội giận nhậm thiên hành chương 91, nội giận nhậm thiên hành quá tốt rồi, Lâm Thần đại ca tới, hai vị bang chủ được cứu rồi. Triệu Lượng hai mắt tỏa sáng, như chó săn bình thường, chạy đến Lâm Thần trước mặt, một mặt bất bị. Diệp Phong, mau thả bang chủ của chúng ta, nếu không, chọc giận Lâm Thần đại ca, một trưởng đánh chết ngươi. Thánh Long đảng tử đệ đã có lực lượng, nhao nhao la ầm lên. Diệp Phong nhìn cũng không nhìn bọn hắn, ánh mắt một mực tác dụng tại Lâm Thần trên thân. Trên thân người này có một cỗ 10 phần cường hành áp bách chi lực, để hắn toàn thân không thoải mái, nếu không phải chân khí của hắn không chen, có chỗ tổn thương, căn bản sẽ không e ngại Lâm Thần. Cho ta một bộ mặt, thả bọn hắn, như thế nào? Lâm Thần mở miệng. Thần sắc hắn vui mừng, đánh giá Diệp Phong, trong mắt dần hiện ra một vòng tinh quang. Cho ngươi một bộ mặt. Diệp Phong cau mày. Người này rõ ràng tại muốn cầu cạnh hắn, nhưng trong lời nói ý tứ, căn bản không có nửa điểm khẩn cầu chi ý, ngược lại tràn ngập một cỗ không dung chống lại mệnh lệnh. Không sai, cho ta một bộ mặt, ta cùng bọn hắn đại ca nhị ca có chút giao tình. Chỉ cần ngươi hôm nay thả bọn hắn, ta Lâm Thần ngày sau tất có thâm tạng. Lâm Thần trả lại cho hứa hẹn. Tất cả mọi người rõ ràng, Diệp Phong không dám không đáp ứng. Lâm Thần lời đã nói đến phân thượng này, Diệp Phong không đáp ứng nữa, đó chính là cùng Lâm Thần đối nghịch, Diệp Phong còn không có gan này. Nhưng mà Diệp Phong lại là cười cười, nhìn xem Lâm Thần, đống nhiên nói, ta tại sao phải cho ngươi một bộ mặt? Ngươi là ai? Chúng ta rất quen sao? Đột nhiên xuất hiện câu nói này, như một đạo sấm rền đánh vào tất cả con em đỉnh đầu, để bọn hắn dưới sự sững sờ, nhao nhao run rẩy một chút. Diệp Phong lại dám như thế cùng Lâm Thần sư huynh nói chuyện. Lâm Thần thế nhưng là hóa hư ngũ trọng cường giả, Diệp Phong đang tìm cái chết sao? Cơ hồ tất cả tử đệ cũng không nghĩ đến. Diệp Phong như vậy không biết điều, Lâm Thần sư huynh cho hắn một cái hạ bậc thang, hắn lại không biết tốt xấu, chống đối Lâm Thần sư huynh. Lâm Thần trong mắt có hàn mang lướt qua, nhưng mặt ngoài hay là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn nhìn xem Diệp Phong, biểu hiện ra ngoại tông người thứ nhất ứng dụng phong độ cùng khí phách, cười nhạt nói, ngươi là mới tới tử đệ đi, không biết ta cũng bình thường, hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta gọi Lâm Thần, ngoại tông thập đại thiên tài bảng xếp hạng người thứ nhất, ở đây ngoại trừ ngươi hầu như đều nhận biết ta đi, ngươi nói xong sao? Lâm Thần còn tại giới thiệu chính mình, Diệp Phong đột nhiên ngắt lời nói, ta không có công phu biết ngươi là ai, cũng không có hứng thú giải, nếu như ngươi nói xong, bọn hắn liền có thể chết. Toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch ở trong, tất cả tử đệ hít một hơi lãnh khí. Ngay trước tất cả mọi người, Diệp Phong lần nữa chống đối Lâm Thần. Tứ đệ, ngũ đệ. Ngay tại không khí hiện trường kiềm chế, mùi thuốc nổ sắp nổ tung thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại đám người bên ngoài vang lên. Đám người nhìn sang, chỉ gặp một tên dáng người gầy gò nam tử trung niên chạy tới. Là Thánh Long Đảng Tam Bang chủ, Độc Nhãn Hổ, Nhậm Thiên Hành. Thấy rõ người tới, không ít người la hoảng lên. Vốn cho rằng đối phó một cái phá phàm cảnh sâu kiến, tuyệt đối ổn thao phần thắng, không nghĩ tới thế mà rơi xuống tình cảnh như vậy, nếu như không phải có người cho ta báo tin, ta còn không biết sự tình lại biến thành dạng này. Nhậm Thiên Hành nổi giận đùng đùng, một con mắt bị mắt bộ che chở, khiến cho cả người hắn nhìn lại, cho người ta một loại âm lãnh, tàn nhẫn cảm giác. "Tiểu tử, mau đưa ta tứ đệ, ngũ đệ thả, đừng tưởng rằng bây giờ tại trên này, ta liền không làm gì được ngươi, chỉ cần ngươi dám hạ trên này, ta trước tiên muốn cái mạng nhỏ ngươi." Nhậm Thiên Hành mở miệng uy hiếp nói, "Tiểu tử, ta vẫn là khuyên ngươi thả chúng ta đi, tam ca của ta ngươi không thể trêu vào, Lâm Thần sư huynh ngươi càng không thể trêu vào, giết chúng ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi là người thông minh, đạo lý này sẽ không không hiểu sao?" Hát Tu La hai người cũng là ngôn ngữ kích động đứng lên. Trước đó bọn hắn cho là mình chết chắc, nhưng bây giờ không cho rằng, có Lâm Thần cùng Nhậm Thiên Hành hai người ra mặt, số lượng Diệp Phong có 100 cái gan, cũng không dám giết bọn hắn. Đạo lý này ta đương nhiên hiểu. Diệp Phong nhìn xem Lâm Thần cùng Nhậm Thiên Hành hai người, thần sắc bình tĩnh như trước, nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Không tốt. Lâm Thần âm thầm kinh hô. Từ Diệp Phong trong ánh mắt, hắn nhìn ra một tia sắc khí, lúc này biến sắc, trầm giọng nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi sự tình không cần làm quá tuyệt, nếu không răng rắc răng rắc. Hắn còn chưa nói hết, tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong bàn tay dùng sức, đem Hắc Tu La cổ hai người bật gãy, bỏ mình tại chỗ. Sau khi chết ánh mắt hai người đều là không thể tin, làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Phong thực có can đảm giết bọn hắn. Tứ đệ, ngũ đệ, bang chủ, Nhậm Thiên Hành bọn người giống to. Bốn phía tử đệ, bao quát Liêu Thanh, Cổ Tùng bọn người không nghĩ tới, đối mặt ngoại tông người thứ nhất Lâm Thần, cùng Thánh Long Đảng tam bang chủ, Diệp Phong hay là không chút khách khí chém giết Hắc Tu La hai người. Hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Rất nhiều người không hiểu. Hai người này đục thân không sai, một thân chân khí cũng mười phần cường hành, vừa vặn cho ta khôi phục chân khí. Nhưng mà Diệp Phong mới mặc kệ ngoại nhân ý nghĩ, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn thế mà tước đoạt Hắc Tu La trên thân hai người chấp nhẫn, sau đó Thái Hư Càn Khôn Lô mở ra, trong khoảnh khắc đem hai người luyện hóa thành năng lượng, hấp thu nhập thể. Làm xong những này, Diệp Phong đi xuống bậc thang, tại vô số tử đệ ánh mắt đờ đẫn bên dưới, từng bước một đi đến Lâm Thần cùng Nhậm Thiên Hành trước mặt, gàn từng chữ, ta giết bọn hắn, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, không cách nào tin nhìn xem một màn này. Bên hai quanh quần Diệp Phong nói đến đây một câu, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đây là cỡ nào phép lối, càn rỡ, vô pháp vô thiên lời nói. Diệp Phong ngay trước Lâm Thần cùng Nhậm Thiên Hành mặt, giết Thánh Long Đảng Hắc Tu La hai người, còn hỏi bọn hắn, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Thế giới này đến cùng thế nào, làm sao còn có loại này phách lối người? Ta giết ngươi! Gầm lên giận dữ, đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Nhậm Thiên Hành khí sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ như máu. Hắn kìm nén không được lửa giận trong lòng, một quyền hướng Diệp Phong oanh sát mà đến. Nhậm Thiên Hành chính là Hóa Hư tứ trọng cao thủ, hay là đỉnh phong, so Hắc Tu La hai người đều muốn lợi hại. Một quyền đi qua, lấy Diệp Phong thực lực bây giờ, không chết cũng muốn trọng thương. Làm càn! Bước mặt nguy hiểm. Liêu Thanh ngăn tại Diệp Phong trước mặt, hóa giải Nhậm Thiên Hành công kích. Nơi này không phải sinh tử đài, ngươi dám động thủ giết người. Liêu Thanh uy nghiêm mười phần, không khách khí chút nào nói. Trưởng lão, hắn giết ta tứ đệ, ngũ đệ. Nhậm Thiên Hành tức giận gào thét, đầy mặt hung quang. Đó là ngươi cùng chuyện của hắn, không liên quan gì tới ta, ta thân là trưởng lão, duy trì là đại tông trật tự, ngươi ở trước mặt ta giết người, chính là tại phá hư đại tông quy củ. Liêu Thanh lời nói, tất cả mọi người minh bạch. Trên mặt nổi là giữ gìn đại tông trật tự, kỳ thực là tại che chở Diệp Phong. Diệp Phong nhân duyên không tệ à, Cổ Tùng trưởng lão cùng Liêu Thanh trưởng lão đều vì hắn ra mặt, tiểu tử này lai lịch gì? Không ít người đối với Diệp Phong xuất thân cảm thấy tò mò. Có thể có lai lịch gì, Thâm Sơn cùng cốc tiểu thành thị tới, hẳn là hai vị trưởng lão nhìn chúng Diệp Phong thiên phú, mới che chở đi. Có tử đệ phòng đoán đạo. Bị Liêu Thanh ngôn ngữ quát chói tai, Nhậm Thiên Hành không tiếp tục động thủ, hắn không dám. Nhưng hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, trầm ngâm một lát, cuối cùng khí hét lớn một tiếng nói Diệp Phong, ta muốn cùng ngươi bên trên sinh tử đài. Chương 92, Nhiếp Vô Nhai, Thiên Ngân Tử chương 92, Nhiếp Vô Nhai, Thiên Ngân Tử câu nói này, thanh âm rất lớn, tất cả mọi người nghe thấy được. Hóa Hư tứ trọng đỉnh phong Nhậm Thiên Hành, thế mà khiêu chiến Diệp Phong. Diệp Phong sẽ đáp ứng sao? Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Phong, không dám tưởng tượng tên điên này còn dám hay không đáp ứng. Ngươi khiêu chiến ta? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, từ bên cạnh hắn trải qua, thật có lỗi, ta không có hứng thú, đương nhiên ngươi có thể lý giải là ta sợ. Đây là Diệp Phong trả lời. Hắn đương nhiên không đáp ứng. Mặc dù hắn không e ngại Nhậm Thiên Hành, nhưng hắn giờ phút này chân khí không đủ, dù cho hấp thu Hắc Tu La lực lượng của hai người, còn xa xa không đủ. Nếu như lúc này tiếp nhận Nhậm Thiên Hành khiêu chiến, cái kia không thể nghi ngờ là hành động ngu ngốc. Liêu Thanh cùng Cổ Tùng có chút thở dài một hơi. Hai người bọn họ thật đúng là sợ sệt Diệp Phong sẽ đáp ứng. Ngươi cái này không có can đảm hàng, đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không, ta nhất định phải ngươi dở sống dở chết. Hôm nay có trưởng lão che chở ngươi, ta cũng không tin còn có lần sau. Từ nay về sau, chúng ta Thánh Long Đảng cùng ngươi không chết không nứt. Nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, Nhậm Thiên Hành hận hàm răng thẳng ngứa, chửi ầm lên. Cái gì? Diệp Phong không chỉ có chém giết Tiêu Vô Cực, còn đem Hắc Tu La, Bạch Đoạt Mệnh hai người cùng nhau giết. Trời ạ, còn có thứ con em này. Một cái phá phàm cửu trọng, thế mà liên tiếp chém giết Hóa Hư cảnh tam tứ trọng cường giả, trong ngoại tông, không, toàn bộ Huyền Tiên Tông đều không có đi ra loại thiên tài này. Thiếu niên thiên tài, tuyệt đối tiềm lực hạt giống, nếu như đem kẻ này bồi dưỡng đứng lên, chắc chắn là ta đại tông xưng bá thần dẫn đại lục chi hy vọng. Lôi kéo, nhất định phải lôi kéo, loại thiên tài này, lão phu thích nhất, nhất định phải hắn làm đệ tử của ta. Theo sinh tử đài đánh một trận xong, Diệp Phong danh tự bị càng nhiều tử đệ biết được, mặc kệ là ngoại tông tử đệ hay là nội tông đệ tử, thậm chí Huyền Tiên Tông hoạch tâm trưởng lão cũng bắt đầu chú ý Diệp Phong. Bọn hắn tại Diệp Phong trên thân thấy được đại tiềm lực, một khi lôi kéo tới, tương lai trưởng thành phi phàm, chắc chắn danh chấn thần giận đại lục. Mọi người đều biết, thần giận đại lục mới là người tu hành tha thiết ước mơ địa phương. So Long Cổ đại lục rộng lớn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Long Cổ đại lục chỉ là một cái bản đồ không lớn đại lục. Tại Long Cổ đại lục xung quanh còn có rất nhiều lớn nhỏ không đều đại lục. Nhưng những đại lục này đều không đủ lấy cùng thần giận đại lục sánh vai. Thần giận đại lục chính là trong bọn họ vương giả, tọa lạc tại bọn hắn trung ương, như chúng tinh phủng nguyệt bình thường. Làm sao nơi đó khoảng cách Long Cổ đại lục quá mức xa xôi, ở giữa vượt ngang mấy tòa đại lục cùng một phiến đại dương mênh mông. Nếu như không có tuyệt đối tu vi chi lực, người bình thường cũng không dám tùy tiện đi qua, cho dù đi qua, bằng tu vi của bọn hắn cũng rất khó ở nơi đó đặt chân. Nhưng Diệp Phong khác biệt. Diệp Phong tiên tư người tiền, bọn hắn đều tưởng tượng lấy, tương lai Diệp Phong vượt khởi, sớm muộn có một ngày sẽ đi hướng thần giận đại lục, bằng Diệp Phong tiên phú, tại thần giận đại lục đặt chân căn bản không phải vấn đề, thậm chí còn có thể bị đại thế lực nhìn chúng, thu làm tọa hạ đệ tử. Mà bọn hắn, thân là Diệp Phong sư phụ, về sau mặc kệ đi ở nơi nào, cũng có khoe khoang một liếng, trên mặt mũi cũng có ánh sáng a. Lúc này, Huyền Thiên Tông, cái kia chói mắt nhất sơn phong màu vàng bên trong, một tòa ngắn gọn trong sân, một người nam tử trung niên đang ngồi ở nơi đó. Này nam tử trung niên bộ dáng, nho sinh cách ăn mặc, người mặc áo vàng trường bào, tướng mạo mười phần anh tuấn, lông mày nhập tấn, cho người cảm giác mười phần cao cổ. Nhưng mà trên người hắn không có chút nào người tu hành lăng lệ, cả người ngồi ở kiếp như là phạm nhân bình thường. Ngược lại là hai mắt của hắn, lăng lệ, thâm thúy, như vực sâu biển cả. Thậm chí cẩn thận đi xem, bao hàm tăng thương, mang theo nho nhã buồn bã khổ khí chất, giống như một đôi trong mắt, gánh chịu lấy thiên hạ, bao dung vạn tượng vô lượng ý chí. Tông chủ, gần đây đại tông Không Khô truyền thiếu niên kia sự tích, không biết ngươi có nghe nói không? Tại Nhiếp Vô Nhai trước người, còn đứng lấy một tên lão giả mặc bạch bào. Hắn tóc trắng phơ, diện mục uy nghiêm, nếu có Huyền Thiên Tông tử đệ ở đây, chắc chắn nhận ra lão giả này là ai. Thiên Ngân Tử, đại tông Hoạch Tâm đại trưởng lão, tại đại tông uy danh hiển hách, toàn bộ Long Cổ đại lục không ai không biết, không người không hiểu, là sớm nhất một nhóm đi theo tại Nhiếp Vô Nhai người bên cạnh, thực lực mặc dù không bằng Nhiếp Vô Nhai, nhưng cũng là tương đương tiếp cận. Ta không chỉ có nghe nói, còn bí mật quan sát qua hắn. Nhiếp Vô Nhai phất tay vung lên, xuất hiện trước mặt một đạo hình ảnh. Trong tấm hình, Diệp Phong chính xếp bằng ở trong sân, nhắm mắt tu luyện. Trên người người này có một loại rất lực lượng thần bí, ta âm thầm thăm dò qua hắn, vậy mà không cách nào khám phá trong cơ thể của hắn. Nhiếp Vô Nhai nhìn xem trong bức tranh thiếu niên, mắt lộ ra nhàn nhạt kinh nghi, còn có hiếu kỳ. Cái gì? Thiên Ngân Tử sắc mặt giật mình, bất khả tư nghị nói, lấy tông chủ tu vi, vậy mà không cách nào khám phá một cái phá phạm cảnh thiếu niên. Nhiếp Vô Nhai gật đầu, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa nói, kẻ này không phải từng chiếm được cái gì phi phạm kỳ ngộ, chính là âm thầm có cao thủ tuyệt thế đang trợ giúp hắn, nếu không đây hết thảy căn bản là không có cách giải thích, bây giờ hắn cư trú tại ta đại tông, không biết là phúc hay là họa. Nhiếp Vô Nhai thầm thầm thở dài, tông chủ sẽ không phải là thần giận đại lục người kia phái tới a? Thiên Ngân Tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác bối rối. Không bài trừ loại khả năng này, Nhiếp Vô Nhai nhìn về phương xa, tựa hồ nhìn thấy cái gì người, chuyện gì, thật lâu, hít sâu một hơi nói, hắn ngấp nghé ta đại tông bí bảo, nhưng lại không dám tự mình đến đây, liền phái ra loại này lịch thiên nhân vật gia nhập ta đại tông, hắn biết, bằng vào ta tính cách, là tuyệt đối sẽ đem kẻ này bồi dưỡng lên. Thiên Ngân Tử nghe, như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, thần sắc nghiêm nghị nói, tông chủ, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ tùy ý kẻ này trưởng thành, nuôi hổ gây họa? Theo lão hủ nhìn, mặc kệ tiểu tử kia có phải là bọn hắn hay không phái tới mà thám, trước bắt lại nghiêm hình bức cung một phen nhìn xem không thể. Nhiếp Vô Nhai trực tiếp ngắt lời nói, việc này không được làm to chuyện. Nếu như đem hắn bắt lại bức cung một phen, có vấn đề, tự nhiên miễn đi trong lòng của chúng ta chi hoạn, nhưng nếu như không có đâu. Bằng vào chúng ta đối với tiểu tử này thái độ, ngươi cho rằng kẻ này tương lai sẽ còn tâm hệ ta đại tông sao? Nhiếp Vô Nhai thở dài, đứng người lên, nhìn lên thương khung nói, loại thiên tài này, tâm tính cực cao, một khi chúng ta làm ra bất luận cái gì quá phận cử động, hắn cũng có thể rời đi ta đại tông, cứ như vậy chẳng phải là để cho ta đại tông bỏ qua một cái vạn năm khó gặp cơ duyên sao? Thiên Ngân Tử một mặt xoắn xuýt. Nhiếp Vô Nhai nói không phải là không có đạo lý. Bắt đúng rồi, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Một khi bắt sai, chẳng phải là tại Diệp Phong trong lòng lưu lại một cái vết sẹo. Diệp Phong trong lòng chắc chắn đối với đại tông trong lòng còn có khúc mắc, vĩnh viễn cũng sẽ không vì đại tông sử dụng. Tông chủ, vậy làm sao bây giờ? Bắt cũng không phải, không bắt cũng không phải, chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì sao? Nhiếp Vô Nhai cười cười, ánh mắt thâm thúy nói, chúng ta chính là cái gì cũng không làm. Nếu hắn là một tên thiên tài, nên xứng đáng thiên tài cái danh hiệu này, tu đạo chi lộ nên kinh lịch ngăn trở mới có thể để cho hắn chân chính trưởng thành. Nếu như hắn ngay cả chút bản lĩnh này đều không có, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Thông chi một chút đi, Huyền Thiên Tông bên trong bất luận cái gì trưởng lão bất đắc dĩ cá nhân danh lợi lôi kéo kẻ này, hết thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhiếp Vô Nhai phát ra mệnh lệnh. Chương 93, nguy cơ đột nhiên đến. Chương 93, nguy cơ đột nhiên đến. Diệp Phong xếp bằng ở trong viện, tự nhiên không biết Nhiếp Vô Nhai cùng Thiên Ngân Tử đối thoại. Sinh tử đài đánh một trận xong, hắn liền về tới trong sân phòng, ngồi xuống tu hành. Lần ngồi xuống này chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, trừ Liêu Thanh, Cổ Tùng tới qua nơi này đằng sau, không còn có các trưởng lao khác đến đây. Ngược lại là có không ít tử đệ đi vào hắn ngọn núi, bất quá đại đa số đều là đến đây tiếp kết giao. Đều biết Diệp Phong thực lực siêu nhiên, còn chiếm được Cổ Tùng, Liêu Thanh trưởng lão coi trọng. Thậm chí cao tầng đều đối với Diệp Phong chú ý tới đến. Tương lai thành tựu tuyệt đối cao sơn lưu thủy. Nếu như lúc này cùng Diệp Phong trèo lên điểm quan hệ, sau hôm đó chẳng phải là một bước lên mây. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Phong thế mà khó chơi, không nhìn bọn hắn, đơn giản mấy câu liền đem bọn hắn đuổi. Cái này khiến trong lòng bọn họ có khí, không ít tử đệ còn mượn rủa. Hừ, đắc ý cái gì a? Thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Nếu như không phải Cổ Tùng trưởng lão bọn hắn che chở ngươi, ngươi sớm đã bị Lâm Thần đại ca giết chết, thật hy vọng Thánh Long đảng cùng Tiêu Kình Thiên Thương bọn hắn giết chết ngươi, nhìn ngươi còn thế nào phép lối. Những lời này, Diệp Phong tự nhiên không biết. Đương nhiên, hắn cũng không tâm tình biết. Đối với mấy cái này tử đệ bái phỏng, ton hót loại hình lời nói, hắn thực sự không ưa. Hiện tại, hắn chỉ muốn tu luyện. Hắn thật sâu biết, hiện tại có Cổ Tùng trưởng lão bọn hắn che chở, trên mặt nổi một vài đệ tử không dám tìm hắn phiền phức, nhưng bí mật đâu. Bằng Nhậm Tiên Hành cùng Lâm Thần tính cách, không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha hắn. hắn chỉ có đem thực lực của mình tăng lên, mới không sợ bất luận người nào trả thù. Dựa vào ai cũng không được, chỉ có dựa vào chính mình. Bất quá, trải qua chuyện này, mặc dù bại lộ thực lực của ta, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, chắc hẳn đại tông cao tầng đã chú ý ta, coi như Trương Nguyễn Như muốn giết ta, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Phong trong lòng rốt cục có một tia an tâm cảm giác, đến đại tông đã nhiều ngày, Trương Nguyễn Như không phải không biết chuyện của ta, bây giờ chậm chạp không có động tác, nhân tố khác không biết, nhưng Diệp Phong khẳng định là một bộ phận nguyên nhân nhất định là bởi vì đại tông cao tầng áp lực. Ông long long thẳng đến ngày thứ tư đằng sau, Diệp Phong trên người ngọc bài có động tĩnh. Ngọc bài là đại tông thân phận tượng trưng, bình thường đều là đến truyền đạt nhiệm vụ. Diệp Phong ý thức tiến vào ngọc bài, quả nhiên có nhiệm vụ. Đại tông quản hạt bên trong, 8000 dặm bên ngoài, một chỗ vắng vẻ hoang thành tiểu trấn, phát sinh yêu ma làm loạn, đặc mệnh Diệp Phong, Chu Trấn, Sở Hà, Lận Kiệt, Mạc Tử Thông, Dương Phàm 6 người tiến đến bình định yêu loạn. Diệp Phong nhìn xem nhiệm vụ tin tức, hiểu rõ một chút. Nhiệm vụ lần này tổng cộng 6 người, thuộc về trung cấp nhiệm vụ. Bất quá, bình thường ngoại tông tử đệ không có tấn thăng nội tông, tông môn phái xuống tới nhiệm vụ đều là cấp thấp. Ngẫu nhiên tiên phu không tồi người, tông môn mới có thể cho trung cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, lấy được điểm cống hiến cũng liền càng lớn, thậm chí khí vận không sai người, còn có thể trong nhiệm vụ thu hoạch được không nhỏ kỳ ngộ thu hoạch. Xem ra nhiệm vụ lần này 5 người khác cũng là ngoại tông thiên tài. Cũng được, tu luyện thời gian dài như vậy, cũng nên thời điểm tấn thăng hóa hư cảnh, nhiệm vụ lần này ta tất yếu đột phá hóa hư cảnh. Cảm giác được chân khí trong cơ thể dao động, Diệp Phong đứng người lên, tự tin cười một tiếng. Không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này thế mà lại cùng Diệp Phong đồng hành, thật sự là đời trước đã tu luyện tạo hóa. Cắt, ngươi đừng đắc ý, nghe đồn cái này Diệp Phong làm người cực kỳ lãnh đạo, còn không tốt ở chung, coi chừng ngươi mặt nóng dán tại mông lạnh bên trên. Ta ngược lại không cho rằng như vậy, người ta Diệp Phong dám nghĩ dám làm, là chân hán tử cũng, loại nhân vật này, há lại chúng ta có thể tùy ý đoán. Ngoại tông cửa ra vào, năm cái ngoại tông ăn mặc đệ tử, tại cái kia nghị luận ở Mỹ bọn hắn có béo có gầy, có cao có thấp, khí tức trên thân không giống nhau, nhưng đều là đạt đến hóa hư cảnh tình trạng. Bọn hắn chính là cùng Diệp Phong cùng một chỗ người thi hành vật năm người kia. Hiện nay, Diệp Phong danh tự, ở ngoại tông không ai không biết, không người không hiểu. Tiên nhiên là ngoại tông bên trong nhân vật phong vân. Mỗi người đều đối với Diệp Phong có không ít hiếu kỳ. Liền giống với hiện tại năm người. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua Diệp Phong, nhưng Diệp Phong sự tích bọn họ cũng đều biết, trong lòng sớm đã đối với Diệp Phong sùng bái đầu giảm xuống đất. Nhất là lần này bọn hắn cùng Diệp Phong cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, có cùng Diệp Phong chung đụng cơ hội, trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có kích động. Nhất ủy, cái kia Diệp Phong làm sao còn chưa tới, kiêu ngạo thật lớn, chúng ta cũng chờ thật dài một hồi. Lại đợi một hồi, một tên thân hình hơi gầy nam tử không kiên nhẫn được nữa, mở miệng phàn nàn nói. Hắn gọi Chu Trấn, ở ngoại tông cũng là có chút danh tiếng, bây giờ nhìn thấy Diệp Phong còn chưa tới, còn tưởng rằng Diệp Phong cố ý như vậy, không coi ai ra gì. Người gấp gáp cái gì, chúng ta đã thông chi Diệp Phong, hắn sớm muộn cũng sẽ tới. Lại nói, lúc này mới bao lâu thời gian, người ta Diệp Phong thực lực so với chúng ta cao, muộn một chút cũng không quan trọng. Bốn người khác đổ không có cảm thấy cái gì. Để các vị đợi lâu. Sau một lúc lâu, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn bên hai. Chỉ thấy Diệp Phong từ phía sau bọn họ chậm rãi đi tới. Diệp lão đệ tới. Nhìn người tới, năm người tranh thủ thời gian ôm quyền tiến lên, ân cần thăm hỏi đứng lên. Đi ra đến chế, để các vị chờ đợi đã lâu, còn xin năm vị sư huynh nhiều hơn đảm đương. Diệp Phong lần nữa nói xin lỗi. Đâu có, Diệp lão đệ tới vừa vặn, chúng ta đợi không có chút nào gấp, giống Diệp lão đệ dạng này, hẳn là lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ đi, hẳn là chuẩn bị cẩn thận một chút, đi ra sớm như vậy làm gì? Chu Trấn ở một bên mông ngựa toan hót đứng lên. Bốn người khác nhìn xem Chu Trấn, một mặt cổ quái. Vừa rồi Chu Trấn còn tại phàn nàn Diệp Phong, làm sao thấy được Diệp Phong đến đây, vô mông ngựa so với bọn hắn còn muốn bang. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Diệp Phong cười cười, cũng là khách khí vài câu, liền cùng bọn hắn cùng lên đường. Nhiệm vụ lần này chi địa chính là ngoại tông 8000 dặm bên ngoài một cái hoang thành tiểu trấn, tên là Tinh Tuyệt cổ trấn, trên nhiệm vụ nói, nơi đó có yêu ma làm loạn, nguy hại trên tiểu trấn cư dân, tông môn lệnh chúng ta tiến đến bình định yêu loạn, đương nhiên, bằng vào chúng ta 5 người thực lực cố nhiên không phải những yêu ma kia đối thủ, nhưng có Diệp lão đệ tại cái này, chúng ta thì sợ gì đi trên đường. 5 người thỉnh thoảng đối với Diệp Phong tán dương một phen, tiên. Nhưng là đem Diệp Phong trở thành lão đại của bọn hắn. Diệp Phong nhìn thấy bọn hắn nhiệt tình như vậy, cũng không tốt nói cái gì. Mặc dù hắn không thích con hóc người, nhưng nhìn 5 người này, cũng còn tương đối bởi ý, trong mắt không có loại kia cao quý tử đệ trào phúng cùng kinh miệt. Bởi vậy, Diệp Phong cũng không bài xích bọn hắn, trên đường đi có một câu không có một câu cùng bọn hắn trò chuyện. Ai nói Diệp Phong không tốt ở chung, cái này không rất thân hòa sao? 5 người trong lòng thầm đủ một câu. Rất nhanh, trải qua 6 ngày lặn lội đường xa, một đoàn người đã cách xa đại tông chỗ. Lại có một nửa lộ trình, chúng ta liền sẽ đến Tinh Tuyệt cổ trấn, mọi người giữ vững tinh thần, nơi này khoảng cách đại tông càng ngày càng xa, người nào đều sẽ gặp được nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Lận Kiệt là cái người tâm tư kín đáo, mặc dù trong đội ngũ có Diệp Phong tồn tại, gia tăng thật lớn sức chiến đấu của bọn họ, nhưng rời nhà đi ra ngoài, tu sĩ cường đại quá nhiều, không có hảo ý, tâm tư ác độc hạng người cũng chỗ nào cũng có, dù cho Diệp Phong lợi hại, khó tránh khỏi gặp được so Diệp Phong còn lợi hại hơn, đến lúc đó, bọn hắn coi như nguy hiểm. Chúng ta theo dõi lâu như vậy, là thời điểm chém giết người này, động thủ. Ba ba ba. Ngay tại Diệp Phong bọn người đi đường trên đường, đột nhiên bốn phía hiện ra từng cái áo đen che mặt tu sĩ. Chương 94, Nghịch Lân kiếm bên trong tiên nữ, Ngọc Thanh Tiên Quang Thuật chương 94, Lịch Lân kiếm bên trong tiên nữ, Ngọc Thanh Tiên Quang Thuật bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền đem Diệp Phong bọn người vây lại, sát khí trên người bọn hắn bộc lộ. Hóa Hư Lục trọng đỉnh phong cao thủ Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, trước đó đến bây giờ, hắn thế mà không có cảm ứng được sự tồn tại của những người này. Các ngươi là ai? Vì sao muốn giết chúng ta? Chu Chấn bọn hắn từng cái quá sợ hãi, la hoảng lên. Nơi này không liên quan chuyện của các ngươi, cùng ngay. Một người trong đó lạnh lùng mở miệng, ánh mắt một mực tác dụng tại Diệp Phong trên thân. Xem ra mục tiêu là ta. Diệp Phong cảm thụ được sát ý của bọn hắn, trong lòng đã đoán được cái gì. Các ngươi đi thôi, bọn hắn muốn giết người là ta, lấy các ngươi thực lực, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Diệp Phong quát lớn bọn hắn. Những người này ngay cả chính hắn cũng không là đối thủ, huống chi Chu Chấn mấy người, để bọn hắn tại cái này sẽ chỉ chịu chết uổng, hắn cũng không muốn những người này bởi vì chính mình mà đã mất đi tính mệnh. Lá, Diệp Phong, ngươi phải bảo trọng a. Chu Chấn bọn hắn không biết Diệp Phong sẽ đắc tội cường đại như vậy đối thủ, mỗi người khí tức trên thân đều để bọn hắn toàn thân run rẩy, mặc dù bọn hắn không muốn ném Diệp Phong mặc kệ, nhưng bây giờ loại tình huống này, coi như bọn hắn gia nhập vào thì phải làm thế nào đây, cuối cùng vẫn là bị giết, tất cả bọn hắn cũng không có biện pháp, muốn mạng sống, nhất định phải nghe Diệp Phong. Xuất động nhiều như vậy Hóa Hư Lục trọng cao thủ, cũng thật sự là để mắt ta, có thể hay không nói cho ta biết, là ai muốn giết ta. Đối diện với mấy cái này cao thủ, Diệp Phong không có chút nào phần thắng, đừng nói những người này đều là Hóa Hư Lục trọng, chính là bọn hắn một người trong đó, hắn đều có không nhỏ áp lực, có thể nói, hắn chết chắc, nhưng có thể xuất động nhiều như vậy cao thủ, tất nhiên không phải cái gì Thánh Long đẳng có thể làm được, cho dù chết, hắn cũng muốn biết đến tột cùng là ai muốn giết hắn. Chúng ta một đường theo dõi đến tận đây, quả thật làm cho ngươi cái chết rõ ràng, coi như ngươi không hỏi chúng ta cũng sẽ nói cho ngươi, bởi vì chúng ta tử nhân các Bạch công tử, thế nhưng là chính miệng căn dặn chúng ta. Cái gì? Tử nhân các? Thối lui đến xa xa Chu Chấn bọn người, vừa nghe đến tử nhân các ba chữ, sắc mặt đại biến. Bọn hắn là tử nhân các người, đồng môn của chúng ta sư minh, nếu như không có đoán sai, bọn hắn đều là nội tông đệ tử. Sở Hà hít một hơi lãnh khí, chém giết Diệp Phong lão đệ lại là Huyền Thiên tổng nội tông đệ tử. Nội tông đệ tử đối bọn hắn tới nói đều là không chọc nổi tồn tại. Huống chi những người này hay là tử nhân các thành viên. Tử nhân các ở nội tông, thế nhưng là tuyệt đối quái vật khổng lồ, cái gì Thánh Long đảng, Hồng Hoa hội cũng không thể cùng nó tương đối, bởi vì lúc trước sáng tạo nó người, nghe nói liền muốn tấn thăng hạch tâm đệ tử. Ngẫm lại, hạch tâm đệ tử là bậc nào tồn tại, trừ thiên mệnh chuyển nhân bên ngoài, hạch tâm đệ tử chính là Huyền Thiên tông tử đệ tuyệt đối lão đại, ai dám đắc tội, nhưng mà, loại tồn tại này lại muốn phái người chém giết Diệp Phong, vì cái gì? Tử nhân các, Bạch công tử Diệp Phong cũng là lần đầu tiên nghe được thế lực này, mà lại trong ấn tượng cũng không có cùng như thế thế lực từng có mài cắm, vì sao muốn giết ta? Làm sao nhà quê, ngay cả tử nhân các Bạch công tử là ai cũng không biết. Một người trong đó đối xử lạnh nhạt cười nhạo. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất lấy phá phàm cảnh cảnh giới để cho chúng ta nhiều người như vậy liên thủ chém giết người, đương nhiên ngươi cũng có tư cách, bất quá coi như ngươi lại như thế nào thiên tài, cũng không có khả năng còn sống từ trong tay chúng ta chạy ra, chết đi. Trong lúc nhất thời, tầm 10 tên cao thủ toàn bộ điều động, xem ra là biết Diệp Phong lợi hại, không dám kinh thường. Làm sao bây giờ? Diệp Phong lông mày cao chặt, tầm 10 tên cao thủ đồng thời xuất thủ, công kích chưa đến, cường đại uy nghiêm liền để thân thể của hắn không thể động đậy, thậm chí sắp sụp đổ. Muốn sống hay không? Ngay tại Diệp Phong xin giúp đỡ Hắc Kỳ Lân thời điểm, một đạo nữ tử thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Muốn? Diệp Phong vô ý thức thốt ra. Đáp ứng ta một sự kiện, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi. Nữ tử thanh âm lại là vang lên. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi nói. Nhanh như vậy? Nữ tử có chút giật mình, bất quá, ta và ngươi tâm ý giống nhau, có thể cảm giác được ngươi không có gạt ta, cũng được, ta liền giúp ngươi một lần, về phần ngươi đáp ứng ta sự kiện kia, qua đi sẽ nói cho ngươi biết. Bá. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, tại hắn trong chiếc nhẫn một lần, đột nhiên có động tĩnh. Thế mà tránh thoát chiếc nhẫn trói buộc, phá giới mà ra. Đã nhìn thấy, tại cái kia tầm 10 tên cao thủ công kích sắp rơi xuống thân thể của hắn sát na. Lịch Lân phía trên, một cỗ xương trắng lan tràn ra, tất cả mọi người dưới tầm mắt, một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại, tuyệt đại phong hoa nữ tử áo xanh, từ trong đó huyễn hóa đi ra. Tiên tử. Chu Chấn mồm dài lớn, vô ý thức hét dầm lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử đẹp như thế. Ngọc Thanh thần quan thuật. Nữ tử thanh âm thanh thúy êm hai. Sau một khắc, trên người nàng đột nhiên tách ra một cỗ thần quang màu xanh. Tại tiếp xúc đến những công kích kia sau, nhao nhao đem nó tan rã. Làm sao lại? Những người kia giật nảy cả mình, không thể tin được một màn trước mắt. Chết. Nữ tử tay ngọc vung lên, tiên khí lưu chuyển. Lúc này Chu Chấn bọn hắn liền thấy, tầm 10 hào hóa hư lục trọng cao thủ, thế mà từng cái bị xương trắng quấn quanh, không cách nào động đậy. Lưu một người sống. Diệp Phong đội vàng kêu lên. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Hay là lưu lại một người, phế bỏ tu vi của hắn, ném cho Diệp Phong, sau đó hóa thành một đạo thanh mang lại tiến vào Lịch Lân kiếm bên trong. Lần này vì ngươi, bản tiểu thư lại tiêu hao không ít lực lượng, xem ra lại phải ngủ say một đoạn thời gian, cho ăn. Sau đó ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi, tuyệt đối không nên chết, ngươi còn đáp ứng bản tiểu thư một sự kiện đâu. Thời có vẻ dí dỏm, oán trách ngữ khí truyền vang tại Diệp Phong não hải. Diệp Phong cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là nói một câu cảm ơn ngươi. Mặc kệ nữ tử áo xanh có thể nghe được hay không. Ta kiên nhẫn có hạn, tử nhân các cùng Bạch công tử đến tuột cùng là ai? Diệp Phong nhìn xem người cuối cùng đạo. Ta nói. Người kia bị hù toàn thân run rẩy, lời nói không mạch lạc. Tử Nhân Các là Huyền Thiên Tông nội tông thế lực cường đại nhất, trong đó thành đoàn trên cơ bản đều là các đại gia tộc tiên tài tử đệ, không người nào dám tùy tiện đắc tội. Bạch công tử chính là Tử Nhân Các người, bất quá hắn thân phận tôn quý, thực lực cũng rất cường đại, là các chủ đại nhân tâm phúc, trên cơ bản mọi chuyện đều là do hắn đang làm người kia một năm một mười đạo. Tử Nhân Các các chủ là ai? Đây là Diệp Phong muốn biết nhất vấn đề. Trương Uyển Như, đại tông tuyệt thế thiên tài. Cái gì? Trương Uyển Như? Diệp Phong không nghĩ tới. Tử Nhân Các các chủ lại là Trương Uyển Như. Trước đó, hắn từ Liễu Thanh trong miệng biết được, đã biết được Trương Uyển Như là nội tông thiên tài, nhưng không nghĩ tới còn phát triển thế lực khổng lồ như thế, nữ tử này không đơn giản a, ngươi thân là Tử Nhân Các thành viên, hẳn phải biết một chút Trương Uyển Như cùng ân đoán của ta, ta hỏi ngươi, vì sao ta mới tới đại tông, các ngươi không có lập tức tìm tới ta, ngược lại đến bây giờ mới đến giết ta? Diệp Phong lần nữa truy vấn. Chương 95, chấn kinh. Cơ bắp thiếu niên, hỗn độn tiên thư đầu nguồn. Chương 95, chấn kinh. Cơ bắp thiếu niên, hỗn độn tiên thư đầu nguồn. Cho tới nay, hắn đối với chuyện này đều rất có nghi hoặc, theo lý thuyết, lúc trước Trương Uyển Như vẫn chỉ là nội tông đệ tử, nếu như biết được hắn đi vào đại tông, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên đem hắn chém giết, nhưng vì sao khoảng cách thời gian dài như vậy? Cái này nhỏ cũng chỉ là nghe nói, lúc đó các chủ đại nhân giống như đang lúc bế quan đột phá, đang vì tấn thăng hoạch tâm đệ tử làm chuẩn bị, liền đem việc này giao cho Bạch công tử trong tay. Nhưng Bạch công tử cho rằng ngươi chỉ là một cái phá phàm cảnh sâu kiến, không đáng Tử Nhân Các độc thủ, huống hồ lúc đó ngươi cũng tại khiêu chiến Tiêu gia người, Bạch công tử cho rằng ngươi tất nhiên sẽ chết tại Tiêu gia người trong tay. Nhưng chuyện sau đó vượt quá dự liệu của chúng ta. Ngươi liên tiếp chém giết Tiêu gia người, thậm chí Thánh Long Đảng hai vị bang chủ đều chết tại trong tay của ngươi, Bạch công tử nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có khả năng tùy ý ngươi trưởng thành tiếp. Nhưng khi hắn lại muốn giết ngươi thời điểm, ngươi đã danh chấn ngoại tông, hơn nữa còn nhận đại tông cao tầm chú ý, trên mặt nổi giết ngươi khẳng định không thể nào, chỉ có thể âm thầm ra tay, vừa vặn ngươi thi hành nhiệm vụ, Bạch công tử nhìn thấy cơ hội, liền ra lệnh cho chúng ta đến đây. Diệp Phong nghe được cái này, đã hiểu. Đây chính là các ngươi xem thường ta hậu quả. Trương Uyển Như, ngươi chờ, chỉ cần ngươi không có trở thành hạch tâm đệ tử, ta Diệp Phong đột phá hóa hư cảnh, tấn thăng nội tông, người chọn đầu tiên chiến chính là ngươi, dù sao ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn đem ngươi chém giết, mang theo ngươi đầu người để Trương Khải Sơn nhìn xem, cái gọi là thiên chi tiểu nữ, đến tột cùng đến cỡ nào buồn cười. Phốc phốc. Diệp Phong trực tiếp kết thúc người này sinh mệnh, hắn mới sẽ không để người này trở về, đem nơi này tin tức báo cho Bạch công tử. Diệp lão đệ, ngươi thật đúng là thần nhân a, nhiều như vậy hóa hư lục trọng cao thủ, liền bị ngươi 2-3 lần giải quyết, hắc hắc, không biết Diệp Phong có thuận tiện hay không, để vừa rồi vị nữ tử kia đi ra nhìn một chút. Tiểu đệ đối với nàng sùng bái sớm đã như nước sông cuộn, một phát mà không thể vãn hồi, chỉ cần có thể để cho ta gặp lại nàng một mặt, ta Chu Chấn làm cái gì đều có thể Chu Chấn bọn người đi lên phía trước. Luân Phiên chắp tay thật có lỗi, một mặt định nọt, còn đưa ra muốn gặp nữ tử áo xanh. Điều thỉnh cầu này ta sợ là làm không được, bởi vì vị nữ tử kia cũng không phải ta muốn để nàng đi ra sẽ ra tới. Diệp Phong khoát tay áo, cười khổ một tiếng. Là như thế này à? Chu Chấn bọn hắn giống quả cầu ra xì hơi bình thường, một mặt sinh không thể luyến. Bất quá, ta sẽ vì các ngươi tận lực tranh thủ. Diệp Phong an ủi bọn họ nói: "Tốt tốt tốt, có Diệp lão đệ câu nói này, chúng ta an tâm, Diệp lão đệ ngươi nói cho nàng, ta Lận Kiệt nguyện ý vì hắn làm trâu làm ngựa, thu làm nam buộc đều có thể." A Lận Kiệt kích động hồi đáp. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó, một đoàn người lại trải qua 5-6 ngày lặn lội đường xa, rốt cục đi tới tinh tuyệt cổ trấn phạm vi chỗ. Nơi này khí hậu giá lạnh, khắp nơi băng sương dày đặc, trong không khí còn có cát vàng lượn phong. Năm người đi ở trong đó, cát bụi hô hô đập tại trên mặt bọn họ, như lưỡi dao bình thường, nứt nứt đau. Nơi quái quỷ gì này, thật là muốn chết. Mạc Tử Thông nổ một ngụm nước bọt. Giang giác. Nước bọt còn chưa rơi xuống đất, liền bị nơi này hơi lạnh đông kết thành băng tinh, theo cắt băng đập, giang giác phá toái. Đến nơi này, mọi người phải cẩn thận, yêu ma ở khắp mọi nơi, mọi người ẩn tàng khí tức, coi chừng tiến lên. Diệp Phong thân là trong bọn họ mạnh nhất, đi thẳng tại bọn hắn phía trước nhất. Giờ phút này, hắn quan sát bốn phía, cảm nhận được từng tia dự cảm bất tường, liền nhắc nhở sau lưng năm người. Mọi người đem ra hỏa đều lấy ra, tiến vào tác chiến chuẩn bị. Nghe vậy, Chu Chấn bọn người thần kinh căng thẳng. Mặc dù nhiệm vụ nói tới, nơi này yêu ma thực lực đều không mạnh, nhưng nhiệm vụ khó tránh khỏi có phạm sai lầm địa phương. Vạn nhất đi ra cái khó đối phó ra hỏa, cái mạng nhỏ của bọn hắn chẳng phải là xong đời. Phía trước chính là cổ trấn. Lại đi gần nửa ngày thời gian, 6 người cuối cùng đã tới cổ trấn lối vào chỗ. Kỳ quái, nơi này làm sao an tĩnh như vậy? 6 người coi chừng ẩn nấp đứng lên, quan sát cổ trấn trong tình huống. Phát hiện bên trong khu phố cực kỳ an tĩnh, không có yêu ma, cũng không có cư dân. Toàn bộ cổ trấn, trừ cái kia năm xưa cũ kỹ phòng ở, khắp nơi tràn ngập một cô hoang vu cảm giác. Chúng ta đi vào. Diệp Phong phía trước dẫn đường, vừa mới bước vào cổ trấn, hắn đang điền chỗ sâu hỗn độn tiên thư, khẽ chấn động một chút. Chuyện gì xảy ra? Hỗn độn tiên thư làm sao có động tĩnh? Diệp Phong nhìn một phía, chẳng lẽ tinh tuyệt cổ trấn có đồ vật gì đưa tới hỗn độn tiên thư hứng thú? Hắn tràn ngập tò mò. Các ngươi là Huyền Thiên Tông sứ giả? Kéo kẹt. Ngay tại 6 người trải qua một gian phòng ốc thời điểm, cửa lương hơi mở, một đôi mang theo cảnh giác con mắt liền từ trong khe cửa lộ ra. Lão nhân gia, chúng ta 6 người là phụng đại tông chi mệnh, đến đây trợ giúp các ngươi. Diệp Phong nhìn sang, nói rõ ý đồ đến. Các ngươi thật sự là đại tông người? Nghe thanh âm, đó là một tên lão giả, nhưng trong lời nói, tựa hồ còn chưa tin Diệp Phong bọn hắn. Lão nhân gia, cái này còn có giả không thành, nhìn xem trên người chúng ta phục sức, toàn bộ Long Cổ đại lục chỉ có chúng ta Huyền Thiên Tông tử đệ mới có thể có được. Chu Chấn có chút buồn bực, vội vàng giải thích nói. Lão giả kia đánh giá Diệp Phong 6 người, một hồi lâu mới bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Cửa từ từ mở ra, một tên tóc trắng phơ, lão giả gầy gò đi ra. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, các ngươi thật sự là đại tông sứ giả, lão hủ chính là tiểu trấn trưởng trấn, tại bực này các ngươi nhiều ngày như vậy, rốt cục trở đến. Lão giả một mặt kích động. Lão nhân gia, nơi này không phải yêu ma làm loạn sao? Yêu ma ở nơi nào? Còn có, làm sao cảm giác nơi này cũng tự thành một dạng, người đâu? Toàn bộ đường cái trống rỗng, khiến cho người ta sợ hãi. Sở Hà đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Diệp Phong bọn hắn cũng là nhìn xem lão giả, cũng muốn biết nguyên nhân. Sáu vị các đại nhân, nơi này thật có yêu ma làm loạn, bọn chúng thường thường người đến đây thảm hại sinh mệnh, chúng ta trên tiểu trấn nhân đại bộ phận đều bị bọn chúng ăn. Hiện nay, tăng thêm già yếu tàn tật, trên tiểu trấn chỉ còn lại không tới hơn 100 người, trong đó còn có hơn phân nửa người thoát đi nơi này, lưu lại những người này đều là không muốn rời đi nơi này, hiện tại tốt, các ngươi đã tới, chúng ta được cứu rồi. Lão giả không cách nào lắng lại hưng phấn trong lòng, trong mắt có lệ quang, đó có thể thấy được, vì chống cự yêu ma làm loạn, hắn chịu rất nhiều khổ. Thật sự là đại tông sứ giả tới, mọi người mau ra đây đi. Toàn bộ khu phố đông nhiên táo động. Những cái kia trốn ở trong phòng bên cạnh người, nhìn thấy Diệp Phong 6 người đến, cùng lão giả trưởng trấn khẳng định, rốt cục rỡ xuống trong lòng cảnh giác, mở cửa mà ra. Mọi người yên tâm, có chúng ta tại, cam đoan đem những yêu ma kia toàn bộ giết chết. Lận Kiệt nhìn xem những này già trẻ thanh niên, mở miệng cam kết. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Đại tông sứ giả lợi hại như vậy, nhất định đem những yêu ma kia toàn bộ giết chết. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Các đại nhân, mời vào bên trong. Lão hủ nơi này mặc dù đơn sơ không chịu nổi, nhưng cũng không thể chậm trễ đại tông sứ giả. Lão giả trưởng trấn bắt đầu thu xếp đứng lên. Kiệt Kiệt đông nhiên, từng tiếng quái khiếu vang lên. Nghe được thanh âm, trên tiểu trấn cư dân sắc mặt đại biến. Không tốt, những yêu ma kia lại đi ra ăn người rồi. Tiếng hét chói tai vang lên. Cư dân tiểu trấn bị hù sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao hốt hoảng trốn vào trong phòng. Tới tốt lắm, những yêu ma này thật sự là không có mắt, đại tông sứ giả tại cái này, bọn chúng còn dám làm cản, lần này định đem bọn ngươi trảm thảo trừ căn, vinh tuyệt ta tinh tuyệt cổ trấn nguy nan. Trưởng trấn lão giả cũng rất sợ sệt, nhưng nghĩ tới có Diệp Phong bọn người ở tại này, liền không có như vậy khiếp đảm. Hắn trấn an cư dân không nên hoảng loạn, chớ có lên tiếng, chậm đợi Diệp Phong 6 người đem những yêu ma này tiêu diệt, trở ra. Chu trấn, ngươi lưu lại bảo hộ những người này an nguy, chúng ta 5 người giết đi qua. Diệp Phong cũng không có nghĩ đến, mới vừa tới đến nơi đây, liền phát sinh yêu ma làm loạn. Phân phó Chu trấn một tiếng, liền cùng Mạc Tử Thông 5 người bắt đầu hành động. Ta đi, lớn như vậy cỡ. 5 người đi vào tiểu trấn bên ngoài, phát hiện từng cái to lớn màu đỏ yêu ma hướng tiểu trấn chạy tới. Thế này sao lại là yêu ma, rõ ràng chính là thằn lằn, màu đỏ thằn lằn. Nhìn kỹ đi qua, Diệp Phong phát hiện, cái này từng cái thằn lằn toàn thân huyết hồng, hai mắt lại có lôi quang chớp động, toàn bộ thân hình cao lớn không gì sánh được, có mười mấy người trưởng thành cao như vậy. Giết! Diệp Phong xuất ra nghịch lần, 5 người chia làm 5 cái phương hướng, đem tiểu trấn bảo hộ ở sau lưng, triển khai giết chóc. Xì xì xì, những thằn lằn này nhìn thấy Diệp Phong 5 người giết tới đây, toàn thân phát ra hung lệ khí tức, lại lóe ra từng tia lôi quang. Vậy mà lại sử dụng lôi điện, chẳng lẽ là biến dị thằn lằn? Lận Kiên suy đoán nói. Phốc phốc phốc, dù cho những thằn lằn này sẽ sử dụng lôi điện, cũng không phải Diệp Phong 5 người đối thủ. Huyết sát thằn lằn thực lực quá yếu, đều tại phàm cấp giai đoạn. Mạc Tử Thông 3 người đều là hóa hư cảnh nhất trọng, nhị trọng cao thủ, tăng thêm Diệp Phong thực lực, 4 người xuất thủ, cơ hồ đều là một chiêu mất mạng. Nhưng thay vào đó chút thằn lằn thể tích khổng lồ, mà lại số lượng chiếm đa số, giết vẫn tương đối hao phí thời gian. Giết a! Đột nhiên, một đạo gào thét vang lên. Diệp Phong 5 người nao nao. Đạo thanh âm này rõ ràng không phải bọn hắn phát ra. Chẳng lẽ trong tiểu trấn còn có người dám lực kháng thằn lằn? Bọn hắn tìm thanh âm nhìn sang, chỉ gặp một bên khác, một cá thể hình nữ hãn, toàn thân đều là bắp thịt thiếu niên, từ một chỗ giết đi lên. Trong tay hắn không có vũ khí, chỉ là ôm một cây thô to gốc cây, hướng thằn lằn đánh tới. Chỗ đến, từng cái thằn lằn đều bị trong tay hắn gốc cây đụng tung bay ra ngoài, lực lớn vô cùng. Diệp Phong liên tục sợ hãi thán phục. Thiếu niên này nhìn qua tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng khí lực lại kinh người như vậy. Đụng bay thằn lằn, trên thân căn bản không có chút nào chân khí, hoàn toàn là dựa vào nhục thân chi lực. Phải biết, Diệp Phong nhục thân cường hãn, hoàn toàn là dựa vào hấp thu người khác đục thân chi lực, thức tỉnh long lân khỏa lạc mới biến cường đại như vậy. Mà người này lại chỉ dựa vào bản thân đục thân. Không nghĩ tới, tại bực này vắng vẻ tiểu trấn, còn có bực này không thể phủ nhận thiếu niên. Ông long long Diệp Phong đối với thiếu niên sinh ra hứng thú nồng hậu, lại không muốn, đan điển chỗ sâu hỗn độn thiên thư đột nhiên chấn động lợi hại đứng lên, so trước đó đều mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ là thiếu niên kia nguyên nhân? Diệp Phong nghĩ đến loại khả năng này, một bên chém giết thằn lằn, một bên hướng phía thiếu niên phương hướng dần dần tới gần. Phát hiện càng đến gần, hỗn độn thiên thư chấn động càng ngày càng lợi hại. Không sai, nhất định là hắn. Diệp Phong càng thêm khẳng định. Nguyên lai là thiếu niên này đưa tới hỗn độn thiên thư chú ý, chẳng lẽ trên người thiếu niên này có cái gì không giống bình thường chỗ. Chương 96, 8000 tiên cơ phủ chương 96, 8000 tiên cơ phủ trận chiến đấu này kéo dài mấy giờ. Rốt cục hóa giải tiểu trấn nguy cơ. Những con thằn lằn kia, đại bộ phận đều bị Diệp Phong mấy người chém giết. Còn lại một phần nhỏ cũng bị hù rơi hoảng mà chạy. Tiểu trấn khôi phục căn bình. Người tên là gì? Diệp Phong đi vào thiếu niên trước mặt, hỏi một câu. Ta sao? Thiếu niên hô hô thở hổn hển, gãi đầu một cái. Có chút miến điện nói ta gọi Lưu Thập Bát, là trưởng trấn gia gia vì ta lấy danh tự. Lưu Thập Bát. Diệp Phong còn là lần đầu tiên nghe được loại này danh tự. Lưu Thập Bát ngu ngơ cười một tiếng, giải thích nói, ta từ nhỏ bị trưởng trấn gia gia thu lưu, ở chỗ này lớn lên, trưởng trấn gia gia nói, hắn tại phát hiện ta một năm kia, trong trấn vừa vặn có 17 cái hài nhi sinh ra, hắn liền theo trình tự cho ta lấy một cái tên, gọi Lưu Thập Bát. Là như thế này a? Diệp Phong giật mình cười một tiếng, nhìn xem hắn nói vậy ngươi có muốn gia nhập hay không đại tông?
Ta
không muốn. Lưu Thập Bát do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái đạo.
Vì cái gì?
Diệp Phong không nghĩ tới sẽ là trả lời như vậy. Hiện tại trong trấn liền thừa ta còn có một số khí lực, nếu như ta đi, trưởng trấn gia gia bọn hắn ai đến bảo hộ, vạn nhất những con thằn lằn kia lại giết trở lại đến, bọn hắn nên làm cái gì? Lưu Thập Bát nói ra nguyên nhân.
Thì ra là thế.
Diệp Phong trong mắt nhiều hơn một vòng thưởng thức, vậy nếu như nơi này khôi phục căn bình, vĩnh viễn không có yêu ma, ngươi còn nguyện ý gia nhập đại tông sao? Nghe nói như thế, Lưu Thập Bát trên mặt lộ ra vẻ mơ ước, nhưng rất nhanh liền lại ảm xuống dưới, thở dài nói, đại tông xa gần nghe tiếng, nghe nói bên trong có tiên nhân tồn tại, là người tu luyện thiên đường, bên trong tử đệ mỗi cái đều là thiên tài, nếu như tiểu trấn từ đây không có nguy hiểm, ta khẳng định muốn gia nhập đi bảo, nhưng ta từ nhỏ đã rất ẩn, đầu không linh hoạt, còn luôn làm sai sự tình, cùng trưởng trấn gia gia thêm không ít phiền phức, đại tông là sẽ không cần ta loại người này. Lưu Thập Bát rất tự ti, đầu thấp xuống.
Yên tâm, như ngươi loại này thiên tài, đại tông như thế nào không cần, không bằng ngươi đến bên cạnh ta, vừa rồi bên cạnh ta thiếu khuyết một cái hộ đạo đồng tử, thân phận mặc dù thấp, nhưng có thể để cho ngươi tiến vào đại tông, như thế nào?
Diệp Phong không muốn bỏ qua tên thiên tài này. Dù sao ngoại tông tử đệ bên người đều có một tên nô bộc tùy tùng, bây giờ Diệp Phong bên người còn không có, liền muốn đem Lưu Thập Bát lôi kéo đến bên người.
Cái này Lưu Thập Bát có chút xoắn xuýt.
Ta biết ngươi có lo lắng, Diệp Phong nghiêm mặt nói, thôn trấn hiện tại còn ở vào nguy hiểm giai đoạn, ngươi còn không bỏ xuống được trưởng trấn bọn hắn, không cần lo lắng, chúng ta hôm nay tới đây, không chỉ có chỉ là đem yêu ma khu trừ, còn muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, triệt để tiểu trấn an bình xuống tới, cho đến lúc đó, ngươi lại nói cho ta biết cũng không muộn.
Diệp Phong để lại một câu nói, liền về tới trên thị trấn.
Trưởng trấn nhìn thấy thằn lằn bại lui, liền dẫn linh cư dân đi ra, hướng Diệp Phong bọn hắn liên tục cảm tạ.
Diệp Phong cũng hướng bọn hắn biểu bạch quyết tâm,
vì phòng ngừa thằn lằn phản sát trở về, bọn hắn lại ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian, thẳng đến đem thằn lằn chém giết hầu như không còn mới thôi.
Thật sự là quá tốt, các ngươi chính là chúng ta ân nhân à, đến, tranh thủ thời gian cho ân nhân bọn họ dập đầu.
Trưởng trấn cảm động hết sức, cùng sau lưng đám người liền hướng Diệp Phong sáu người quỳ lạy xuống dưới.
Mọi người mau mau xin đứng lên, Diệp Phong bọn người vội vàng nâng
ân nhân bọn họ, mau mau mời vào trong đi, chúng ta vì ngươi chuẩn bị phòng khách, còn có đồ ăn.
Tiểu trấn cư dân phi thường nhiệt tình, kêu gọi Diệp Phong liền hướng trong trấn đi đến.
Rất nhanh, ban đêm giáng lâm, những con thằn lằn kia chưa có trở về. Cư dân tiểu trấn rốt cục ngủ lấy một lần an tâm cảm giác.
Mọi người tiến nhập mộng đẹp,
chỉ có Diệp Phong một người tới đến Lưu Thập Bát chỗ.
Lưu Thập Bát là trưởng trấn thu lưu, tự nhiên ở tại trưởng trấn trong nhà.
Diệp Phong không muốn đánh nhiều lao nhân ra nghỉ ngơi, liền lặng yên không tiếng động đi tới Lưu Thập Bát trụ sở.
Đã trễ thế như vậy,
Lưu Thập Bát còn tại sân nhỏ rèn luyện thân thể.
Hắn sân nhỏ, 10 phần rộng lớn,
trưng bày rất nhiều rèn luyện thân thể đạo cụ.
Giờ phút này Lưu Thập Bát toàn thân quấn đầy xiềng xích, tại xiềng xích cuối cùng phủ lấy tầm 10 khỏa hình tròn khối sắt.
Giờ phút này hắn đang dùng thân thể lôi kéo những này khối sắt ở trong sân vừa đi vừa về kéo lấy.
Diệp Phong không có quấy rầy hắn, chỉ là âm thầm lặng lặng quan sát đến hắn.
Ban ngày hắn liền phát hiện một chút,
Lưu Thập Bát thân thể 10 phần cổ quái.
Lấy hắn cảm ứng, thế mà nhìn trộm không ra Lưu Thập Bát tình huống trong cơ thể, một mảnh thâm thúy như địa ngục biển cả bình thường.
Lúc đó nhiều người, hắn không dùng lập tức điểm ra,
đành phải tại ban đêm đến đây tìm tòi hư thực.
Một lát sau, Lưu Thập Bát thực sự kéo không núc đích,
hắn đổ vào trong viện thở hổn hển, đầy người đều là mồ hôi.
Diệp Phong cái này đi vào hắn sân nhỏ, xuất hiện ở trước mặt của hắn.
Sứ giả đại nhân Lưu Thập Bát giật nảy mình, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đến nhìn hắn.
Ngươi ngồi xuống đi, cùng ta không cần câu nệ.
Diệp Phong khoát tay áo, cũng là ngay tại chỗ ngồi xuống.
Nhục thể của ngươi rất cường hãn, lực lớn không gì sánh được, nhưng nhục thân tại mạnh, cuối cùng có sức lực thời điểm hao hết, ngươi có thể trong ngoài vai tu, thực lực so ngươi bây giờ còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần.
Diệp Phong chỉ điểm cho hắn sai lầm.
Không muốn, Lưu Thập Bát một mặt hề hoài nói, ta cũng rất muốn tu luyện, nhưng ta thân thể từ nhỏ đã rất kỳ quái, căn bản là không có cách tu hành, không có cách nào, đành phải đem trọng tâm đặt ở trên nhục thân.
Còn có loại sự tình này.
Diệp Phong kinh nghi một tiếng,
bắt lấy Lưu Thập Bát cánh tay, một cỗ chân khí xông vào đến trong cơ thể của hắn.
Làm sao có thể?
Sắc mặt hắn biến đổi,
chân khí của hắn xuyên thẳng qua tại Lưu Thập Bát thể nội.
Thế mà phát hiện,
Lưu Thập Bát thân thể vậy mà không có kinh mạch lộ tuyến,
thậm chí ngay cả đan điền đều không có.
Toàn bộ thân thể giá đỡ, cũng chỉ có xương cốt cùng huyết nhục mà thôi.
Còn có loại sự tình này.
Diệp Phong thần sắc chấn động,
nhất là Lưu Thập Bát loại thể chất này, mặc dù không có kinh mạch cùng đan điền, nhưng hết thể lại có thể đều đâu vào đấy hô hấp vận hành.
Giống như loại thể chất này, có nó đặc biệt sinh trưởng phương pháp, cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt.
Đây không phải ngày kia mà thành, mà là tiên thiên chính là như vậy.
Diệp Phong suy đoán nói, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại thể chất này.
8000 tiên cơ phủ.
Ngay tại Diệp Phong chấn kinh sau khi, trong đầu hắn không hiểu xuất hiện 5 cái chữ lớn 8000 tiên cơ phủ.
Có ý tứ gì?
Chẳng lẽ là Lưu Thập Bát thân thể này bí mật?
Chân khí của hắn bơi ở Lưu Thập Bát thể nội, mới xuất hiện cái này 5 cái chữ lớn, định vào Lưu Thập Bát có quan hệ.
Ong ong ong.
Sau một khắc, không biết là Diệp Phong nguyên nhân hay là cái gì,
Lưu Thập Bát thân thể đột nhiên có biến hóa. Cái kia vốn là không có kinh mạch nhục thân, lại tại giờ phút này, trong huyết nục đột nhiên phồn sinh ra từng cái quỷ dị màu sắc khác nhau ký hiệu. Những ký hiệu này, như ẩn như hiện, nhìn qua rất huyền diệu, phân bố tại thân thể mỗi một chỗ. Lưu Thập Bát dọa sợ, lần thứ nhất nhìn thấy thân thể của mình phát sinh loại biến hóa này. Hắn vô ý thức kêu to lên: "Tỉnh táo, đây mới là ngươi chân chính chính mình, bởi vì một loại nào đó nhân tố, trời đất xui khiến đưa ngươi giấu ở thể nội tiềm lực hiện ra, hiện tại ngươi có cảm giác gì?" Diệp Phong biết là bởi vì hỗn độn tiên thư, mới đưa Lưu Thập Bát thân thể mở ra lưu sơn một góc, cái này không kịp chuẩn bị một màn, đối với Lưu Thập Bát tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Chương 97, Vương Giả Thần Lằn. Chương 97, Vương Giả Thần Lằn tịch cốc phủ. Lưu Thập Bát nghẹn ngào kêu lên. Hắn giờ phút này căn bản tỉnh táo không xuống. Hắn phát hiện, tại trong đầu của hắn, thế mà trống rỗng xuất hiện ba chữ to tịch cốc phủ. Phía dưới còn có lít nha lít nhít một chút chữ nhỏ. 8000 thiên cơ phủ, vô thượng phù đạo mật ân, hội tụ viễn cổ 8000 đại đạo, ngưng tụ vô số đại năng tâm huyết mà thành, lấy linh mở phủ, lấy phù luyện thể, đúc thiên cơ hồng hoang thể, tu 8000 thiên cơ phủ, tung hoành thiên địa. Lưu Thập Bát ngây ngốc nhìn xem những chữ này, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhớ kỹ trong đầu những vật này, hắn là người mở ra thể nội bí mật hết thảy. Diệp Phong ở một bên trấn an nói, hiện tại ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt hợp thành thần, ném rơi hết thảy tạp niệm, đưa ngươi trong đầu văn tự toàn bộ lý giải một lần. Lưu Thập Bát một mặt kinh dị, nhưng vẫn là làm theo. Từ từ, sắc mặt hắn khôi phục, xem ra là tiếp nhận đây hết thảy. Tịch cốc phủ ở vào bên trong chỗ ngực, đả thông phủ này, đứng vậy ăn thịt người ở giữa khói lửa, hấp thu thiên địa linh khí, khống chế tích cốc chân lý. Muốn đánh thông phủ này, cần địa linh cỏ, vạn tuế hoa, chim sơn ca dịch. Lưu Thập Bát triệt tiêu quần áo trên người, lộ ra một thân bạo tạc cảm giác cơ bắp. Tại lồng ngực của hắn chỗ, một đạo kỳ dị ký hiệu màu vàng nóng tại cái kia thăm thẳm xoay tròn. Nơi đó chính là trong văn tự nói tới tịch cốc phủ. Chỉ có đả thông tịch cốc phủ, hắn liền có thể không dính khói lửa trần gian, hấp thu chân khí. Nói như vậy, ta có thể tu luyện. Lưu Thập Bát ý thức được cái gì, kích động kêu to. Chỉ cần ngươi dựa theo trong đầu văn tự, từng bước một tiến hành, không chỉ có thể tu luyện, còn có thể đứng tại tu đạo đỉnh phong. Diệp Phong vô vô bả vai hắn, nghiêm mặt nói. Hắn xem như minh bạch, Lưu Thập Bát thân thể là do 8000 thiên cơ phủ cấu tạo mà thành. Mặc dù không biết 8000 thiên cơ phủ là bực nào tồn tại, nhưng tất nhiên 10 phần khủng bố. Có thể nói, Lưu Thập Bát bộ thân thể này chính là vì 8000 thiên cơ phủ mà thành, chỉ cần không ngừng đả thông từng cái thiên cơ phủ, mới có thể đem thân thể tiềm năng bạo phát đi ra. Cần phải đả thông tịch cốc phủ, còn muốn cái gì địa linh cỏ, vạn tuế hoa, chim sơn ca dịch. Những vật này, ta một cái đều không có nghe qua, làm như thế nào tìm a? Lưu Thập Bát lại là sầu mi khổ kiểm đứng lên, giống một đứa bé một dạng. Những vật này, ngươi bây giờ cảm giác rất lạ lẫm, nhưng ở ngươi tiến vào đại tông đằng sau, ngươi liền sẽ từng cái hiểu rõ, không đổi, dục tốc bất đạt, từng bước một đến. Diệp Phong như một vị trưởng bối bình thường, dạy Lưu Thập Bát. Lưu Thập Bát trùng điệp gật đầu nói, bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi, ta biết là ngươi trợ giúp ta, nếu như không có ngươi, ta thân thể cũng sẽ không có sự biến hóa này, về sau ta cùng ngươi, ngươi muốn ta làm gì đều có thể, mệnh của ta là của ngươi. Lưu Thập Bát yên nhiên đem Diệp Phong trở thành ân nhân của hắn. Hay là trước tiên đem tiểu trấn nguy nan vượt qua rồi nói sau? Diệp Phong ngược lại không gấp, ngươi có con đường của ngươi, ta có con đường của ta, mỗi người đường cũng khác nhau, ta mang ngươi gia nhập đại tông, chỉ có thể làm người dẫn đường cho ngươi, tương lai hết thảy còn muốn dựa vào ngươi chính mình, đương nhiên, ngươi cũng không phải người hầu của ta, chúng ta chỉ là người đồng hành. Diệp Phong ngữ trọng tâm trường nói, người đồng hành, tốt, chúng ta là người đồng hành. Lưu Thập Bát có chút mê hoặc, nhưng vẫn là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Liên tiếp hai ngày đi qua, huyết sát thần lằn đều không có đến. Cư dân tiểu trấn dần dần buông lòng cảnh giác. Nhưng mà, chuyện tốt không giải. Lúc chạm vào tối, từng tiếng quái khiếu lại đang tiểu trấn bốn phía vang lên. Không tốt, yêu ma lại tới. Đáng chết yêu ma, vì cái gì giết không hết? Than lằn tiếng kêu đem mọi người từng cái bừng tỉnh. Bọn hắn thần sắc kinh hoàng, đem cửa sổ đóng chặt, phong bưng bưng chắc chắc, sợ thần lằn đạp nát tiến đến, chiếm tính mệnh. Lần này thần lằn, tựa hồ có chút khác biệt. Diệp Phong sáu người, bao quát Lưu Thập Bát trước tiên đi tới tiểu trấn bốn phía. Nhìn xem lít nha lít nhít, huyết sắc một mảnh thần lằn, bọn hắn thần sắc đều có ngưng trọng. Đâu chỉ khác biệt, từng cái khí tức so trước đó đều cường đại hơn, mà lại số lượng là trước kia nhiều gấp 10, khá lắm, những xuất sinh này rõ ràng là đến báo thủ. Chu Chấn trên trán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hừ, nếu là đến báo thủ, đó chính là sinh tử chiến, giết. Sở Hà giống to một tiếng, dẫn đầu giết tới. Mấy người còn lại cũng là liên tiếp mà lên. Chỉ có Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn xem bọn này huyết sắc thần lằn hậu phương, tựa hồ cảm nhận được loại nào khí tức đáng sợ, lông mi nhíu. Hy vọng là ảo giác của ta. Lại không chần chờ, hắn một kiếm giết đi lên. Lần này đến đây thần lằn, thực lực đều là đạt đến phàm cấp cựu phẩm giai đoạn, tăng thêm lực lượng của bọn hắn đã có thể cùng hóa hư cảnh nhất trọng, thậm chí nhị trọng võ giả đối bính. Chu Chấn bọn hắn tại đối mặt những thần lằn này lúc, hơi có chút cố hết sức. May mắn có Lưu Thập Bát cùng Diệp Phong trợ giúp, làm bọn hắn mới tốt thủ một chút. Nhưng thần lằn số lượng nhiều lắm. Một nhóm ngã xuống, đi lên nữa một nhóm. Diệp Phong cùng Lưu Thập Bát lợi hại hơn nữa, cũng dù sao thế đơn lực bạc, rất nhanh, hai người bọn họ liền có hư nhược dấu hiệu. Giống. Hết lần này tới lần khác lúc này, một tiếng không gì sánh được to lớn chân giống từ thần lằn phía sau truyền tới. Theo cái này âm thanh cầm rú, một cỗ vô hình sóng xung kích đương theo mà đến. Diệp Phong bọn hắn tại dưới nguồn lực lượng này trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài, phun ra một bùm máu. Lực lượng thật đáng sợ. Diệp Phong cắm rơi khóe miệng máu tươi, nhìn về phía Thản Lằn phía sau. Hắn lo lắng sự tình hay là phát sinh. Chỉ gặp lúc đầu Chu Vi công Thản Lằn đột nhiên ngừng lại, giống như nghe được loại nào mệnh lệnh bình thường. Lúc này, Diệp Phong sáu người đã nhìn thấy, tại Thản Lằn ở giữa thấy, cùng nhau tránh ra một đầu đại đạo. Một cái thể tích không lớn Thản Lằn chậm rãi đi tới. Đây là vương giả của bọn chúng. Chu Trấn âm thanh run rẩy, chỉ gặp cái này Thản Lằn, khí tức cường hành. Một nửa thân thể huyết hồng, một nửa thân thể lôi quang du tẩu, trên trán còn nhiều ra một cây xúc giác màu đen. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có vương giả Thản Lằn? Khí tức của nó hiển nhiên vượt qua phàm cấp, đạt đến địa cấp giai đoạn. Diệp lão đệ, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Mạc Tử Thông bọn người cảm nhận được nguy cơ. Bọn hắn rõ ràng, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, tất nhiên không phải vương giả Thản Lằn đối thủ. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Phong nơi này, không phải vậy bọn hắn hôm nay đều muốn xong đời. Những Thản Lằn này giao cho các ngươi, tên vương giả này giao cho ta. Diệp Phong chỉ có thể làm như vậy. Mặc dù hắn không có nắm chắc chém giết vương giả Thản Lằn, nhưng trước mắt trong đội ngũ, liền số thực lực của hắn mạnh nhất, hắn nhất định phải đối mặt mạnh nhất vương giả Thản Lằn. Trước đó là các ngươi làm tổn thương ta đồ tử đồ tôn. Vương giả Thản Lằn nhìn chằm chằm Diệp Phong sáu người, vậy mà miệng ra nhân ôn. Hừ, các ngươi bọn xuất sinh này, giết hại tiểu trấn, ăn chúng ta thì người, lần này chắc chắn các ngươi chạm thảo trừ căn, là tiểu trấn báo thủ. Lưu Thập Bát ngược lại là cái gì cũng không sợ, nhìn xem vương giả Thản Lằn, lớn tiếng giống giận. Chương 98, thời cơ chương 98, thời cơ chạm thảo trừ căn. Vương giả Thản Lằn cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi những sâu kiến này, còn muốn là tiểu trấn báo thủ, nằm mơ đi, nói cho các ngươi biết, hôm nay không chỉ có các ngươi muốn chết, trên tiểu trấn tất cả mọi người muốn chết. Vương giả Thản Lằn tàn nhẫn cười một tiếng, phát ra một loại thanh âm kỳ quái, lập tức bốn phía Thản Lằn bắt đầu bạo động đứng lên, hướng Diệp Phong sáu người nghiền ép mà đến. Giết! Diệp Phong cũng không nói nhảm, bước đầu tiên hướng Vương giả Thản Lằn đánh tới. Lần này có thể hay không sống sót, liền nhìn Diệp lão đệ. Còn lại năm người cũng triển khai công kích, hướng phía phương hướng khác nhau vành sát mà đi. Không biết tự lượng sức mình nhân loại, phá phàm cửu trọng cảnh giới, cũng dám cùng ta chống lại. Nhìn thấy Diệp Phong một bước đánh tới, Vương giả Thản Lằn khinh thường cười một tiếng. Phân phật, há mồm phun một cái, một đoàn ẩn chứa lôi điện khí cầu liền phun tới. Phá! Diệp Phong cầm kiếm nhất vung, ầm ầm, đối diện bay tới lôi điện khí cầu phát sinh bạo tạc. Đồ xem thường ngươi! Vương giả Thản Lằn lấy làm kinh hãi, nó tính minh bạch, Diệp Phong mới là trong sáu người này cường đại nhất. Hừ, phá phàm cửu trọng, có thể phá diện bản tọa công kích, xem như đại tông một thiên tài, nhưng các ngươi loại thiên tài này, tại bản tọa nơi này, toàn diện đều là rất rưởi, chết! Lần này trong miệng của nó liên tiếp phun ra mấy chục khỏa khí cầu, có hỏa diễm, có lôi điện, bất kỳ một cái nào khí cầu đều có thể đem Chu Trấn bọn hắn oanh sát thành phấn vụn. Vốn cho rằng Diệp Phong sẽ bị oanh sát chí tử, hoàn toàn tương phản. Diệp Phong bằng vào tốc độ linh xảo, khi thì tránh né, khi thì một kiếm bổ ra khí cầu. Trải qua xuống tới, cái kia mấy chục khỏa khí cầu ngay cả Diệp Phong góc áo bên cạnh đều không đụng tới, ngược lại khoảng cách Vương giả Thản Lằn càng ngày càng gần. Nhân loại đáng chết, bản tọa cũng không tin. Vương giả Thản Lằn khí toàn thân run run, toàn bộ thân hình bật lên mà lên, như là một ngọn núi lớn, hướng Diệp Phong chấn áp tới. Linh hồn công sát thuật. Diệp Phong cũng tại đồng thời nắm lấy cơ hội, bắt đầu bộc phát công kích mạnh nhất. Lúc này, giữa không trung Vương giả Thản Lằn đột nhiên não hải kịch liệt đau đớn đứng lên, giống như bị nhân sinh xé xác nước bình thường. Nó giữa không trung phát sinh gào thét thảm thiết. Ngay tại lúc này, Diệp Phong ánh mắt lấp liệt, toàn bộ thân hình cùng Nghịch Lân hòa làm một thể, nhân kiếm hợp nhất. Nghịch Lân kiếm bạo phát ra trước này chưa có tốc độ, trong nháy mắt liền đặt tới Vương giả Thản Lằn trái tim chỗ. Kết thúc. Vốn cho rằng dưới một kiếm sẽ đem Vương giả Thản Lằn đều là trái tim xé rách thành phấn vụn, không nghĩ tới Vương giả Thản Lằn nhục thân 10 phần cường hãnh. Nghịch Lân kiếm đâm vào phía trên, chỉ là đem ra đâm xuyên, căn bản đến không được trái tim chỗ. A a a, có thể dù cho dạng này, Vương giả Thản Lằn hay là thống khổ kêu to, nhân loại đáng chết, ngươi làm đau ta, làm đau ta. Nó biến táo bạo, phát cuồng đứng lên. Làm đau ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Bá. Diệp Phong lần nữa đánh tới. Hắn thật sâu biết, Vương giả Thản Lằn linh hồn cực kỳ cường hãnh. Bèn bèn lấy linh hồn chi lực của hắn còn không thể đem Vương giả Thản Lằn chém giết chí tử. Như vậy hiện nay, chỉ có thể dựa vào thực lực tuyệt đối. Nếu một kiếm giết không chết ngươi, vậy liền trăm kiếm, thiên kiếm. Ba ba ba. Nghịch Lân kiếm xuyên thẳng qua tại Vương giả Thản Lằn bốn phía. Bởi vì Vương giả Thản Lằn thân thể khổng lồ, tốc độ di động không phải quá nhanh, tăng thêm giờ phút này ở vào nổi giận biên giới, dẫn đến Vương giả Thản Lằn không cách nào bắt kiếm bóng dáng. Hiu liu liu. Nghịch Lân mỗi một lần xuyên thẳng qua, cũng sẽ ở Vương giả Thản Lằn trên thân lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Vương giả Thản Lằn trên thân đã đều bị kiếm thương che kín, lít nhá lít nhít, máu thịt bé bé. Đáng chết, thật đáng chết, một cái phá phàm cảnh sâu kiến, thế mà để bản tọa thống khổ như vậy, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Vương giả Thản Lằn triệt để bạo nộ rồi. Hắn phát ra thanh âm kỳ quái, lập tức bốn phía cùng Chu Trấn mấy người đại chiến Thản Lằn, ngừng lại, toàn bộ hướng nó từng cái dũng mãnh lao tới. Diệp Phong sáu người không biết Vương giả Thản Lằn muốn làm gì, chỉ gặp dưới tầm mắt, bốn phía Thản Lằn tại tiếp xúc đến Vương giả Thản Lằn sát na, toàn bộ thân thể biến mất không thấy gì nữa, giống như cùng Vương giả Thản Lằn dung hợp ở cùng nhau. Mà theo không ngừng dung hợp, Vương giả Thản Lằn thân thể càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng hành. Không thể để cho hắn toàn bộ dung hợp, một khi dạng này, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phong thấy được tình thế tính nghiêm trọng, để Lưu Thập bắt bọn hắn lui ra phía sau. Hắn một người ngăn tại trước mặt tất cả mọi người. Thái hư càn khôn lô mở ra, đốt cháy hỏa diễm bao phủ ra. Những con thằn lằn kia thực lực không đều là rất mạnh. Tại tiếp xúc đến hỏa diễm sát na, trong nháy mắt hóa thành đan dược, tiến vào Diệp Phong thể nội. Hắn đang hấp thu thằn lằn năng lượng. Chu Chấn hít một hơi lãnh khí. Đã sớm nghe nói Diệp lão đệ có một môn hỏa diễm thần thông, bằng thần thông này còn hóa giải Bạch Đoạt Mệnh Huyễn Thuật cầm giết, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Mạc Tử Thông chật chật sợ hãi thán phục. Không nên cao hứng quá sớm, Diệp lão đệ thần thông cố nhiên lợi hại, nhưng vương giả thần lần trên khí tức thăng quá nhanh, Diệp lão đệ dù cho hấp thu những thần lần này năng lượng, nhưng cùng vương giả thần lần so sánh, còn có chút chênh lệch. Lận Kiệt một câu nói toạc ra mấu chốt. Diệp Phong thái hư càn khôn phi thường của bố, nhưng dù sao phạm vi bao phủ có hạn, hiện tại hấp thu thần lần số lượng chỉ là một góc của băng sơn thôi, tương phản, vương giả thần lần bên người, không ngừng thần lần dung hợp mà đi, trên khí tức thăng quá nhanh, căn bản không phải Diệp Phong nhưng so sánh. Đi chết. Đúng lúc này, vương giả thần lần đột nhiên xuất thủ. Lấy nó hiện nay thực lực, tự nhiên không sợ Diệp Phong, nhưng nó cũng không muốn nhìn thấy Diệp Phong như thế hấp thu xuống dưới. Nó tại Diệp Phong trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp. Nếu để cho Diệp Phong như thế hấp thu xuống dưới, chưa chừng sẽ phát sinh hậu quả đáng sợ gì. Bởi vậy, nó muốn nhanh chóng xuất thủ. Ầm ầm. Nó một chảo đập xuống, năng ngón tay núi lớn áp đỉnh bình thường. Tại dưới một chảo này, tất cả mọi người cảm nhận được ngạt thở cùng vô lực. Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn không có cùng vương giả thần lần chính diện tiếp xúc. Hắn thân ảnh lắc lư, tránh thoát một chảo chi lực, đi vào một chỗ khác. Trong thời gian ngắn nhất, lấy thái hư càn khôn lô uy lực đem nơi đây thần lần luyện hóa thành năng lượng. Hiện tại hắn phải bắt được bất luận cái gì thời gian, hấp thu thần lần năng lượng, chỉ cần thần lần không có bị vương giả thần lần toàn bộ dung hợp, vậy hắn liền có cơ hội. Cho bản tọa chết, chết a. Vương giả thần lần cuồng loạn. Nhớ nó loại nào tồn tại, thế mà nửa ngày xuống ngay cả một cái phá phàm cảnh nhân loại đều chém giết không được, nó cảm động thật sâu nhục nhã. Ầm ầm. Há mồm phun một cái. Một đoàn to lớn kinh khủng lôi điện chùm sáng lại là rơi xuống. Diệp Phong thân ảnh lại tự động. Mà chỗ cũ đã bị vênh thành một cái hố to. Lực lượng thật đáng sợ. Nhìn trên mặt đất hố to, Chu Chấn bọn người bị hù không ngừng lui ra phía sau, bọn hắn biết, hiện tại chiến đấu đã không phải là bọn hắn có khả năng chống lại, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị tác động đến chí tử. Rầm rầm rầm, không ngừng công kích giáng lâm. Khí lãng quay cuồng, khắp nơi bạo tẩu. Vương giả thần lằn ở trên cao nhìn xuống, liên tục hung ác đập, trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Mà Diệp Phong tựa như là con cá bình thường, thân ở khí lãng cuồng bạo bên trong, phi thường tỉnh táo. Đợi cho lực lượng oanh kích xuống, hắn tại đột nhiên bật mèo. Thân thể như con cá bình thường, du tẩu ở khí lãng bên trong, mỗi lần gặp được nguy hiểm, hắn đều có thể tại đỉnh phong hào phòng trong tránh thoát. Thời cơ đã đến. Theo mỗi một lần tránh né, Diệp Phong khí tức càng ngày càng mạnh. Rốt cục tại thời khắc này, đạt tới một loại sung mãn trạng thái. Chương 99, đem bí mật giao ra chương 99, đem bí mật giao ra hắn dừng lại thân thể. Nhìn xem sắp hướng phía dưới một chảo. Ánh mắt nhảy bắn ra trướng mắt hàn mang. Ong ong ong. Trong tay nghịch lân chấn động. Theo Diệp Phong chân khí rót vào. Từng đầu chân khí màu tím, từ trên thân kiếm phóng xả ra. Rồng, đó là rồng. Chu Chấn năm người nhìn thấy. Tại những cái kia trong chân khí, đột nhiên chui ra từng đầu tự sắc thần long, bơi ở tại Diệp Phong bốn phía. Giờ khắc này Diệp Phong, tựa như chúng long thủ hộ, trướng mắt tử mang, che khuất bầu trời, thành trong mắt của mọi người duy nhất. Phá cho ta. Diệp Phong cầm kiếm xé rách, đàng không mà lên. Vô số thần long nương theo tại Diệp Phong bốn phía, hợp thành một đầu vô cùng to lớn màu tím chân long. Điều này sẽ đưa đến. Trong mắt bọn hắn, Diệp Phong lúc này không phải là người, mà là biến thành một đầu chân chính tử long. Long uy cuồn cuộn, đứng ngạo nghễ thiên cung, mang theo bách long chấn âm, hướng về vương giả thần lằn xé rách mà đi. Không, cái này sao có thể, rồng này khí làm sao lại thành như vậy thần thánh, tuyệt đối không phải phổ thông thần long, nho nhỏ long cổ đại lục như thế nào xuất hiện loại khí tức này, còn tại một cái phá phàm cảnh sâu kiến trên thân. Nhìn xem tử long va chạm, vương giả thần lằn ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh. Giống như trước mặt nó không phải một cái phá phàm cảnh sâu kiến, mà là một cái cao cao tại thượng, cần nó ngưỡng vọng tồn tại. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, cùng bản tọa đối nghịch, hạ chẳng chỉ cần chết. Sau một khắc, nó cưỡng ép chấn định lại. Hồng hoang chân, hắn biến trảo là chân, toàn thân chân khí phồng lên, ngưng tụ tại một cước phía trên, thế muốn đem Diệp Phong dẫm đạp mà chết. Đây là vương giả thần lần lực lượng mạnh nhất, Diệp lão đệ có phiền toái. Cảm nhận được vương giả thần lần một cước chi lực, Lận Kiệt năm người vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Phong thực lực mặc dù cường đại, nhưng đối mặt vương giả thần lần lực lượng, bọn hắn theo bản năng coi là Diệp Phong không phải vương giả thần lần đối thủ. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn cùng nhau biến đổi. Chỉ gặp vương giả thần lần chân to vừa mới đặt xuống, liền nhận lấy một cỗ lực lượng tuyệt đối va chạm, tử long xuyên qua mà ra, phá vỡ bàn chân của hắn, hướng vương giả thần lần ngực xé rách mà đi. Vương giả thần lần sắc mặt đại biến, muốn tránh né, nhưng nơi nào còn có cơ hội. Vốn là như sắt thép làn da, rốt cục tại Diệp Phong lực lượng bên dưới, tan rã phá toái. Phốc phốc, trước sau xuyên qua, ngược một lỗ lớn hiện ra. Diệp Phong rơi vào vương giả thần lần sau lưng. Tí tách, tí tách. Máu thuận thân kiếm lưu là xuống. Vương giả thần lần khí tức bắt đầu hàng yếu. Tất cả mọi người liền thấy, vương giả thần lần thân thể bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng khôi phục được nguyên trạng, khí tức yếu ớt, nằm ở nơi đó, thống khổ co quắp. Vương giả thần lần. Bại. Chu Chấn năm người ngây ngốc nhìn xem một màn này, một mặt ngốc trệ. Vừa rồi hình ảnh còn tại bọn hắn trong não chiếu lại. Vốn cho rằng Diệp Phong không phải vương giả thần lằn đối thủ, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong mạnh mẽ như thế, trực tiếp phá vỡ vương giả thần lằn thân thể. Diệp Phong quay người, thần sắc lạnh nhạt. Nhìn cùng vương giả thần lằn, một kiếm nâng lên, liền muốn vung xuống. Không cần. Đừng có giết ta, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Vương giả Thần Lằn triệt để sợ, chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ thua tại một cái phá phàm cảnh sâu kiến trên tay. Thời khắc này nó, toàn thân không có chút nào khí lực, thể nội toàn bộ kinh mạch đều bị Diệp Phong một kiếm phá hủy. Hiện nay, sinh tử của nó toàn bộ khống chế tại Diệp Phong trên thân, có thể nó không muốn chết, liền dùng tự mình biết một cái thiên đại bí mật trao đổi. Bí mật? Diệp Phong lần ra. Đối với bí mật này phi thường to lớn, ngươi nắm trong tay bí mật này, liền có thể có được thiên địa lực lượng, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta có thể nói cho ngươi bí mật này. Vương giả Thần Lằn bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Phốc phốc, phốc phốc. Có thể nó vừa dứt lời, thử mang lóe lên, thứ chi của nó đều bị chém rụng, máu tươi phun vung, đau nó lăn lộn trên mặt đất, giữ tợn kêu to. Một cái kẻ thất bại, còn tại đối với ta có kẻ mà cả, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm bí mật của ngươi? Diệp Phong lạnh lùng cười một tiếng, sát cơ lại nổi lên. Đừng có giết ta, ta cho ngươi biết, toàn nói cho ngươi. Vương giả Thần Lằn đội vàng kêu to. Nó không nghĩ tới Diệp Phong như thế quả quyết, bí mật đều nói phục không được hắn, phải biết, bí mật này, nếu như không phải nó đến sống chết trước mắt, hắn mới sẽ không nói ra, nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong như thế không quan tâm. Nói, Diệp Phong không có vội vã động thủ. Mặc dù hắn khinh thường bí mật này, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng có chút hứng thú. Bí mật này là Vương giả Thần Lằn dùng truyền âm hình thức báo cho Diệp Phong. Diệp Phong nghe, ánh mắt dần dần sáng rõ, cuối cùng khóe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong. "Tốt, ta đem bí mật đều nói cho ngươi biết, ngươi có thể thả ta đi." Vương giả Thần Lằn còn tưởng tượng lấy sinh cơ của chính mình. "Thả ngươi?" Diệp Phong cười cười, "Ta có nói qua thả ngươi sao?" Vương giả Thần Lằn toàn thân chấn động, một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác quét sạch toàn thân. Phốc phốc, một kiếm xé rách, đầu lâu của nó rơi vào trên mặt đất. Như ngươi loại này nghiệp chướng nặng nề nghiệt xúc, thật sự cho rằng dựa vào một cái bí mật liền muốn đổi lấy sinh cơ, đơn giản buồn cười. Diệp Phong quay người hướng Lưu Thập Bát bọn người đi đến. "Bí mật gì a?" Nhưng hắn vừa đi hai bước, một đạo tuổi trẻ ngạo mạn thanh âm liền từ trên bầu trời truyền tới. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tất cả mọi người dưới tầm mắt, một cái màu thủy lam to lớn giao long hoành không bay tới. Tại giao long trên thân, đứng đấy ba cái nam tử trẻ tuổi. Ở giữa nhất nam tử, người mặc màu lam nội tông phục sức, sắc mặt anh tuấn, nhưng tràn ngập một cỗ kiệt ngạo bất tuần chi sắc. Ở phía sau hắn hai người, nhìn cách ăn mặc là tùy tùng của hắn thị vệ. Hắn là Chu Trấn, ánh mắt hiện ra vẻ suy tư. Trong ấn tượng giống như gặp qua người này, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Phần phật, giao long rơi xuống đất, nhấc lên bụi đất tung bay. Trên lưng ba người chậm rãi đi xuống. "Vừa rồi ngươi đạt được bí mật gì?" Tên kia nội tông đệ tử đánh giá Diệp Phong, ở trên cao nhìn xuống đạo. "Ngươi muốn biết?" Diệp Phong nhìn xem hắn, thần sắc tỉnh táo, hiển nhiên vừa rồi Vương giả Thần Lằn một phen, bị người này nghe được. "Không phải ta muốn biết, mà là ngươi nhất định phải nói cho ta biết." Nam tử áo lam ngữ khí cường ngạnh đạo. Hắn không nghĩ tới, trên đường đi qua nơi đây, thế mà nghe được một cái bí mật, lấy hắn giải, Vương giả Thần Lằn trước khi chết nói ra bí mật kia tất nhiên bất phàm, hắn nhất định phải đạt được. "Nhất định phải nói cho ngươi." Diệp Phong ánh mắt phát lạnh. Hắn không nghĩ tới nam tử áo lam không biết xấu hổ như vậy, muốn biết bí mật của hắn, hay là một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. "Vương giả Thần Lằn là ta giết chết, bí mật cũng là bằng ta bản sự đoạt được, ngươi không làm mà hưởng, vừa lên đến liền muốn ta giao ra bí mật, trên đời này nào có đẹp như vậy sự tình." Diệp Phong lười cùng hắn nhiều phế miệng lưỡi, quay người rời đi. "Mẹ nó, ngươi lại dám tìm chúng ta cùng nhà ta công tử nói chuyện, có phải hay không chán sống rồi, lan trở lại cho ta." Nam tử áo lam bên người một cái tùy tùng, lệ hát mắng. "Đừng." Hắn vừa dứt lời, một bàn tay liền tát vào mặt hắn, đau rát. Nam tử áo lam không nghĩ tới, Diệp Phong thế mà ở ngay trước mặt hắn, dám phiến thủ hạ của hắn. "Ngươi dám phiến ta?" Tùy tùng kịp phản ứng, lập tức giận dữ. Miệng ra chửi bậy, "Ta chỉ là đang dạy ngươi làm sao nói." Diệp Phong cũng không quay đầu lại đạo. "Phản, thật sự là phản, một cái ngoại tông tử đệ, lại dám phiến ta, ngươi biết công tử nhà ta là ai chăng?" Tùy tùng hét dầm lên. Chương 100, Tiểu Bá Vương, Chu Thiên Hào. Chương 100, Tiểu Bá Vương, Chu Thiên Hào. Đùng. Vừa dứt lời, lại một bàn tay tát vào mặt hắn. Tốc độ thật nhanh. "Công tử nhà ngươi là ai, ta không quan tâm, một tát này là dạy bảo ngươi không nên xem thường bất luận kẻ nào, còn dám nói chuyện với ta như vậy, tất lấy ngươi mạng chó." Diệp Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua tên tùy tùng kia. Chỉ một cái liếc mắt, tên tùy tùng kia liền cảm giác toàn thân nhói nhói, run rẩy một chút. "Ngươi..." Ngươi đáy lòng của hắn dâng lên một loại cực lớn khủng hoảng, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhất hầu như bị kẹp lại bình thường, nửa ngày nói không nên lời, đành phải trốn đến nam tử áo lam sau lưng, một mặt ủy khuất nói: "Công tử, ngươi cần phải là thuộc hạ làm chủ a, thuộc hạ là của ngươi chó, chỉ có thể để cho ngươi khi dễ, người khác khi dễ ta, chính là tại bao độc công tử ngài uy nghiêm." "Cũng hay." Nam tử áo lam quát lớn một tiếng, "Đồ vô dụng." Lập tức nhìn về phía Diệp Phong, lạnh lùng châm chọc nói, nho nhỏ một cái ngoại tông tử đệ, liền dám phách lối như vậy, xem ra ngươi còn không biết ta nội tông tiểu bá vương danh hào đi. "Nội tông tiểu bá vương?" Chu Trấn nghe vậy, thân thể chấn động. Hắn nhớ tới tới, khó trách người này nhìn qua như thế nhìn quen mắt, lại là nội tông tiểu bá vương, Chu Thiên Hào, không tốt, Chu Thiên Hào thế nhưng là nội tông nổi danh vô lại, không ai dám đắc tội, bây giờ Diệp lão đệ đắc tội hắn, hạ chẳng còn có tốt. Chu Trấn thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đi vào Diệp Phong trước mặt, thấp giọng nói, "Diệp lão đệ, người này thực lực không cao, nhưng ở nội tông lại là mười phần khó giải quyết nhân vật, ngươi tuyệt đối không nên đắc tội hắn, ngươi liền đem bí mật nói cho hắn biết, tiết kiệm rước lấy một thân phiền phức." Diệp Phong lắc đầu, xem thường nói, "Chu đại ca, hảo ý của ngươi ta minh bạch, nhưng ta Diệp Phong không phải loại này nhẫn nhục chịu được người, mặc kệ người này có cái gì lai lịch, chỗ dựa là ai, tại ta chỗ này đều được không thông, ngươi cho rằng ta đem bí mật nói cho hắn biết, ta liền sẽ không có việc, ngươi nghĩ quá đơn giản, lấy người này tính cách, hắn là sẽ không bỏ qua cho ta, đã như vậy, ta vì sao còn có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ha ha ha, Chu Thiên Hảo cười to mà lên, bất quá dáng tươi cười âm trầm không gì sánh được, ngươi cũng rất có tự mình hiểu lấy, không sai, dù cho ngươi đem bí mật nói cho ta biết, ta vẫn là sẽ để cho ngươi chết, chưa từng người dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta, ngươi là người thứ nhất, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Có đúng không? Diệp Phong trong lòng thầm hận. Hắn không nghĩ tới, người này lòng dạ thật là độc ác, muốn lấy được ta bí mật, bây giờ không chiếm được, liền để ta chết. Làm sao? Ngươi không phục, đi, đánh cho ta đoạn hắn một cái chân lại nói. Chu Thiên Hảo ra lệnh. Có Chu Thiên Hảo chỗ dựa, mới vừa rồi bị Diệp Phong quạt hai cái bàn tay tùy tùng, lập tức đi ra. Hắn nhìn xem Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy đại thù đến báo khoái ý, tiểu tử, vừa rồi ngươi dám phiến ta hai cái bàn tay, ta tất để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong phế vật. Diệp Phong đột nhiên xuất thủ, rồi bàn tay, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, một bàn tay liền bóp lấy tùy tùng cổ, đem nó nhấc lên, vung hắn ra. Thấy thế, một tên khác tùy tùng quát chói hai tiếng lên, ngươi cũng đến đây đi. Ầm ầm, trong lúc thoáng qua, Chu Thiên Hào hai cái đắc ý thủ hạ cứ như vậy bị Diệp Phong bóp ở trong tay. Diệp lão đệ, Chu Trấn tiến lên, ra hiệu Diệp Phong không nên vọng động, thả bọn hắn ra. Chu Thiên Hào sắc mặt tâm trầm, mặc dù hắn hai người thủ hạ là cái phế vật, nhưng cũng là người của hắn, nếu là người của hắn, liền không thể chết tại Diệp Phong trên tay, một khi truyền đi, hắn chẳng phải là mất hết thể diện. Cái này hai đầu chó muốn giết ta, ta tại sao muốn thả bọn hắn, là ngươi ngốc hay là ta ngốc? Diệp Phong nếu như không nhìn, bàn tay khẽ động, kết thúc hai người tính mệnh. Ngươi dám? Chu Thiên Hào quát lên, hai người bọn họ là người của ta, ngươi nếu dám giết bọn hắn, ta muốn ngươi đền mạng. Diệp Phong cười cười nói, muốn ta đền mạng, chỉ bằng ngươi hóa hư tứ trọng thực lực. Chu Thiên Hào ngạc nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm Diệp Phong, giống như nhìn xem một kẻ ngốc bức. Cái gì gọi là bằng ngươi hóa hư tứ trọng thực lực? Một cái phá phàm cảnh sâu kiến, thế mà ở ngay trước mặt hắn, nói ra loại này khoác lác, giống như Diệp Phong ý tứ, hóa hư tứ trọng là rác rưởi bình thường. Thật không biết tự tin của ngươi từ đâu mà đến, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không thân phận của ta? Diệp Phong cười cười, chẳng thèm ngó tới nói vậy ngươi có biết hay không thân phận của ta? Chu Thiên Hào hơi sững sờ. Tiểu tử này khẩu khí không nhỏ, vừa rồi đến bây giờ một mực không sợ ta, chẳng lẽ lại còn có lai lịch lớn không thành? Ngươi thân phận gì? Chu Thiên Hào khẩu khí yếu ớt, như có điều suy nghĩ nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là ngoại tông tử đệ, phá phàm cửu trọng Diệp Phong. Chu Thiên Hào thần sắc khẽ giật mình, lập tức phốc phốc bật cười, hắn là bị chọc giận quá mà cười lên, mẹ nó, ngươi đang đùa ta chơi sao? Phá phàm cửu trọng rất rưởi, cũng dám tự giới thiệu, à đúng rồi, ngươi gọi Diệp Phong đúng không? Ta giống như nghe nói qua ngươi, Thánh Long Đảng hai vị bang chủ là chết trong tay ngươi đi. Đáng tiếc à, tại đại tông chỉ có thực lực còn chưa đủ, còn phải xem thân phận cùng tài nguyên, nói thật cho ngươi biết đi, phụ thân ta là nội tông trưởng lão, toàn bộ nội tông ai dám chọc ta, đừng nói ngươi là ngoại tông tử đệ, chính là ngoại tông trưởng lão ta tùy tiện một câu đều sẽ để nó chết không có chỗ chôn. Có đúng không? Giang giác, giang giác. Chu Thiên Hảo coi là Diệp Phong sẽ sợ, nhưng hắn nghĩ không ra. Diệp Phong hoàn toàn không để ý tới thân phận của hắn, ở ngay trước mặt hắn, thế mà đem trên tay hai người xoay giết mà chết. Ta hiện tại giết bọn hắn, ngươi để cho ta chết không có chỗ chôn nhìn xem. Diệp Phong ngược lại vênh váo hung hăng đạo, ngươi muốn chết? Chu Thiên Hảo phát nổ. Diệp Phong ở ngay trước mặt hắn, thế mà giết chết thủ hạ của hắn, còn mở miệng khiêu khích hắn. Còn không người dám làm càn như vậy, Diệp Phong là cái thứ nhất. Ầm ầm, một quyền oanh đến, trên nắm tay, năm loại sát thái quấn quýt nhau, kinh khủng năng lực ngưng tụ tại trên nắm tay, không khó tưởng tượng, một quyền này bạo phát đi ra, uy lực to lớn. Chu Thiên Hào làm người mặc dù tội ác trong chất, nhưng thiên phú các phương diện quả thực không sai, lĩnh ngộ năm loại hư không chi hồn, hắn đem ngũ hồn chi lực ngưng tụ tại trên nắm tay, xem ra muốn tại dưới một kích, oanh sát Diệp lão đệ à. Diệp lão đệ, ngươi vừa rồi trải qua một phen đại chiến, giờ phút này không phải Chu Thiên Hào đối thủ, không cần cùng hắn liều mạng, mau tránh ra. Chu Trấn, Lưu Thập Bát bọn người một mặt lo lắng. Có thể Diệp Phong hoàn toàn không sợ, cho dù chân khí của hắn suy yếu, nhưng đối phó với Chu Thiên Hảo hay là dư xài. Đấm ra một quyền, thuần túy nhục thân chi lực, long lân quả lạp toàn bộ bộc phát. Thế mà lựa chọn cùng Chu Thiên Hảo chính diện chống lại. Hừ, mặc dù biết ngươi có thể vượt biên chém giết, nhưng ngươi cho rằng sẽ là đối thủ của ta, hôm nay ta liền chém giết ngươi tên thiên tài này, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, cùng ta tiểu bá vương Chu Thiên Hảo đối nghịch, hạ chẳng là cái gì, chết đi. Chu Thiên Long nhếch răng cười một tiếng. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, song phương một quyền đụng vào nhau. Phanh! Tiếng oanh minh vang lên. Lấy hai người làm trung tâm, một cỗ sóng xung kích quét sạch mà ra, chấn bụi đất tung bay, Lưu Thập Bát bọn người liên tiếp lui về phía sau. Chương 101, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Chương 101, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. A, phúc. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng hét thảm, tất cả mọi người liền nghe đến Chu Thiên Hảo thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Chu Thiên Hảo bị một quyền đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống, phun ra một ngụm máu. Diệp lão đệ, thắng. Chu Trấn năm người trừng lớn mắt, một bộ ngây ngốc biểu lộ. Không có khả năng. Chu Thiên Hảo thê lương giống to, rít gào lên, Diệp Phong, ngươi là người hay quỷ, lực lượng làm sao lại thành như vậy cường hành, lực lượng của ta đã tại hóa hư tứ trọng phía dưới, tuyệt đối thứ nhất, chính là ngũ trọng cường giả ta còn không sợ, ngươi làm sao có thể đem ta một quyền đánh bay. Chu Thiên Hào rất khó tiếp nhận sự thật này. Từ nhỏ đến lớn, chính mình không biết đã ăn bao nhiêu linh đan rượu dược, mặc kệ là nhục thân hay là thực lực đều muốn so trong cùng giai cao hơn một bậc, mà bây giờ, thế mà tại một cái phá phàm cảnh sâu kiến trong tay đến mùi thất bại. Ta không phục. Chu Thiên Hào gầm hét lên. Ngươi không phục. Diệp Phong hướng hắn đi đến. Giống. Đột nhiên một bên, Chu Thiên Hào tọa kỵ, màu thủy lam giao long giống to. Chu Thiên Long là chủ nhân của nó, nhìn thấy chủ nhân có sinh mệnh nguy cơ, nó hướng phía Diệp Phong đánh tới. Chỉ bằng ngươi. Diệp Phong nếu như không nhìn. Một kiếm bổ ra, long khí tung hành. Giao long cảm nhận được cố khí tức này, lập tức toàn thân run rẩy lên. Nếu như không phải tại tiến công Diệp Phong, lúc này nó đều muốn quỳ xuống cùng bái. Diệp Phong phát ra long khí quá cao quý, là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Phốc phốc. Sau một khắc, một kiếm bổ vào trên người hắn, đem nó đánh bay ra ngoài. Long Nhi. Chu Thiên Hào giống to. Làm sao, có phải hay không cảm thấy rất thống khổ? Diệp Phong đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nói làm chuyện gì, đều là có đại giới, ngươi trước kia không có gặp được, là bởi vì người khác sợ ngươi, nhưng ta cũng không phải mặc cho người định đoạt người, gặp ta, ngươi liền muốn tiếp nhận đại giới. Làm sao, chỉ là hóa hư tứ trọng, lĩnh ngộ năm loại hư không chi hồn, ngươi liền cảm nhận được không dậy nổi, ta phá phàm cửu trọng một quyền đưa ngươi chân ép, ngươi còn có cái gì có thể kiêu ngạo? Nói cho ngươi, hiện tại ta còn không có đột phá đến hóa hư cảnh, một khi đột phá, 10 cái ngươi cũng không phải là đối thủ, ta một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ngươi, ngươi còn không phục? Ba ba ba. Nói, ba cái bàn tay quất vào trên mặt của hắn, ngươi có phục hay không? Ta Chu Thiên Hảo cảm thấy thật sâu tự ti. Niềm kiêu ngạo của hắn tôn nghiêm đều tại cái này ba cái bàn tay bên dưới, ầm vang phát toái. Nhất là chẳng biết tại sao, hắn tại Diệp Phong trên thân cảm nhận được một loại cảm giác áp bách, giờ phút này thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Hắn vừa mới há mồm. Ba ba ba. Lại là ba cái bàn tay phiến trên mặt của hắn. Diệp Phong hỏi lần nữa, ngươi có phục hay không? A a a, Chu Thiên Hảo cuồng loạn. Diệp Phong mặc dù đáng sợ, nhưng hắn lúc nào nhận qua loại ủy khuất này? Cảm nhận được trên mặt đau rát, trong con mắt của hắn tràn đầy oán hận cùng lửa giận. Ta và ngươi liều mạng. Chu Thiên Hào bạo phát, đối mặt loại sỉ nhục này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhịn. Ba 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 ba, nhưng hắn chiêu thức còn không có phát động, cổ của hắn liền bị một mực đại thủ bắt lấy. Ngay sau đó, trên mặt của hắn truyền đến càng thêm xé rách đau nhức. Diệp Phong chính huy động bàn tay, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, ba 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 quạt Chu Thiên Hào. Toàn bộ bốn phía đều là Chu Thiên Hào kêu thảm. Diệp lão đệ quá to gan, còn không người dám như thế phiến Chu Thiên Hào. Xong, đánh Chu Thiên Hào. Diệp lão đệ tại đại tông không cách nào đặt chân. Nghe Chu Thiên Hào quỷ khóc sói gào thanh âm, Chu Trấn mấy người đều là hít một hơi lãnh khí. Chu Thiên Hào mặc dù làm nhiều việc ác, giờ phút này nhận trừng phạt, bọn hắn nhìn xem mười phần thông khoái, nhưng đánh Chu Thiên Hào cũng ngoài ý muốn đại họa lâm đầu. Diệp Phong có đại phiền toái. Ngươi có phục hay không? Ngươi có phục hay không? Ngươi có phục hay không? Nhưng mà Diệp Phong căn bản không quan tâm hậu quả này. Hắn vừa đánh vừa hỏi, lúc này Chu Thiên Hào đã thành đầu heo bộ dáng, máu me đầy mặt đỏ, sớm bị phiến không thành nhân dạng. Ta Chu Thiên Hào muốn mở miệng. Nhưng Diệp Phong bàn tay không ngừng tiến trên mặt của hắn, căn bản là không có cách mở miệng. Coi như hắn mặt ngoài chịu phục, hắn cũng nói không ra a, biệt khuất tới cực điểm. Một lát sau, Diệp Phong khả năng đánh mệt mỏi, ngừng lại, nhìn xem trước mặt máu thịt bè bét Chu Thiên Hảo, lạnh lùng nói ra, ngươi tìm ai không tốt, càng muốn tìm ta gây phiền phức, đây chính là đại giới biết không? Nếu như ngươi ngay từ đầu thái độ tốt đi một chút, vương giả thần lần bí mật ta còn có thể sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi vừa lên đến liền ở trên cao nhìn xuống, lấy một loại đương nhiên khẩu khí hướng ta yêu cầu, cái kia không có ý tứ, bí mật này ngươi không lấy được. Còn trong tông tiểu bá vương, ta nhìn ngươi chính là một cái tiểu vương bát, đừng nói ngươi là trưởng lão chi tử, liền xem như đại tông tông chủ Nhiếp Vô Nhai nhi tử, hắn làm theo cũng không chiếm được bất kỳ khiêu chiến nào ta danh giới cuối của người, ta một cái cũng sẽ không khách khí, xéo đi. Diệp Phong đem hắn ném ra ngoài, quay người rời đi. Diệp Phong, ngươi đợi đấy cho ta lấy, hôm nay ta nhận lấy quất đủ, ngày khác nhất định để ngươi gấp trăm lần, nghìn lần hoàn lại, không đem ngươi giết chết, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, Chu Thiên Hào dưới đáy lòng giữ tận giống to. Yên tâm, Chu Thiên Hào trước đó cùng các ngươi không quan hệ. Việc này một mình ta gánh chịu liền có thể. Diệp Phong nhìn xem Chu Trấn bọn họ nói. Diệp lão đệ nói gì vậy? Chu Thiên Hào người này trừng phạt đúng tội, ngươi giáo huấn hắn, không biết là bao nhiêu đại tông tử đệ xả được cơn giận, hậu quả này chúng ta cộng đồng gánh chịu. Lận Kiệt há lại tham sống sợ chết người, mặc dù Chu Thiên Hào bối cảnh cực lớn, là cái để cho người ta nhức đầu nhân vật, nhưng hắn càng coi trọng nghĩa khí, trên đường đi ở chung, hắn đã đem Diệp Phong trở thành hắn tấm gương, học tập mục tiêu, thậm chí trong lòng huynh đệ, có thể cùng người như vậy gánh chịu hậu quả, hắn cảm thấy đáng giá. Đối với trước đó bởi vì tử nhân các người, để cho chúng ta trong lòng một mực canh cánh trong lòng, lần này nói cái gì, chúng ta đều muốn cùng một chỗ gánh chịu. Chu Trấn bọn người việc nhân đức không nhường ai đạo. Bọn hắn mặc dù chế nhạo toan hót, nhưng trong lòng cũng là có nhiệt huyết người, bọn hắn đánh trong lòng kính nể Diệp Phong, có phục cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Mọi người nghe ta nói, tâm ý của các ngươi ta minh bạch, nhưng việc này không phải là các ngươi hành động theo cảm tính thời điểm, các ngươi cùng việc này không quan hệ, không có khả năng liên lụy vào, lại nói, Chu Thiên Hào muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Phong nói cho bọn hắn nói lần này qua không được bao lâu, ta liền sẽ đột phá hóa hư cảnh, đến lúc đó bằng vào ta đến lúc đó lĩnh ngộ hóa hư chi hồn, chắc chắn sẽ nhận đại tông cao tầng coi trọng, dù cho Chu Thiên Hào có phụ thân là nội tông trưởng lão, nhưng muốn đối phó ta, hắn cũng muốn cân nhắc một chút đi. Chu Trấn bọn người nhẹ gật đầu, cảm thấy Diệp Phong nói không phải không có lý. Thậm chí bọn hắn đều nghĩ đến, Một khi bọn hắn cộng đồng nhận lãnh tới đây sự tình, chắc chắn sẽ bại lộ bọn hắn cùng Diệp Phong quan hệ trong đó. Đến lúc đó Chu Thiên Hào cầm Diệp Phong không có cách nào, chắc chắn sẽ đem mao đầu nhắm ngay bọn hắn. Nếu như Chu Thiên Hào lấy bọn hắn áp chế Diệp Phong, vậy bọn hắn ngược lại thành Diệp Phong chỗ yếu hại. Tốt, chúng ta nghe Diệp lão đệ. Lận Kiệt bọn người đáp ứng. Ân, hiện nay Vương Giả Thần Lằn đã chết, nhưng tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, chúng ta dừng lại thêm nữa mấy ngày. Bất quá bây giờ ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, nửa tháng sau nếu như ta chưa có trở về, các ngươi chưa hết về tông môn. Diệp Phong nhìn xem Lưu Thập Bát Đạo, bàn giao nói Thập Bát, đến lúc đó ngươi liền cùng bọn họ đây đi, chúng ta đến tông môn tụ hợp. Chương 102, Liễu Siêu Nhiên tin tức. Chương 102, Liễu Siêu Nhiên tin tức. Diệp lão đệ là vì tìm kiếm bí mật kia. Chu Chấn Suy đoán nói, có thể nói như vậy, Vương Giả Thần Lằn nói tới bí mật, đường xá cách nơi này xa xôi, đồng thời nguy hiểm trùng điệp, lấy các ngươi thực lực nếu như đi ở đây, tất nhiên giữ nhiều lành ít bất quá, bí mật chỉ là thứ yếu, ngay sau đó chủ yếu vẫn là vì đột phá hóa hư cảnh, ta nhất định phải tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn, nhiều người mục tiêu lớn, ta một cái ngược lại không hiển sơn không lộ thủy, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Lận Kiệt gật đầu nói, Diệp lão đệ yên tâm, ngươi liền an tâm đi thôi, nơi này giao cho chúng ta, Thập Bát huynh đệ chúng ta cũng sẽ đem hắn dây an toàn đến đại tông, chúng ta chờ Diệp lão đệ tìm được bí mật, đột phá hóa hư cảnh tin tức tốt. Đối với Diệp lão đệ cứ yên tâm đi, bí mật là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là của ngươi an nguy à, ngươi cần phải còn sống trở về à. Chu Chấn mấy người cũng lo lắng nói, Ân công, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn à, Thập Bát còn có rất nhiều không hiểu được địa phương, muốn chờ ngươi hỗ trợ đâu. Lưu Thập Bát ngu ngơ bộ dáng, một mặt không bỏ. Ha ha, Diệp Phong cười cười, nhìn xem bọn họ nói, đều yên tâm đi, lại không phải đi Diêm Vương điện, các ngươi từng cái làm sao lo lắng, ta đi. Diệp Phong là cái thoải mái người, đơn giản mấy câu đằng sau, liền cùng Lưu Thập Bát bọn hắn chào tạm biệt xong, ra tiểu trấn. Bát Hoang Phật Chủng, đây là Diệp Phong địa phương muốn đi. Theo Vương Giả Thần Lằn nói tới, Bát Hoang Phật Chủng chính là một chỗ hoang cổ di tích. Nghe đồn nơi đó có 8 tòa không giống với Phật tượng. Những Phật tượng này do cường giả biến thành, quanh năm lôi hỏa đan sen, sừng sững không ngã. Tại dưới Phật tượng, nghe nói còn trấn áp một đầu tuyệt thế đại yêu, người bình thường không dám tùy tiện tới gần, không biết là thật hay giả. Mà Vương Giả Thần Lằn nói tới bí mật, chính là tại cái kia 8 tòa Phật tượng phía dưới. Vương Giả Thần Lằn sở dĩ sẽ sử dụng lôi điện cùng hỏa diễm, căn bản không phải thiên phú thần thông của hắn, mà là dưới cơ duyên xảo hợp từ nơi khác thu hoạch mà đến. Chỉ là không có nghĩ đến, những lực lượng này cải biến thể chất của bọn hắn, sinh ra biến dị, bởi vậy bọn hắn mới sẽ sử dụng lôi hỏa thần thông. Nếu ta được đến bí mật này, vậy liền không có khả năng bỏ dở nửa chừng, mặc kệ nơi đó có hay không tuyệt thế yêu ma, ta đều muốn đi tìm tòi hư thực, nói không chừng còn là ta kỳ ngộ. Bất quá nơi đó đã không tại đại tông phạm vi quản hạt, khoảng cách nơi đây cũng có 7-8 ngày thời gian, vừa vặn ở trong thời gian này, khôi phục chân khí, tranh thủ đạt tới sung mãn giai đoạn. Diệp Phong trong đầu có một tấm chân khí địa đồ, là Vương Giả Thần Lằn khắc họa cho hắn. Dựa theo địa đồ này lộ tuyến, hắn phân tích một chút, cần 7-8 ngày thời gian, ở giữa trải qua Hắc Sơn Thiên Bảo, Vô Vọng Sa Mạc, Thiên Sơn Hồ Nước, còn có U Minh Đầm Lầy, mới có thể tìm được Bát Hoang Phật Chủng. Đường xa gian nan, xem ra ta phải cẩn thận là lên. Hắc Kỳ Lân, Bát Hoang Phật Chủng ngươi nghe nói qua chưa? Phía dưới là thật không nữa chấn áp tuyệt thế yêu ma. Đi trên đường, Diệp Phong đem thực lực cẩn tàng, khí tức khôi phục lại phá phàm cửu trọng giai đoạn, còn đem Hắc Kỳ Lân từ trong mi tâm phóng ra, có một câu không có một câu trò chuyện. Loại rác rưởi này địa phương, đen ra ra làm sao lại biết? Đen đứng lên ngồi tại Diệp Phong trên bờ bay, bắt chéo hai chân, rất là khinh thường nói, bất quá nghe đồn như vậy, cũng không thể không tin, có tuyệt thế đại yêu tốt nhất, vừa vặn để Đen Gia Gia ăn non nê, hắc hắc, loại sự tình này Đen Gia Gia thích nhất làm. Ăn hàng. Diệp Phong trắng nó một chút, bó tay rồi. Sau một ngày, hắn cách xa tinh tuyệt cổ trấn phạm vi, tiến vào một chỗ trong rừng rậm. Nơi này là Huyền Thiên Tông sau cùng quản hạt chi địa, được xưng là Hắc Sơn Tiên Bảo. Không sai lịch luyện chi địa. Không ít đại tông tử đệ, thậm chí Long Cổ Đại Lục một chút thế lực khác đều sẽ tới đến nơi đây lịch luyện tầm bảo, máy xúc gặp. Diệp Phong đi ở trong đó, nghe trong không khí ở mức mùi máu tanh, cùng bốn phía che mặt trời đại thụ, hắn nhíu mày. Nơi này chính là thứ gì đều có thể gặp được. Hắn đem khí tức cẩn tàng, hành tẩu trong đó, trong lúc đó còn phát hiện không ít đại tông tử đệ, cùng người mặc thế lực khắc phục sức đệ tử. Long Cổ Đại Lục, Huyền Thiên Tông lớn nhất. Nhưng trừ Huyền Thiên Tông, còn có 3000 thế lực lớn hùng bá một phương. Cái này 3000 trong môn phái, trong đó lấy Thái Ách Môn, Minh Thần Điện, Ám Sát Quân Đoàn, ba cỗ thế lực mạnh nhất. Thái Ách Môn đệ tử, mặc phục sức đều là màu đỏ. Minh Thần Điện chính là màu xanh. Ám Sát Quân Đoàn chính là màu đen. Cái này ba cỗ thế lực ngày bình thường mãi không phải đoạn, thường xuyên bộc phát chiến hỏa, ai cũng không phục ai, cho nên ba cỗ trong thế lực tử đệ cũng đều thua mâu thuẫn không ngừng, gặp mặt không phải giết chính là đủ. Diệp Phong cùng nhau đi tới, gặp được không ít trong những thế lực này tử đệ, thậm chí còn gặp một chút phiền toái. Hai tên tán tu tử đệ gặp Diệp Phong một người, liền lên giết người cấp của chi tâm. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong thực lực siêu việt bọn hắn quá nhiều. Vốn cho rằng Diệp Phong là con mèo nhỏ, nhưng sau khi giao thủ mới biết được, đây là một cái mánh hổ. Song phương giao thủ không đến 3 chiêu, hai tên hóa hư cảnh tam trọng cao thủ liền bị Diệp Phong chém giết. Diệp Phong hấp thu lực lượng của bọn hắn, đem bọn hắn trên người nhẫn chứa vật vào lấy. Bên trong bảo vật, linh tinh, còn có công pháp, đều muốn không ít, Diệp Phong cũng coi như phát một món tiền nhỏ. Đại ca, nhị ca, ngươi đoán ta vừa rồi nhìn thấy người nào? Sơn lâm một chỗ, ba cái khí tức cấm tà, người mặc màu xanh cẩm y nam tử ngay tại đối thoại. Ai vậy? Tên là nhị ca nam tử, hỏi đạo. Liêu Siêu Nhiên. Người kia hồi đáp. Cái gì? Liêu Siêu Nhiên chính là cái kia lĩnh ngộ thất trọng hư không chi hồn thái ách môn thiên tài. Đại ca cùng nhị ca hai người đều là kinh hô lên. Chính là hắn, người này đại biểu thái ách môn không biết chém giết chúng ta Minh Thần Điện bao nhiêu tử đệ, 3 năm trước đây còn cùng chúng ta Thiên Hộ Pháp phân cao thấp, phế đi Thiên Hộ Pháp một cái chân, để Thiên Hộ Pháp 3 năm qua không biết chịu đựng biết bao nhiêu trả tấn, hiện tại tốt, Lao Thiên có mắt, để cho chúng ta gặp gỡ ở nơi này hắn, đại ca, chúng ta sẽ hắn chém giết, trở về đến Thiên Hộ Pháp nơi đó lĩnh thưởng. Người kia cười đắc ý tam đệ, ngươi có phải hay không đầu bị lừa đá, Liêu Siêu Nhiên cỡ nào tồn tại, nghe nói thực lực đạt tới hóa hư lục trọng, bằng vào chúng ta 3 người căn bản không giết được hắn. Tên là nhị ca nam tử, lắc đầu nói, yên tâm, vừa rồi ta nhìn thấy áo quần hắn huyết hồng, rách mướp, hẳn là nhận lấy 10 phần thương thế nghiêm trọng, hiện tại chỉ cần chúng ta có thể tìm tới hắn, còn sợ chém giết không được. Người kia sâm sâm cười nói, cái gì, chuyện này là thật, nếu là như vậy, 3 người chúng ta không phải là không thể giết hắn, tam đệ, người dẫn đường. Tên là đại ca nam tử ánh mắt sáng lên, không thể chờ đợi. Không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể nghe được Liêu Siêu Nhiên 3 chữ. Diệp Phong trốn ở một chỗ, đem 3 người đối thoại toàn bộ nghe được. Linh hồn chi lực của hắn cường đại cỡ nào, không chỉ có thể giết người, còn có thể thăm dò hết thảy sự vật, chỉ cần tại linh hồn của hắn bắt phạm vi bên trong, liền không có hắn không biết sự tình. Chương 103, Thiên Quân một khắc chương 103, Thiên Quân một khắc chỉ là không nghĩ tới, Liêu Siêu Nhiên là thái ách môn người, lúc đó ta đã cảm thấy hắn vô cùng thần bí. Bất quá hắn tại sao lại tại Tiên Thủy Thành mở từ lâu? Cũng được, nếu bị ta gặp được, vậy ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Diệp Phong liền nghĩ tới ngày đó tại Diệp gia từng màn. Liêu Siêu Nhiên lấy nguy cơ thời khắc, xuất thủ cứu hắn, nhân tình này, Diệp Phong một mực canh cánh trong lòng, lần này rốt cục có cơ hội trả. Khí tức của hắn hoàn toàn ẩn tàng, cơ hội cùng hư không hòa làm một thể, cẩn thận từng ly từng tí đi theo 3 người sau lưng. Hắn không dám có chút chủ quan. Minh Thần Điện 3 người, khí tức đều phi thường cường đại. 2 cái hóa hư tứ trọng, 1 cái hóa hư ngũ trọng. Riêng là 1 cái hóa hư ngũ trọng, liền để hắn có không nhỏ áp lực, huống chi còn có 2 cái hóa hư tứ trọng. Xem ra lập tức sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Phong trong lòng tính toán hết thảy. Đại ca, lấy hiện tại Liêu Siêu Nhiên tương thế, tất nhiên sẽ không trốn qua xa, ngươi là trong chúng ta mạnh nhất tồn tại, sau này lên như diều gặp gió, tất cả ngươi cảm ứng phía dưới. 3 người xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, cũng 10 phần coi chừng, bọn hắn cũng sợ sệt chính mình động tĩnh để Liêu Siêu Nhiên phát giác, cho nên đánh mất bọn hắn lên như diều gặp gió cơ hội. Nhị đệ tam đệ, yên tâm đi, có đại ca ở đây, Liêu Siêu Nhiên tất nhiên chạy không khỏi ta cảm ứng. Ha ha, bắt Liêu Siêu Nhiên, 3 người chúng ta liền một cái công lớn, cái gì tiền tài mỹ nhân, toàn diện đều có. Tên là đại ca nam tử, cười đắc ý, thậm chí trong lòng đã tưởng tượng lấy sau này cuộc sống tốt đẹp. Bởi vậy, dục vọng thúc đẩy phía dưới, để hắn cảm ứng toàn bộ giải tán, phát huy đến cực hạn. Xung quanh bất luận cái gì hết thảy đều trốn không thoát hắn cảm ứng. Không tốt. Thân ở hậu phương Diệp Phong, thầm kêu không ổn. Hóa hư ngũ trọng cảm ứng, sao mà lợi hại, hơi có một tia sóng chân khí động, đều có thể bị nó phát hiện. Phải biết, vừa rồi người này còn không có như thế nhỏ xíu cảm ứng bốn phía, giờ phút này toàn bộ bộc phát, trong lòng của hắn không có nắm chắc, hắn không dám khẳng định chính mình có thể hay không tránh thoát hóa hư ngũ trọng cường giả cảm ứng. Lui. Hắn chú ý cẩn thận. Khí tức hòa hợp trong gió, nước chảy bèo trôi. Từ lần trước cưỡng ép bắt phong hồn nhập thể, trong cơ thể hắn đã có một chút gió chi nguyên tố, vận dụng lực lượng của gió, hắn có thể đem khí tức lớn nhất khả năng ẩn tàng. Cái này lùi lại, trực tiếp thối lui đến 10 trượng bên ngoài. Nhưng là, linh hồn của hắn một mực chú ý đến Minh Thần Điện 3 người, đối với linh hồn chi lực, hắn có niềm tin tuyệt đối, đừng nói hóa hư ngũ trọng, chính là thời kỳ toàn thịnh Liêu Siêu Nhiên, cũng chưa chắc sẽ phát hiện. Không nghĩ tới, lần này đi ra, thế mà lại gặp được ám sát quân đoàn người, một đường truy sát đến tận đây, là ai muốn giết ta, thế mà phái ra hóa hư thất trọng, tiếp cận bắt trọng cao thủ, nếu như không phải ta thiêu đốt khí hải, tăng thêm chạy trốn thủ đoạn, lần này chắc chắn sẽ nuốt hận ở đây. Một chỗ ẩn nấp trong sân cốc, một cái máu me khắp người, khí tức yếu ớt nam tử chính xếp bằng ở cái kia. Nếu như Diệp Phong tại cái này, chắc chắn trong nháy mắt nhận ra, người này không phải người khác, chính là đã từng trợ giúp qua hắn Thúy Hương lâu lão bản, Liêu Siêu Nhiên. Bất quá lúc này hắn, lại cùng lúc trước siêu phàm thoát tục hắn, hoàn toàn là 2 thái cực. Trên người hắn, vết thương vô số, sâu có nông có, mặc dù thương thế khống chế lại, nhưng sắc mặt hay là trắng bệnh không gì sánh được, nhất là chung quanh hắn, lại có từng kia tử khí bắt đầu tràn ngập. Không được, nơi đây không nên ở lâu, lâu dần chắc chắn sẽ bị ám sát quân đoàn phát hiện tung tích. Mặc dù ta cũng trọng thương bọn hắn, nhưng so sánh thương thế, ta quá mức nghiêm trọng. Đáng hận à, muốn ta Liêu Siêu Nhiên làm người quang minh lỗi lạc, thế mà rơi xuống bị người đuổi giết tình trạng, đừng để ta sống xuống tới, nếu không, ám sát quân đoàn khoản nợ này, ta chắc chắn sẽ đòi lại. Hắn đứng dậy rời đi. Ân. Nhưng lại tại hắn thoát đi sơn cốc sát na, một cỗ sát khí hướng hắn của tới. Không tốt, bại lộ. Liêu Siêu Nhiên sắc mặt đại biến, lo lắng sự tình hay là phát sinh. Lấy nó hiện nay chiến lực, căn bản không phải ám sát quân đoàn đối thủ, một khi khóa chặt mục tiêu, nhất định không tiếp tục trốn khả năng. Hắn điên cuồng thiêu đốt khí huyết, liều lĩnh hướng về một chỗ phương hướng, liều mạng chạy. Người trốn không thoát. Sau lưng thanh âm băng lãnh vang lên. Liêu Siêu Nhiên chính là thân thể bị trọng thương, cho dù thiêu đốt khí huyết, tốc độ tăng lên, nhưng 10 hơi thở không đến, tốc độ của hắn liền ẩn ẩn yếu đi xuống tới. Sau lưng sát khí cuộn tất cả lên, cách hắn càng ngày càng gần. Oanh! Công kích giáng lâm. Liêu Siêu Nhiên tránh né không ra, bị hất bay ra ngoài. Khi hắn đứng lên lần nữa lúc, trước mặt hắn đã nhiều hơn 3 nam tử. Các ngươi là Minh Thần Điện người? Liêu Siêu Nhiên nhìn thấy 3 nam tử phục sức, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. "Chúc mừng ngươi đoán đúng, chúng ta chính là Minh Thần Điện người, không nghĩ tới đi, hoan gia ngõ hẹp, ở chỗ này bị chúng ta gặp được, chậc chậc chậc, tên là Đại Ca nam tử, đánh giá Liêu Siêu Nhiên, một mặt cười lạnh nói Thái Ách môn thiên tài, lĩnh ngộ thất trọng hư không chi hồn nhân vật thiên tài, làm sao rơi xuống như thế một bộ ruộng đồng, là ai tại giết ngươi, thế mà không công để cho chúng ta nhặt được cái này một cái tiện nghi, ha ha, ngươi là chủ động theo chúng ta đi, vẫn là phải chúng ta mang ngươi đi a." Minh Thần Điện ba người đối với Liêu Siêu Nhiên một trận niệm ai. Theo bọn hắn nghĩ, Liêu Siêu Nhiên đã là trong lòng bàn tay của bọn họ đồ vật, đừng nói ba người bọn họ, chính là tùy tiện một người đều có thể đem Liêu Siêu Nhiên chế ngự. Nam mơ. Liêu Siêu Nhiên không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy. Đầu tiên là ám sát quân đoàn, sau là Minh Thần Điện, xem ra hôm nay hai kiếp khó thoát. Nhưng đối với hắn mà nói, cho dù là chết, cũng muốn chiến tử, tuyệt sẽ không rơi xuống loại tiểu nhân này chi thủ. Càn khôn nữ sát. Cơ hội trong mấy mắt. Trên người hắn quật khởi một cỗ khí tức kinh khủng. Trung quanh hắn chỗ, không gian đột nhiên phát sinh bằng mẹo. Như vòng xoáy bình thường, giống như đem người đặt mình vào ở trong dòng sông thời gian. Minh Thần Điện ba người xoay tròn ở trong đó, phân rõ không ra phương hướng. Càng quan trọng hơn là, trước mặt bọn hắn Liêu Siêu Nhiên thế mà không thấy bóng dáng. Đại ca, Liêu Siêu Nhiên chân khí hao hết, còn có thể sử xuất loại thủ đoạn này, hẳn là hắn sau cùng át chủ bài, chúng ta phốc phốc. Một tên nam tử còn đang suy nghĩ lấy cách đối phó. Đột nhiên sau lưng, không gian vặn vẹo bên trong, một cái đại thủ xé rách mà ra, hướng phía trái tim của hắn bắt tới. Nam tử kia còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác trái tim bị người bóp nát, khí tuyệt bỏ mình. Tam đệ, hai người khác gầm thét kêu to, đang vặn vẹo trong không gian, hai người bọn họ cũng vô pháp cảm ứng ra Liêu Siêu Nhiên chỗ. Đáng chết Liêu Siêu Nhiên, sắp chết đến nơi còn tại cho ta chơi trò hề này, phá cho ta. Ầm ầm, hóa hư ngũ trọng nam tử bạo phát ra thực lực tuyệt đối, khí lưu cường đại từ trong thân thể của hắn bộc ra, như hồng thủy bình thường, cường đại, hung mãnh. Giờ khắc này, bốn phía không gian vặn vẹo như mặt gương bình thường, phát sinh phá toái. Phốc phốc, Liêu Siêu Nhiên thân ảnh hiện ra, sắc mặt trắng bệch, lần nữa phun ra một đốm máu. Chẳng lẽ đây chính là ta Liêu Siêu Nhiên mệnh? Chân khí của hắn hao hết, tinh huyết cũng còn thừa không nhiều, bất luận cái gì chiêu thức đều rất khó bạo phát đi ra, đã hấp hối. Ha ha, Liêu Siêu Nhiên, ngươi giết ta tam đệ, ngươi lúc đầu đáng chết, nhưng ta sẽ không giết ngươi, ta muốn đem cái kia mang về giao cho Thiên Hộ Pháp, liền muốn tính mạng của ngươi thành toàn ca ca ta hai tốt đẹp tiền đồ đi. Ầm ầm, đại thủ hướng Liêu Siêu Nhiên chụp tới. Linh hồn công sát thuật, nhân kiếm hợp nhất. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ hàn mang từ một chỗ xé rách mà đến. Chương 104, ám sát quân đoàn. Chương 104, ám sát quân đoàn. Ong ong ong. Cùng lúc đó, Minh Thần Điện hai người liền cảm thấy náo hải đau nhức, xé rách đau nhức thẳng vào linh hồn, để bọn hắn ý thức tê dại loạn, lâm vào ngắn ngủi gào thét ở trong. Phốc phốc. Liên này thời gian, tên kia tứ trọng cao thủ đầu lâu bị Nịch Lân chém giết rơi xuống đất, đáng chết. Còn lại ngũ trọng nam tử, náo hải mặc dù đau nhức kịch liệt không gì sánh được, nhưng hắn sức cảm ứng, độ nhẹ đều thập phần cường đại. Đỉnh cao nhất ở giữa, hắn thân thể lắc lư, tránh thoát Nịch Lân chí mạng một kiếm. Phốc phốc. Nhưng kiếm hay là từ hắn ngực phải nơi cửa xé rách mà qua. Phốc, nam tử đau kêu to, phun ra một đốm máu. Trốn. Một kích đạt được không được. Diệp Phong mang lên Liêu Siêu Nhiên, hướng một chỗ chạy trốn. Còn có giúp đỡ. Ân. Phá phàm cảnh khí tức nam tử nhìn xem Diệp Phong bóng lưng của hai người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, làm sao có thể, là ta hoa mắt không thành, vừa rồi chém giết nhị đệ chính là lại là phá phàm cảnh sâu kiến. Hắn không tin đây là sự thực. Lúc nào, phá phàm cảnh sâu kiến đều có thể chém giết hóa hư cảnh cao thủ. Kẻ này là cái quái thai, trên thân tất nhiên có bí mật không muốn người biết, thử hừ, xem ra hôm nay là ta khí vận sở quy, một cái Liêu Siêu Nhiên, một cái không rõ thân phận thiếu niên. Ân. Không đối, vừa rồi trên người người này phục sức hẳn là Huyền Thiên Tông tử đệ, tốt, rất tốt, Huyền Thiên Tông tử đệ ta thích nhất giết, dù sao nơi này địa cảnh vắng vẻ, cho dù là Huyền Thiên Tông quản hạt chi địa, cũng không có khả năng có đại tông cao thủ lần nữa, ha ha, nhị đệ tam đệ, các ngươi sẽ không chết vô ích, đại ca cái này thay các ngươi báo thủ. Thiên La địa võng, Kim Trung cháo. Bá. Cả người hắn bật lên mà lên, thân thể như đại điểu đồng dạng tại không trung chống ra. Hắn năm ngón tay bình thân, biến hóa như nét, thế mà kích xạ ra từng đầu khí thể màu đen. Khí thể quyết tán, bao phủ bát phương. Trong chốc lát, thế mà trên không trung hợp thành một mặt chuông lớn màu đen. Ầm ầm. Chuông lớn từ trên trời giáng xuống, như là một ngọn núi lớn, đem Diệp Phong hai người trấn áp tại bên trong. Phá cho ta. Diệp Phong một quyền oanh sát, nhục thân chi lực cầm vang một phát, tiếp xúc tại chuông lớn màu đen phía trên, giang giáp. Một quyền đem nó đánh xuyên một cái lỗ thủng. Cái gì? Hóa hư ngũ trọng nam tử, sắc mặt đại biến. Kim Trung cháo thế nhưng là hắn đắc ý nhất công pháp. Thi triển công này, hắn ngưng tụ toàn thân tất cả chân khí, có thể nói, hóa hư ngũ trọng phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể đánh bỡ. Nhưng trước mắt là chuyện gì xảy ra? Một cái phá phàm cảnh sâu kiến, thế mà một quyền liền đem nó phá toái. Người là ai? Kim Trung cháo bị phá. Diệp Phong mang theo Liêu Siêu Nhiên trung nát mà ra. Thân ở Diệp Phong trên lưng Liêu Siêu Nhiên, khí tức hư nhược hỏi một câu. Hắn không rõ. Trên thân phát ra phá phàm cảnh khí tức Diệp Phong, sao có thể phá giải hóa hư ngũ trọng lực lượng, thực sự không thể tưởng tượng. Người không biết ta là ai? Diệp Phong hơi có vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ lại lúc trước Thiên Thủy Thành một màn, Liêu Siêu Nhiên nhanh như vậy liền quên? Ngươi là cũng khó trách Liêu Siêu Nhiên không có nhận ra. Hiện nay hắn, khí tức suy yếu, hai mắt hoàng hốt, choáng choáng nặng nề, tại tăng thêm vừa rồi đến bây giờ, hắn một mực tại Diệp Phong trên lưng, tự nhiên không cách nào nhận ra Diệp Phong đến. Thiên Thủy Thành, ngươi đã từng xuất thủ cứu qua thiếu niên kia. Diệp Phong nói cho hắn biết. Diệp gia Diệp Phong. Một nhắc nhở này, Liêu Siêu Nhiên giật mình nghĩ tới. Hắn đối với Diệp Phong khắc sâu ấn tượng, tự nhiên biết Diệp Phong tiềm lực, tương lai Long Cổ Đại Lục tất có thứ nhất ghế chi địa. Nhưng không nghĩ tới chính là, hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phong. Phải biết, Diệp Phong gia nhập Huyền Thiên Tông, Thiên Thủy Thành mọi người đều biết, hắn lúc đó còn tại Thiên Thủy Thành, tự nhiên cũng biết. Nhưng là, đây là cũng không phải phá phạm cảnh có thể tới địa phương. Hắc Sơn Tiên Bảo làm Huyền Thiên Tông cuối cùng phạm vi quản hạt, khoảng cách Đại Tông quá xa, bỏ bê quản hạt, dẫn đến nơi này cực kỳ hỗn loạn. Loại người gì cũng có. Diệp Phong cảnh giới gì cùng thực lực, làm sao lại tới đây? Nhưng muôn vàn không có khả năng, lại trở thành sự thật. Nhất là Diệp Phong thực lực. Hôm nay gặp mặt, quá làm cho hắn chấn kinh. Phá phàm cảnh thế mà có thể đánh phá hóa hư ngũ trọng giam cầm. Thật là đáng sợ. Ngươi khi đó xuất thủ cứu giúp, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, đích thật là trợ giúp ta, hiện tại ngươi gặp nạn, ta tại sao có thể quanh tay đứng nhìn? Diệp Phong cũng đang cảm thán duyên phận hai chữ. May mắn việc này bị hắn gặp, không phải vậy, hắn vĩnh viễn cũng không biết Liêu Siêu Nhiên chết sống. Ngươi mang ta lên, sẽ liên lụy ngươi, thả ta xuống đi. Liêu Siêu Nhiên cảm kích Diệp Phong. Nhưng hắn biết, Diệp Phong mang theo hắn, là trốn không thoát Minh Thần Điện cao thủ truy sát. Chính mình chết có thể, nhưng không có khả năng liên lụy Diệp Phong cũng chết. Ngươi nói gì vậy, nếu đem ngươi cứu ra, liền không khả năng lại đem ngươi bỏ xuống. Diệp Phong đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Cảm nhận được sau lưng sát cơ tăng tiến, hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Chân Long Cửu Thiểm xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, như gió bình thường, mắt thường căn bản nhìn không thấy. Hảo tiểu tử, thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả tốc độ cũng là bất phàm, ngươi là ta tu hành đến nay, nhìn thấy cao cấp nhất thiên tài, nhưng cũng tiếc, ngươi gặp ta, nhất định là bi ai của ngươi, từ đó về sau, liền dùng bí mật trên người của ngươi giúp ta leo lên đại đạo đỉnh phong đi. Đối mặt Diệp Phong tốc độ, ngũ trọng nam tử giật mình không dễ, nhưng cũng làm cho hắn càng thêm tham lam, chém giết Diệp Phong suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Bách mệnh vô cực, vạn pháp truy tung. Ngón tay hắn bất quyết, biến hóa pháp ấn. Cả người thân thể thế mà biến trong suốt đứng lên, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bá, hắn hóa thân tiềm điện, khống chế hư không. Tốc độ so Diệp Phong nhanh hơn, đơn giản đến một loại tùy tâm sử dụng, tình trạng xuất thần nhập hóa. Không tốt. Diệp Phong mặc dù không nhìn thấy Minh Thần Điện nam tử bóng dáng, nhưng bản năng nói cho hắn biết, một cỗ vô hình sát cơ lại tại hướng hắn xé rách mà đến. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Người này tốc độ quá nhanh, ngũ trọng cao thủ quả nhiên không phải bình thường. Diệp Phong hay là xem thường hóa hư ngũ trọng cao thủ. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ tử vong cảm giác. Trách ta liên lụy ngươi. Liêu Siêu Nhiên có thể nào không biết chuyện nghiêm trọng? Trong lòng có không cam lòng, càng hổ thẹn hơn dây dứt. Hắn có lỗi với Diệp Phong, thật không có cách nào sao? Diệp Phong biết, lấy tốc độ của hắn bây giờ, căn bản không sánh bằng ngũ trọng cao thủ tốc độ, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Ân. Đương nhiên, tại sao lưng theo đuổi không bỏ nam tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ cảm ứng được ta loại nào hoảng sợ sự tình. Tốc độ của hắn thế mà ngừng lại, nhìn xem Diệp Phong phương hướng, trong mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Không đuổi. Diệp Phong cảm thấy 10 phần không hiểu. Rõ ràng cũng nhanh muốn đuổi kịp, sau lưng nam tử vì sao đột nhiên đình chỉ? Sau một khắc, hắn liền hiểu. Ở phía trước của hắn chỗ, đột nhiên một cơn lốc quét sạch, tới 10 phần đột nhiên. Gió lốc lực lượng phi thường khủng bố, trực tiếp đem hắn thân thể ép đình chỉ, không cách nào tiến lên. Mà tại mắt thường của hắn bên dưới, phía trước không gian đột nhiên nhúc nhích. Ngay sau đó, tầm 10 tên toàn thân hắc y an mặc bóng người, chậm rãi hiện ra. Ám sát quân đoàn. Chương 105, Hắc Kỳ Lân bản sự. Chương 105, Hắc Kỳ Lân bản sự. Liêu Siêu Nhiên nản chí tuyệt vọng. Ám sát quân đoàn người. Diệp Phong con ngươi co rụt lại. Thực sự không nghĩ tới sẽ gặp phải ám sát quân đoàn người. Sau có Minh Thần Điện, trước có ám sát quân đoàn. Lần này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem Liêu Siêu Nhiên buông xuống, gần phía trước người áo đen, mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn băng lãnh vô tình, tựa như một kiện cỗ máy giết chóc. Các đại nhân, Liêu Siêu Nhiên giết ta hai cái huynh đệ, theo lý thuyết ta muốn thay huynh đệ báo thù, nhưng đã các ngươi muốn, ta liền chắp tay tặng cho các ngươi, nhưng hắn bên cạnh tiểu tử kia, có thể hay không giao cho ta thân ở hậu phương Minh Thần Điện nam tử, vội vàng nói. Nói thật, giờ phút này trong lòng của hắn, 10 phần không cam lòng. Vốn cho rằng hôm nay là hắn kỳ ngộ ngày, ai muốn nửa đường giết ra ám sát quân đoàn. Bằng mười mấy người này khí tức, bất kỳ một cái nào hắn cũng không là đối thủ. Bởi vậy, hắn lựa chọn ủy khúc cầu toàn, buông tha Liêu Siêu Nhiên. Nhưng hắn lòng tham cực nặng. Ám sát quân đoàn muốn là Liêu Siêu Nhiên, không phải Diệp Phong, hắn hy vọng ám sát quân đoàn người có thể đem Diệp Phong giao cho hắn, cứ như vậy, hôm nay hắn cũng không phải cái gì đều không có đạt được. Phốc phốc. Nhưng hắn nghi quá ngây thơ rồi. Ám sát quân đoàn là ai? Kẻ liều mạng, huyết tinh hàng người. Cùng bọn hắn giảng đạo lý, thật sự là buồn cười sự tình. Lời con chưa nói hết, đầu lâu liền đã dọn nhà. Thời điểm chết hay là hai mắt trợn trợn, chết không nhắm mắt. Thuấn sát hóa hư ngũ trọng cao thủ. Diệp Phong hít một hơi lãnh khí. Bằng thực lực của những người này, 10 cái chính mình cũng không phải là đối thủ. Diệp lão đệ, là ta làm hại ngươi bị mất tính mệnh, ta Liêu Siêu Nhiên vạn phần ấy nấy á. Liêu Siêu Nhiên ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn tự biết hôm nay không đường có thể đi, chung quy là chết, duy nhất có lỗi với hay là Diệp Phong. Lấy ám sát quân đoàn tác phong, dù cho Diệp Phong đem hắn giao ra, ám sát quân đoàn cũng sẽ không bỏ qua Diệp Phong, hắn cảm thấy 10 phần vô lực. Liêu đại ca, ngươi không cần ấy nấy, nam nhân tại thế, vốn là sinh tử vô thường, có một màn này cũng không phải là lỗi của ngươi. Diệp Phong không trách Liêu Siêu Nhiên, hắn chỉ là hận thực lực mình quá yếu, thậm chí ngay cả bảo hộ một người năng lực đều không có. Hắn nhìn xem ám sát quân đoàn người, thấy chết không sờn nói ta biết hiện tại ta không phải là các ngươi đối thủ, nhưng đừng để ta sống xuống dưới, nếu không sớm muộn có một ngày ta sẽ giết tới ám sát quân đoàn, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Hắc Kỳ Lân, giờ phút này hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Hắc Kỳ Lân trên thân, hôm nay sống hay chết tất cả ngươi nơi này, ngươi có biện pháp nào? Hắc Kỳ Lân không chút hoang mang đã tính trước nói, tiểu tử, muốn đen ra ra giúp ngươi có thể, nhưng ngươi muốn hô ta bà tiếng ra ra, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm Diệp Phong tiện nghi. Ngươi nói cái gì? Diệp Phong nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Đều đến lúc này, Hắc Kỳ Lân còn tại nói loại lời này. Nếu như không phải là bởi vì Hắc Kỳ Lân đối với hắn từng có trợ giúp, lúc này hắn sớm đã động sát tâm. Tốt tốt, thật chán. Hắc Kỳ Lân bị Diệp Phong ánh mắt bị hù dùng mình một cái. Nó biết Diệp Phong tức giận, vốn cho rằng sẽ chiếm Diệp Phong một cái tiện nghi, không nghĩ tới Diệp Phong chết như vậy đầu óc. Thôi thôi, chỉ gặp tất cả mọi người dưới tầm mắt, nó từ Diệp Phong trên đầu nhảy xuống tới, nhìn xem đối diện ám sát quân đoàn đám người, đi hai bước. Sau đó đầu lâu giơ lên, biểu hiện ra một bộ ta là lão đại bộ dáng, uy nghiêm mười phần nói là như thế này, đen ra ra mặc kệ các ngươi là cái gì cầu thí quân đoàn tổ chức, ở chỗ này, ta nói cho các ngươi biết, đằng sau ta hai người, là ta đen ra ra người, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Hắc Kỳ Lân lời nói này, có thể nói là gan to bằng trời. Không chỉ có Diệp Phong, Liêu Siêu Nhiên mà người, liền liền đối mặt ám sát quân đoàn sát thủ cũng đều ngạc nhiên một mảnh. Một cái màu đen Kỳ Lân, thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, mở miệng khiêu khích bọn hắn, còn để bọn hắn nhìn xem xử lý. Mấy cái này ý tứ, hoàn toàn chính là tại nhục nhã bọn hắn, không biết sống chết. Gần phía trước nam tử áo đen, sát cơ sôi trào, một đao bổ ra, đao khí tung hành, chém về phía Hắc Kỳ Lân. Diệp Phong thần sắc đại biến. Nam tử áo đen một đao này, mười phần khủng bố. Hắc Kỳ Lân bị một đao này bổ trúng, há còn có đường sống. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Hắc Kỳ Lân động. Nó nhìn về phía nam tử áo đen kia, cười lạnh cười một tiếng. Lúc này, tất cả mọi người đã nhìn thấy, Hắc Kỳ Lân đầu lâu biến lớn đứng lên. Không, sát thực tới nói, là Hắc Kỳ Lân miệng. Miệng của nó đột nhiên biến lớn, như một ngụm thông hướng hắc ám u minh giếng cạn bình thường. Sát thủ áo đen một đao vừa mới bổ ra, liền thấy Hắc Kỳ Lân miệng hướng hắn cắn tới. Mười cái ám sát quân đoàn người giật nảy mình, vô ý thức đều là lui lại. Mà khi bọn hắn lại nhìn phía trước lúc, lập tức sắc mặt đại biến. Vừa rồi gần phía trước nam tử, đầu lĩnh của bọn hắn, thế mà không thấy bóng dáng. Tạp ba nhai nuốt đổ bật thanh âm lập tức vang lên. Bọn hắn đã nhìn thấy, Hắc Kỳ Lân miệng lớn tại trái phải nhai lấy. A a, hắn nuốt ăn đầu lĩnh. Tiếng hét chói tai vang lên. Những sát thủ này trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn xem Hắc Kỳ Lân như là gặp ma. Rõ ràng Hắc Kỳ Lân trên thân không có khí tức ba động, lại trong nháy mắt đem bọn hắn đầu lĩnh hóa hư thất trọng đỉnh phong cao thủ. Nuốt, trốn, trốn a. Bọn hắn kinh hoàng mở trốn đứng lên. Có thể nghĩ, đầu lĩnh chính là trong bọn họ mạnh nhất tồn tại. Bây giờ đầu lĩnh đều đã chết, bọn hắn chỗ nào hay là Hắc Kỳ Lân đối thủ. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi xem một chút đen ra ra bản sự. Hắc Kỳ Lân nhìn Diệp Phong một chút, lập tức đối với những cái kia chạy trốn sát thủ, há mồm khẽ hấp. Phần phần, cự kinh hút nước. Những sát thủ kia, mặc kệ chạy trốn bao xa, đều bị Hắc Kỳ Lân cho hút tới, nuốt vào trong bụng. Trong lúc nhất thời, vừa rồi sát khí dày đặc ám sát quân đoàn, đảo mắt liền bị phá diệt. Ai có thể nghĩ tới là như thế này một loại kết quả. Diệp Phong, Liêu Siêu Nhiên hai người nhìn xem một màn này, đều bị khiếp sợ. Đây chính là hơn 10 người hóa hư cảnh siêu việt ngũ trọng cao thủ a, cứ như vậy tùy ý bị Hắc Kỳ Lân nuốt. Nói ra ai sẽ tin tưởng. Hắc Kỳ Lân đem những sát thủ này nuốt vào đằng sau, còn đánh một ợ non nê, đi trên đường đều có chút hoảng du. Ngựa đến sát vách, nếu không phải đen ra ra công lực còn tại khôi phục giai đoạn, chỉ là mấy cái này bỏ chết còn chưa đủ nhét kẽ răng đây này, tiểu tử, sau đó dựa vào ngươi chính mình, đen ra ra muốn tiêu hóa một chút. Nó hóa thành một đạo hắc mang, tiến vào Diệp Phong mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Nó đi đâu? Liêu Siêu Nhiên còn ở vào trong rung động, sống lâu như thế, còn không có thấy qua tình cảnh vừa nãy. Không cần phải để ý đến hắn, đúng rồi Liêu đại ca, ám sát quân đoàn người vì gì muốn giết ngươi? Diệp sẽ từ trong chiếc nhẫn lấy ra một chút đan dược, giao cho Liêu Siêu Nhiên phục dụng. Lập tức, hai người tìm tới một chỗ ẩn nút, Diệp Phong liền đem trong bụng nghi hoặc xách ra. Liêu Siêu Nhiên sắc mặt khôi phục một chút, thở dài nói, việc này ta cũng không rõ ràng, rõ ràng ám sát quân đoàn người cùng ta không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, lần này lại đột nhiên hướng ta xuất thủ, ta cũng không thể mà biết. Nhưng ta trước đó đã nghe qua một tin tức, hẳn là cùng việc này có quan hệ. Chương 106, huynh đệ bảo trọng. Chương 106, huynh đệ bảo trọng. Diệp Phong một mặt mê hoặc. Liêu Siêu Nhiên giải thích nói, tin tức này tại Long Cổ Đại Lục lưu truyền thật nhiều năm, truyền ngôn ám sát quân đoàn phía sau có một chi cực kỳ khủng bố tổ chức, là nó ở sau lưng điều khiển ám sát quân đoàn hết thảy. Chi này tổ chức mười phần bí ẩn, không người phát hiện ẩn thân nơi nào, là năm gần đây nổi lên thế lực thần bí. Bởi vì sự xuất hiện của bọn nó, Long Cổ Đại Lục bắt đầu biến dung chuyển bất an. Ngươi hẳn còn chưa biết, trải qua mấy năm, đại lục các đại thế lực tiên tài đều lần lượt truyền ra, lọt vào ám sát quân đoàn người ám sát, như vậy vẫn lạc. Không chỉ là những thế lực này thiên tài, liền ngay cả một chút có đại tiềm lực, còn chưa trưởng thành thiên tài hạt giống đều tránh không khỏi bọn chúng ám sát. Mục đích của bọn nó là cái gì không rõ ràng, nhưng có thể tưởng tượng được, nếu như không phải trên đại lục còn có không ít chính đạo cường giả, đoán chừng hiện tại đại lục sớm đã bị bọn chúng quấy long trời lở đất, sinh linh đồ thán, khụ khụ. Liêu Siêu Nhiên cảm xúc kích động, ho lên. Đó có thể thấy được trong lòng của hắn đối với ám sát quân đoàn đoán hận cùng bất mãn. Nói như vậy, lần này bọn hắn ám sát đối tượng là ngươi, bởi vì ta xuất hiện, để bọn hắn không có ám sát thành công, nhưng chưa chừng bọn hắn lần sau sẽ còn ám sát, đây cũng không phải là biện pháp, bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì, vì cái gì đổ sát đại lục thiên tài. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, ẩn ẩn cảm thấy tương lai không lâu, có đại sự phát sinh. Mặc kệ bọn chúng là vì cái gì, nhưng bọn hắn cách làm đã xúc phạm nhiều người tức giận, sớm muộn có một ngày, ám sát quân đoàn cùng phía sau hắn tổ chức đều sẽ bị tiêu diệt hầu như không còn. Đúng rồi, Liêu Siêu Nhiên ý thức được cái gì, nhìn xem Diệp Phong nói, huynh đệ, ngươi lần này giúp ta, tất nhiên sẽ bị ám sát quân đoàn người chú ý tới, lấy thiên phú của ngươi, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi về sau cần phải cẩn thận một chút ta. Diệp Phong gật đầu nói, đa tạ đại ca nhắc nhở. Điểm ấy ta cũng ý thức được, bất quá bọn hắn muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, ngược lại đợi ta thực lực tăng nhiều, chắc chắn sẽ thẳng hướng ám sát quân đoàn chỗ, đến lúc đó, mặc kệ là ám sát quân đoàn hay là bọn chúng thế lực phía sau, ta cũng sẽ không buông tha, diệt trừ bọn hắn, là đại lục diệt trừ cái này một cái ưu ác tính. Quả nhiên là tâm trí kiên định hạng người. Liêu Siêu Nhiên thầm nghĩ trong lòng, biết do ám sát quân đoàn đáng sợ, người bình thường ý thức được nguy hiểm sau, đều sẽ lo lắng hãi hùng, nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình, tránh né truy sát. Kẻ này thế mà vượt khó tiến lên, trên thần sắc không có nửa điểm khiếp đảm biến hóa, còn muốn tuyên bố thẳng hướng ám sát quân đoàn, bực này khẩu khí chính là Huyền Thiên Tông tông chủ Nhiếp Vô Nhai đều sợ là không dám nói ra, kẻ này lại có như vậy hùng tâm, không phải mãng phu, hẳn là tiêu hùng. Đây là Liêu Siêu Nhiên đối với Diệp Phong đánh giá. Đúng rồi Liêu đại ca, có một việc ta không rõ, như ngươi loại này tồn tại tại sao lại tại Thiên Thủy Thành loại địa phương này xây dựng từ lâu? Diệp Phong liền nghĩ tới chuyện này. Là như thế này, Liêu Siêu Nhiên giải thích nói, ta là Thái Ách môn đệ tử, xác thực tới nói là Thái Ách môn môn chủ tọa hạ đệ tử. 3 năm trước đây, ta thông qua Thái Ách môn trung cực khảo hạch, trở thành môn chủ Đoạn Thiên Hồng đệ tử, nhưng ta Thái Ách môn có một môn quy củ, chính là mặc kệ đệ tử thiên phú như thế nào, thực lực như thế nào, tại trở thành môn chủ đệ tử đắc ý trước đó, kinh lịch tông môn khảo hạch là một mặt, còn muốn một cái trọng yếu điều kiện, đó chính là muốn tới thế tục giới sinh hoạt 3 năm. Đây là vì gì? Diệp Phong còn là lần đầu tiên nghe nói loại này môn quy. Đây coi như là môn quy, nhưng càng nhiều hay là tôi luyện tâm cảnh một lần lịch luyện, tục xưng hóa phàm. Liêu Siêu Nhiên kiên nhẫn giảng giải, này hóa phàm cùng bạn ở thế tục giới người hoàn toàn khác biệt. Người trước là tại có nhất định tu vi, đạo tâm biến hóa bên trên. Người sau chỉ là một viên phàm tâm, chỉ ở gặp chuyện chi sự, nước chảy bèo trôi bên trên. Cả hai tính chất khác biệt. Hóa phàm coi trọng chính là theo võ giả tu vi mạnh lên, tâm cảnh liền sẽ phát sinh biến hóa, biến cuồng, biến khô, biến cao, biến nạo, biến tàn, biến ác, biến nặng, biến lợi. Những biến hóa này không đồng nhất, đều sẽ ảnh hưởng một người đại đạo. Có thể nói, tâm tính khác biệt, quyết định ngươi tương lai trưởng thành độ cao. Mà ta Thái Ách môn môn chủ sướng nho đạo trí thượng, tính như chỉ thủy lý lẽ niệm, chính là để nó tọa hạ đệ tử ở thế tục giới cảm ngộ 3 năm, lợi dụng thế tục giới thất tình lục dục, loạn thế tạp niệm tôi luyện người tu đạo tâm tính, làm đến lòng yên tĩnh như nước, vạn pháp như một tình trạng. Diệp Phong lặng lặng nghe, trong lòng cũng được lợi rất nhiều. Thái Ách môn môn chủ cũng là một vị đại trí tuệ giả, trên tu đạo sẽ kinh lịch rất nhiều chuyện, tâm cảnh cũng sẽ phát sinh cải biến, mà chỉ có lòng yên tĩnh như nước người mới có thể đối mặt hết thảy gặp chắc trở, mới có thể tại tu đạo trên đường càng chạy càng xa. Thì ra là thế. Diệp Phong tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, nhưng lại hơi lập tức trôi qua, muốn tóm lấy làm thế nào cũng bắt không được. Bất quá đáng tiếc, ta nhập phàm 3 năm cuối cùng vẫn là thất bại. Liêu Siêu Nhiên thổn thức không thôi, phàm nhập phàm giả, mặc kệ vào ở nơi nào cũng không thể can thiệp bất kỳ thế lực nào cách cục, không thể cùng thế phân tranh, nhưng thẳng đến gặp ngươi, ta chẳng biết tại sao tâm cảnh phát sinh cải biến, tựa hồ trong cõi u minh có một nguồn lực lượng tại đẩy lên lấy ta, để cho ta không thể tin thân sự tình bên ngoài. Diệp Phong cười khổ một tiếng, nói như vậy, ta đổ thành kẻ cầm đầu. Nghe vậy, Liêu Siêu Nhiên bỗng nhiên biến nghiêm túc, huynh đệ, ngươi sai, mặc dù lúc trước can thiệp giữa các ngươi sự tình, nhưng ta không có chút nào hối hận, bởi vì ngươi là một thiên tài, tông môn quy củ cố nhiên muốn tuân thủ, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn một thiên tài bị người bóp chết tại trong thành lũy, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có thể cứu ngươi. Liêu Siêu Nhiên ngược lại là tự trách đi lên. Diệp Phong rất thưởng thức Liêu Siêu Nhiên là người, bật cười lớn nói, Liêu đại ca, cái kia không trách ngươi, ngược lại rất cảm kích ngươi, có một số việc thường thường đều là họa phúc tương ý, tại không có đến trước đó, ai nào biết là tốt là xấu đâu. Nếu như lúc trước Diệp Phong không có bị Trương Khải Sơn giam cầm, cái kia đoán chừng liền sẽ không bị Lý Thuần Cương truy sát, cuối cùng khả năng còn không chiếm được giữa mi tâm bà cây lông tơ. Liêu Siêu Nhiên âm thầm gật đầu, đáy lòng đối với Diệp Phong lại xem trọng một phần, huynh đệ, ngươi tâm trí kiên định, người phi thường, nhưng so sánh, chỉ cần kiên định bản tâm, tương lai chắc chắn sẽ đăng lâm đại đạo. Diệp Phong thật sâu ôm quyền, đa tạ Liêu đại ca chỉ điểm. Còn có Liêu đại ca, ngươi bây giờ thụ thương nghiêm trọng, ta sẽ bảo hộ ngươi mấy ngày, đằng sau ta lại rời đi. Diệp Phong liền nghĩ tới cái gì, không yên lòng nói, tốt, liền nghe Diệp huynh đệ. Liêu Siêu Nhiên đáp ứng. 3 ngày sau, Liêu Siêu Nhiên thương thế dần dần chuyển tốt đứng lên. Tuy nói không có đến khỏi hẳn tình trạng, nhưng sức tự vệ hay là có. Lúc đầu Diệp Phong còn muốn cùng hắn mấy ngày, các loại thương thế khỏi hẳn đằng sau lại rời đi. Nhưng Liêu Siêu Nhiên có chuyện trong lòng, chỉ muốn mau mau trở lại tông môn, nắm cao ám sát quân đoàn một chuyện, liền tại hôm nay hướng Diệp Phong chào tạm biệt xong. Huynh đệ, bằng hữu của ta không nhiều, ngươi là ta nhìn vừa ý một cái, về sau có cái gì khó khăn, đến Thái Ách môn tìm ta, ta Liêu Siêu Nhiên nhất định nghĩa bất dung tử. Liêu Siêu Nhiên hào tình tráng chí đạo. Liêu đại ca yên tâm, tiểu đệ ngày sau định sẽ không đối với Liêu đại ca khách khí, chúng ta ngày khác gặp lại.
Tốt, huynh đệ bảo trọng.
Liêu Siêu Nhiên nhẹ gật đầu, mắt lộ ra không bỏ. Lập tức tại Diệp Phong đưa tiễn dưới ánh mắt, rời đi nơi đây. Chưa nghĩ ra, lần này nhân họa đắc phúc, giao cho Liêu đại ca một cái thiên tài như vậy, thật sự là nhân sinh gặp gỡ, để cho người ta thổn thức không thôi. Diệp Phong thu thập một chút tâm tình, cũng hướng Bát Hoang Phật Chủng khởi hành mà đi. Qua Hắc Sơn Thiên Bảo, chính là Vô Vọng Sa Mạc, sau đó Thiên Sơn Hồ Nước, còn có U Minh Đầm Lầy, mới có thể tìm được Bát Hoang Phật Chủng. Diệp Phong tại Hắc Sơn Thiên Bảo đi ước chừng 8 ngày, mới là rời đi nơi này. Ở giữa đều là ẩn tàng ký tức, coi chừng tiến lên. Hiện nay, Hắc Kỳ Lân rơi vào trạng thái ngủ say giai đoạn. Một khi gặp được cường đại đến không cách nào chống cự đối thủ, hắn không có chuẩn bị ở sau, chỉ có thể chú ý cẩn thận. Có thể dù cho dạng này, ở giữa còn gặp một chút yêu thú cùng tu sĩ, không phải đến ăn hắn, chính là đến ăn cướp hắn, nhưng cuối cùng đều bị Diệp Phong chém giết chí tử. Đây chính là Vô Vọng Sa Mạc. Hắn đứng tại sa mạc biên giới, nhìn sang. Vô Vọng Sa Mạc, nhìn không thấy mở. Khắp nơi đều là cát vàng, thỉnh thoảng còn có gió xoáy nổi lên. Diệp Phong lại tới đây, cẩn thận. Gió xoáy không đáng sợ, đáng sợ là cát vàng lòng đất đáng sợ độc viêm hung thú. Loại hung thú này sinh hoạt tại cát vàng dưới mặt đất, lấy cát vàng làm thức ăn, lấy thái dương là nước, tính nết cực kỳ táo bạo. Đối bọn hắn mà nói, Vô Vọng Sa Mạc chính là lãnh địa của bọn nó. Một khi gặp được xông vào trong sa mạc người đi đường, chính là bọn hắn săn giết bắt đầu. Không chỉ có tốc độ nhanh, khó lòng phòng bị, trên thân còn có kịch độc. Một khi cắn chúng người đi đường, thất thân nặng kịch độc mà chết. Chương 107, Bát Hoang Phật Chủng chương 107, Bát Hoang Phật Chủng Diệp Phong xuyên thẳng qua ở trong sa mạc, không dám có chút dừng lại. Mệt thì nghỉ ngơi một hồi, đói bụng liền lấy ra trong chiếc nhẫn trước đó chuẩn bị xong lương khô, bổ sung thể lực. Trên đường cũng đã gặp qua hung thú công kích, nhưng bởi vì đẳng cấp không cao, đối với Diệp Phong đều không có cái uy hiếp gì. Rốt cuộc 15 ngày sau đó, hắn đi ra Vô Vọng Sa Mạc. Con tưởng rằng vừa đi vừa về chỉ cần thời gian nửa tháng, hiện tại xem ra cũng là buồn cười. Xem ra xong xuôi việc này, trực tiếp về tông môn cùng thập bát bọn hắn hội hợp. Sau đó chính là Thiên Sơn Hồ Bá cùng U Minh Đầm Lầy. Người trước con đường gặp đèn, che kín nguy cơ. Người sau nguy cơ từ phía, có Đầm Lầy chi trách hoành hành không sợ, nuốt ăn sinh mệnh. Hai nơi này địa phương, Diệp Phong đều đã trải qua khắc khổ khắc sâu trong lòng tôi luyện. Thiên Sơn Hồ Bạc bên trong yêu thú hung tàn, trong đó bởi vì không cẩn thận bại lộ khí tức, một đầu màu trắng yêu viên phát hiện hắn. Màu trắng yêu viên khí tức cường hành phi thường, đạt đến địa cấp thất phẩm. Loại tồn tại này căn bản không phải Diệp Phong có thể chống lại. Cái này một đuổi phía dưới, chính là 10 ngày qua thời gian. Nếu như không phải trước đó từ Bạch Đoạt Mệnh trong chiếc nhẫn lấy được một môn huyền thuật thần thông, nghiên cứu thi triển đằng sau, đem nó thoát khỏi, đoán chừng Diệp Phong hiện tại cũng có sinh tử nguy hiểm. Nhưng, không thể không nói, bất cứ chuyện gì, có tốt liền có hỏng. Thiên Sơn Hồ Bạc mặc dù đường xá mạo hiểm, nhưng cũng làm cho hắn thu hoạch không ít kinh nghiệm. Thì như thế nào đem ẩn nấp khí tức gần tàng đến thấp nhất, như thế nào tại truy sát phía dưới đọ sức cùng kẻ địch, thậm chí còn đang chạy trối chết bên trong. Nghiên cứu từ người khác trong chiếc nhẫn tước đoạt tới bí tịch thần thông, thần thông của hắn từ từ trở nên đa dạng hóa đứng lên. Bất quá, những này cũng không tính là cái gì. Thiên Sơn Hồ Bạc mặc dù hung hiểm, nhưng dù sao dưới chân còn có đường. U Minh Đầm Lầy cũng không đồng dạng. Hắn từ Thiên Sơn Hồ Bạc đi ra dùng hơn 20 ngày thời gian, nhưng lại tại U Minh Đầm Lầy dùng hơn 1 tháng. U Minh Đầm Lầy dưới chân không có đường, khắp nơi đều là đầm lầy, mà dưới đầm lầy còn có rất nhiều đáng sợ giống loài, cựu trảo bạch tuộc, sáu đầu thanh mãng, ố kim biển cá sấu, còn có U Minh Mã Tặc. Những tồn tại này đều vô cùng khủng bố. Nếu như không biết ngự kiếm phi hành, căn bản làm khó dễ. Diệp Phong lại không giống những con thằn lằn kia bình thường, có thể từ sâu trong lòng đất bò sát, đi ở đâu đều thông suốt. Lại nói, hắn còn chưa tới nơi hóa hư cảnh, đối với hư không phong hồn còn không có khắc sâu linh ngộ, không cách nào khống chế nghịch lần từ trong đó bay qua. Vậy làm sao bây giờ? Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Chờ đợi nhiều ngày, rốt cục tại đầm lầy bên cạnh gặp một đầu hắc ám minh tượng. Thể tích của nó không gì sánh được to lớn, chính là trong đầm lầy vương giả. Hành tẩu tại trong đầm lầy, như giẫm trên đất bằng. Bất luận cái gì giống loài gặp phải, đều muốn nhượng bộ lui binh. Diệp Phong muốn lợi dụng nó từ đầm lầy chi địa đi qua, nhưng lại không phải là đối thủ của nó, nhất là loại tồn tại này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút trí lực. Muốn lợi dụng hắc ám minh tượng, càng là vô cùng khó khăn. Nhưng hắn không có nhu trí, càng muốn sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Hắn tuần tra một chút tư liệu, hiểu rõ một phen hắc ám minh tượng sinh hoạt tập tính. Người người đều có dục vọng, huống chi yêu thú. Bất quá yêu thú không thể dùng dục vọng hình dung, nên gọi là tín ngưỡng, thủ hộ. Nếu biết, bình thường dược liệu quý báu hoặc là thiên linh địa bảo bốn phía đều sẽ có yêu thú cường đại của tụ. Những yêu thú này chính là những này linh bảo thủ hộ giả. Hắc ám minh tượng bảo vệ đồ vật không dùng tra được, nhưng tra được hắc ám minh tượng cảm thấy hứng thú đồ vật. Phía trên nói tới, hắc ám minh tượng cảm thấy hứng thú đồ vật lại là nữ nhân. Diệp Phong lấy làm kinh hãi. Đây không phải háo sắc sao? Đại gia hỏa này thế mà háo sắc, mặc kệ là thật là giả, hắn đều muốn thử một lần. Thi triển huyết thuật, che đậy hắc ám minh tượng hai mắt. Ở người phía sau trong mắt, phía trước hắn chỗ, xuất hiện một cái tuyệt thế mỹ nữ, dáng vẻ thức tha mềm mại, phong hoa tuyệt đại. Vừa mới bắt đầu Diệp Phong đối với cái này chiêu còn không có bao lớn lòng tin, nhưng thi triển đi ra đằng sau, hắn tin tưởng. Cái kia hắc ám minh tượng con mắt trực tiếp đỏ lên, một cỗ giống được bộc phát hormone khí tức bắt đầu tàn phá bừa bãi mà lên. Toàn bộ trong đầm lầy lẫn sông đổ động, biến bất an. Diệp Phong lý do an toàn, phòng ngừa Hắc Ám Minh Tượng khám phá huyễn thuật. Hắn đem toàn thân mánh khóe đều xử đi ra, ra chỉ tại huyễn thuật phía trên. Sau đó hắn nhảy lên Hắc Ám Minh Tượng trên lưng, lấy ảo thuật nữ tử làm mục tiêu, hấp dẫn Hắc Ám Minh Tượng đi về phía trước đi. Có Hắc Ám Minh Tượng trợ giúp, hắn tại trong đầm lầy không có gặp được bất luận cái gì phong hiểm. Cho vẹn chống hơn một tháng thời gian, hắn mới đi ra khỏi đầm lầy. Hơn một tháng này, Hắc Ám Minh Tượng tựa như mê bình thường, một mực đi theo huyễn thuật nữ tử mà đi, biết đi đến đầm lầy bờ bên kia, huyễn thuật biến mất. Nó mới ý thức tới bị lừa rồi. Thỏ con, chúng ta hữu duyên gặp lại. Diệp Phong đội ho một tiếng, bước xuống một câu, bỏ trốn mất dạng. Bát hoang phật trùng. Ra U Minh đầm lầy. Hắn lên một đầu tuyến đường chính. Trên đó tu sĩ cũng không ít. Diệp Phong nghe ngóng phía dưới, nước chảy bèo trôi hành tàu ở trong đó. Đi có hơn nửa ngày thời gian. Trước mặt hắn xuất hiện một cái trấn nhỏ. Thôn trấn không lớn, bốn bề toàn núi. Tăng thêm giờ phút này sắc trời bắt đầu tối, có thể nhìn thấy trên thị trấn đèn đuốc sáng trưng, có cư dân ở lại. Xuyên qua thôn trấn, hậu phương chính là bát hoang phật trùng chỗ. Diệp Phong dừng bước, nhìn thôn trấn hậu phương. Mơ hồ nhìn thấy, có từng tia lôi điện trên không trung du tẩu. Tám tòa không giống với Phật tượng, còn có thể mơ hồ nhìn thấy. Những con thằn lằn kia sẽ sử dụng hỏa diễm, còn có lôi điện, đã nói lên cái kia tám tòa Phật tượng phía dưới, tất nhiên có hỏa diễm cùng lực lượng lôi điện. Nơi đây khoảng cách bát hoang Phật chủng cũng là không xa, không bằng tới trước trong trấn tìm hiểu một phen, nhìn xem nơi đó đến tột cùng là tình huống như thế nào. Diệp Phong châm trước, cẩn thận là hơn. Một người tới đến tiểu trấn phía trên. Không biết hôm nay là ngày gì. Tiểu trấn phía trên người đi đường phi thường thưa thớt. Không khí ngột ngạt. Mỗi người cửa nhà đều treo từng chùm hóa đơn tạm, mơ hồ còn có thể nghe được một chút thê thảm tiếng khóc. Lao đầu, các ngươi nhà ai người chết, làm sao đoán khí nặng như vậy? Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị hỏi thăm một phen thời điểm, không khéo, tại tay trái của hắn phương hướng, bốn cái sắc mặt khó coi, tán tu đánh bại nam tử, chính ngăn trở một vị lão giả, để ra nghi vấn. Mấy vị đại nhân, các ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta nơi này đi? Cảm nhận được bốn người trên thân khí tức, lão giả run rẩy đạo: "Mẹ ngươi, nói không phải nói nhảm sao?" Dẫn đầu người kia không nhịn được mắng một tiếng: "Đại nhân bất giận, đại nhân bất giận." Lão giả đội vàng giải thích nói: "Là như vậy, chúng ta tiểu trấn tên là Kỳ Linh trấn, lương tựa bát hoang Phật chủng, là nơi này nguyên thủy cư dân. Hôm nay sở dĩ như thế thê lương, là bởi vì hôm nay là hàng năm một lần phủ hoang ngày." "Phủ hoang ngày? Có ý tứ gì?" Bốn người riêng phần mình liếc nhau một cái, như có điều suy nghĩ nói: "Là như thế này, lão giả một năm một mười nói cái gọi là phủ hoang ngày, chính là chúng ta tiểu trấn đối với bát hoang Phật chủng tế điện. Chắc hẳn các đại nhân đều nghe nói qua bát hoang Phật chủng, đây chính là hoang cổ di tích, bên trong bảo vật đông đảo, còn có rất nhiều truyền thừa cổ lão. Nhưng càng quan trọng hơn là bát hoang Phật chủng phía dưới trấn áp một cái hồng hoang đại yêu. Bởi vì cái này hồng hoang đại yêu, dẫn đến rất nhiều tu sĩ không dám tùy tiện tiến vào. Càng tại 8 năm trước, bát hoang Phật chủng phát sinh dung chuyển, đại yêu kia yêu khí cực lớn, hoang khí cực sâu, lại có ẩn ẩn đột phá bát hoang Phật chủng dấu hiệu, thế mà phái ra yêu tùy tùng, để cho chúng ta cư dân tiểu trấn hàng năm hôm nay đưa cho nó 10 cái đồng nam đồng nữ, nếu không nó liền sẽ ăn của ta bọn họ. Chương 108, Đồ yêu liên minh. Chương 108, Đồ yêu liên minh. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta tiểu trấn không lớn, cư dân không nhiều, đều là dân chúng tầm thường, nào dám cùng manh thu đối nghịch, thậm chí trốn cũng không thể trốn, một khi có chạy trốn ý nghĩ, cái kia yêu tùy tùng trong nháy mắt liền có thể đem chúng ta giết chết. Dưới sự không thể làm gì, chúng ta chỉ có thể hàng năm kiếm đủ 10 cái đồng nam đồng nữ đưa cho đại yêu. Hôm nay vừa lúc là tế điện ngày thì ra là như vậy. Bên cạnh Diệp Phong lặng lặng nghe, đã hiểu đại khái. Không nghĩ tới bát hoang Phật chủng phía dưới thật có đại yêu tồn tại, còn muốn cầu cư dân hàng năm đưa lên 10 cái đồng nam đồng nữ, đơn giản tàn nhẫn tới cực điểm. Yêu tùy tùng. Nói như vậy, các ngươi chưa từng gặp qua đại yêu kia. Người đầu lĩnh bắt được cái gì, hỏi lần nữa. Nay chỗ nào có thể nhìn thấy, đây chính là hồng hoang đại yêu, ai có bản lĩnh nhìn thấy chân dung của nó, ngược lại là nó yêu tùy tùng chúng ta tận mắt nhìn thấy qua. Yêu tùy tùng. Chính là đại yêu người hầu, xác thực tới nói là một cái người không đầu, cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích, thực lực 10 phần khủng bố, không chút nào khoa trương, hắn dưới một chiêu có thể đem chúng ta tiểu trấn san thành bình địa, loại tồn tại này chúng ta sao dám phản kháng? Lao giả một mặt kiên kỵ. Lợi hại như vậy, bốn người còn có chút không tin. Đó là đương nhiên, loại sự tình này lão phu còn có thể lừa các ngươi không thành, bốn vị đại nhân, chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ tiên cái kia bát hoang vật chủng? Lao giả hỏi dò. Làm sao không thể? Một người trong đó nói. Không không không, lão giả liền đội vàng khoát tay nói, bốn vị đại nhân, không phải là không thể được, chỉ là như vậy quá nguy hiểm, nơi này mỗi ngày đều có nơi khác người tới tiến vào bát hoang vật chủng, đều không có công việc của một người lấy đi ra, thậm chí chúng ta trong trấn đều xin mời qua pháp lực thông thiên pháp sư, đều không làm nên chuyện gì. Nhưng là, bốn vị đại nhân, nếu như các ngươi thật muốn tiến đến, có thể đến Kỳ Linh công hội đi xem một chút, nơi đó mỗi ngày đều có một ít kẻ ngoại lai tổ đội tiến về bát hoang Phật chủng, các ngươi có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ, nhiều người lực lượng lớn, cũng an toàn một chút. Mẹ ngươi, dám xem thường chúng ta, đùng đùng. Bốn người hoàn toàn không lĩnh lão giả hảo ý, ngược lại hai bàn tay quất vào lão giả trên mặt, lão giả đập ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Hừ, cái gì hồng hoang đại yêu, còn yêu tùy tùng, ta ngược lại muốn xem, bát hoang Phật chủng có phải là thật hay không có đáng sợ như vậy, các minh đệ, chúng ta đi. Bốn người cái gì cũng không sợ, hướng phía bát hoang Phật chủng mà đi. Ai, lại là bốn cái không nghe lời khuyên ra hỏa, chết đáng đời. Lão giả mặt đầy oán hận nhìn phía trước bốn người, trong lòng nguyện rủa đạo. Kỳ Linh công hội. Diệp Phong tự nhiên nhìn ra lão giả không có nói sai, là bốn người kia quá mức tự đại, nếu như chết, cũng chẳng trách người khác. Hắn một đường nghe ngóng, hướng về Kỳ Linh công hội đi đến. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thật đúng là không có nắm chắc tiến về Bát Hoang Phật Chủng. Chẳng đi Kỳ Linh công hội nhìn xem, nói không chừng cũng có người đi theo, tốt chiều ứng một chút. Rất nhanh, hắn đi tới Kỳ Linh công hội cửa ra vào chỗ. Đó là một tòa cổ xưa kiến trúc cổ lão, như miếu đường bình thường. Nơi này người đi đường tương đối muốn bao nhiêu một chút, lui tới, không phải tiến vào Kỳ Linh công hội, chính là từ giữa bên cạnh đi ra. Ta đi, phá phàm cảnh sâu kiến. Hai bên người qua đường nhìn thấy Diệp Phong, đều là một trận kinh ngạc. Thật đúng là, loại sâu kiến này cũng dám lại tới đây, nhìn hắn ý tứ, chẳng lẽ cũng muốn tiến về Bát Hoang Phật Chủng. Không biết sống chết, hiện tại loại người này rất nhiều, nghĩ ra được Kỳ Nộ cố nhiên không sai, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy đi, một cái phá phàm cảnh sâu kiến cũng dám tùy tiện đến đây, lão tử còn là lần đầu tiên gặp. Cắt, mặc kệ nó, loại người này chết tốt nhất, tiết kiệm lãng phí không khí. Một năm miệng 10 thanh âm chuyển vào Diệp Phong trong hai. Dù sao đến Kỳ Linh trấn, đều là tu vi cường hành người, rất ít nhìn thấy có phá phàm cảnh sâu kiến lại tới đây, đối bọn hắn tới nói, quá mới lạ. Diệp Phong đối bọn hắn nghị luận, cũng chỉ là cười cười, thờ ơ hắn tiến vào công hội. Bên trong ầm ĩ khắp trốn. Phóng nhãn nhìn lại, bên trong không gian không gì sánh được rộng lớn. Ba lượng thành đàn tu sĩ rất nhiều, các chạm một chỗ, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đang chiêu mộ tổ đội thành viên. Tới tới tới, nhìn một chút, chúng ta sói hoang chiến đội mỗi cái đều là tay thiện nghệ, biết biến hóa chi thuật, sẽ thổ thuận chi thuật, còn có các loại trận pháp thần thông, chỉ cần 800 thiên cấp tam phẩm linh tinh, liền có thể gia nhập chúng ta. Đến chúng ta bên này tiện nghi, chúng ta thiên bá chiến đội văn võ song toàn, còn có các loại đỉnh cấp trang bị, chỉ cần 600 thiên cấp nhị phẩm linh tinh, liền có thể ngươi gia nhập chúng ta. Cắt, bọn hắn đều không được, đến ta nằm đổ chiến đội đi. Bên hai không dứt thanh âm tại Diệp Phong vang lên bên hai. Mỗi một chỗ đội ngũ đều là một cái chiến đội. Mỗi cái chiến đội đều đang cật lực lôi kéo bên người tu sĩ. Giống Diệp Phong loại cảnh giới này, lôi kéo cũng có. Chỉ cần đưa tiền, mặc kệ người nào bọn hắn đều sẽ để nó gia nhập. Diệp Phong mặc dù là phá phàm cảnh, nhưng chưa chừng là cái đại tài chủ, đối đầu cửa sinh ý, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu huynh đệ, đến ta bên này đi. Lập tức liền có không ít chiến đội, tranh cấp giành giật lôi kéo lên Diệp Phong. 800 thiên cấp linh tinh. Diệp Phong tự nhiên muốn gia nhập bọn hắn. Nhưng vừa nghe đến cái số này, thế nhưng là giật nảy mình. Mặc dù trên người nói chiếc nhẫn không ít, nhưng muốn nói 800 thiên cấp linh tinh, hắn còn không có, nếu như là địa cấp lời nói, hắn còn có thể cầm ra. Quả thực là giá trên trời chiêu mộ phí. Diệp Phong trong lòng thầm nhủ một tiếng, quay người rời đi. Cắt, nguyên lai là người nghèo rất mồm tơi. Cũng không phải, lãng phí ta nửa ngày miệng lưỡi. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, phá phàm cảnh sâu kiến cũng nghĩ gia nhập chiến đội, ai sẽ tuyển nhận như thế một cái bướng hữu, nằm mơ. Nhìn thấy Diệp Phong quay người rời đi, những cái kia chiến đội thành viên chỉ vào Diệp Phong, nhao nhao mở miệng chào phúng lấy. Vị huynh đệ kia, xin dừng bước. Ngay tại Diệp Phong đi tới cửa sát na, một thanh âm tại sau lưng vang lên. Diệp Phong bước chân dừng lại, quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một tên thân thể trực tiếp khí vũ hiên dương nam tử đi tới. Huynh đệ nhưng là muốn tiến về Bát Hoang Phật Chủng. Nam tử một mặt thân hòa, mở lời hỏi đạo. Đang có ý này, Diệp Phong trong lòng hơi động đạo. Quá tốt rồi, chúng ta bên này vừa vặn thiếu khuyết một cái đội viên, mời ngươi gia nhập như thế nào? Nam tử một mặt chân thành. Cái gì? Đây không phải là đồ yêu liên minh lão đại sao? Hắn thế mà mời tiểu tử kia gia nhập bọn hắn. Nghe được nam tử một phen, sau lưng một đám chiến đội cùng nhau sững sờ. Một cái phá phàm cảnh sâu kiến, thế mà bị đồ yêu liên minh lão đại mời. Bọn hắn đều là trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng. Phải biết, đồ yêu liên minh thế nhưng là những chiến đội này bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, mặc kệ là nhân viên thực lực hay là trang bị các phương diện, đều đủ để nghiền ép bọn hắn những chiến đội này. Nhất là chiêu mộ đồng đội phí tổn, càng là cao lớn 1000 linh cấp linh tinh khủng bố giá trên trời. Giá cả cỡ này, cũng không phải mỗi người đều có thể móc nổi. Thậm chí coi như móc nổi, đồ yêu liên minh người cũng đừng. Có thể hiện nay, bọn hắn không muốn người, đảo mắt lại bị đồ yêu liên minh lão đại tự mình mời, bọn hắn không hiểu rõ thế giới này thế nào. Chương 109, Chu Nhạc Tâm Tư chương 109, Chu Nhạc Tâm Tư ngữ, coi như đồ yêu liên minh lão đại mời hắn, hắn cũng móc không dậy nổi giá kia tiền. Có người đỏ mắt đạo: "Ngươi mời ta?" Diệp Phong hơi có vẻ kinh ngạc. Những chiến đội này đều là từng cái bài xích hắn, không muốn người này thế mà mời hắn, tâm tư gì? "Ngươi yên tâm, ta mời ngươi tiến vào đồ yêu liên minh, không thu bất luận cái gì giá tiền, chỉ là nhìn ngươi rất có cốt khí, một người cũng dám đến sông Bát Hoang Phật Chủng, ta rất thưởng thức ngươi." "Cái gì?" Đùng đùng. Sau lưng những cái kia chiến đội, sắc mặt cùng nhau cứng đờ. Giống như một đạo vang dội cái tát quất vào trên mặt bọn họ, đau rát. Thế mà miễn phí. Rất nhiều người đều không thể tin được. Đồ yêu liên minh luôn luôn chiêu mộ nghiêm ngặt, hôm nay làm sao lại đối với một cái phá phạm cảnh sâu kiến ném ra ngoài cảnh ô lưu. Có người nhỏ giọng nghị luận. Còn có chuyện tốt như vậy? Diệp Phong không tin. Bởi vì hắn thấy, cho dù là thưởng thức ta, cũng không cần thiết đem ta gia nhập vào chiến đội ở trong đi thôi, cảm giác quá hoang đường chút. Nhưng sau một khắc, hắn đã đáp ứng, tốt, nếu các hạ thành tâm mời, ta Diệp Phong liền gia nhập các ngươi đồ yêu liên minh. Mặc dù không biết người này là dụng ý gì, nhưng nếu để hắn miễn phí gia nhập, hắn vì sao không gia nhập, đến lúc đó mặc dù có bấy giờ, gặp chiêu phá chiêu liền có thể. Tốt, huynh đệ chính là thông quái, bản nhân Chu Nhạc, ngươi có thể gọi ta một tiếng Chu đại ca, đi theo ta, ta cùng ngươi giới thiệu đồ yêu liên minh đội viên. Chu Nhạc tán dương Diệp Phong một phen, sau đó mang theo hắn đi đến Kỳ Linh công hội phía sau. Nơi đó có một gian xa hoa lầu cát. Trong lầu cát đang có hai cái nam tử trẻ tuổi cùng một nữ tử. Chu đại ca, Nhìn thấy Chu Nhạc mang theo Diệp Phong tiến đến, ba người liền vội vàng tiến lên. Cùng mọi người giới thiệu một chút, vị này là Diệp Phong huynh đệ, từ giờ trở đi, hắn chính là ta Đồ Yêu Liên Minh bên trong một thành viên, ngày mai liền theo chúng ta tiến bắt hoang vật chủng. Chu Nhạc dẫn tiến đứng lên. Phá phàm cảnh ba người đánh giá Diệp Phong, trong lúc nhất thời ngẩn người. Chu đại ca, chúng ta thế nhưng là Đồ Yêu Liên Minh, không phải A Miêu A Cẩu nào đều có thể tiến, ngươi làm sao mang theo như thế một con kiến hôi tiến đến? Trong đó một tên nam tử áo lam mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, chính là một phế vật như vậy, có tư cách gì tiến vào Đồ Yêu Liên Minh? Muốn ta nói, trực tiếp đem hắn làm thịt được. Một tên khác nam tử áo đen cũng là phụ hòa nói, hai vị lão đệ có thể tuyệt đối không nên nói như vậy. Diệp Minh đệ mặc dù cảnh giới thấp, nhưng dám một người tới đến nơi đây, định cũng là có thường nhân không thể bằng địa phương, chỉ cần cho hắn thời gian, ta tin tưởng Diệp Minh đệ chắc chắn trưởng thành là bá chủ một phương. Chu Nhạc ánh mắt lấp lóe, giàn xếp tựa hồ ám chỉ cái gì. Hai người cỡ nào nhân tình, trong nháy mắt liền hiểu Chu Nhạc trong mắt ý tứ. Một người trong đó thay đổi vừa rồi thái độ, mặt tươi cười nói, đúng, mới vừa rồi là ta thất thố. Xem xét Diệp Minh đệ liền mười phần hào sảng, đợi một thời gian chắc chắn sẽ trở thành rồng trong loài người, cũng được, Diệp Minh đệ ngày mai ngươi liền theo ta đi, yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm ngươi không có việc gì. Hắn còn vỗ vỗ lồng ngực, bảo đảm nói, có thể bắt hoang vật chủng khác biệt nó, khắp nơi đều là cấm địa hung hiểm, người này cảnh giới quá thấp, đi theo chúng ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn bảo hộ chu toàn, không bằng thả hắn rời đi thôi. Duy nhất một tên tử y nữ tử đưa ra ý kiến khác biệt. Diệp Phong không khỏi nhìn nhiều một chút nữ tử này, mặc dù không biết mấy cái này nam tử tâm tư là cái gì, nhưng ẩn ẩn cảm thấy không có lòng tốt, ngược lại là trước mắt nữ tử này cho hắn một loại rất thành thật cảm giác. Dáng người thướt tha, có lồi có lõm, ngũ quan không thể nói cỡ nào kinh diễm, nhưng cho người cảm giác mười phần nén lòng mà nhìn, thanh thuần cảm giác. Vừa rồi nhìn như nói chuyện khó nghe, nhưng trong ngôn ngữ ý tứ hay là vì hắn suy nghĩ, đáy lòng coi như không tệ. Làm sao, Lâm tiểu thư, ngươi là không yên lòng tại hạ thực lực? Nam tử áo đen giữ tận đạo, ta không phải ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Tử y nữ tử mày liễu nhăn lại đạo, không có chút ý nghĩa nào. Cũng là, Lâm tiểu thư là ai? Lâm thị gia tộc người, đây chính là lòng cổ đại lục thập bát đại gia tộc một trong a, theo tiểu kim nhánh lá ngọc, ngàn vạn sủng ái vào một thân, nàng sao có thể lý giải Chu đại ca lòng yêu tài, lại thế nào hiểu chúng ta những người này ở giữa tình huynh đệ ý? Nam tử áo trắng không mặn không nhạt nói, ngươi. Lâm tiểu thư thần sắc giận dữ, tiến thối lưỡng nan. Tốt, mọi người không cần tranh luận, Lâm tiểu thư cũng là có hảo ý. Chu Nhạc vội vàng khuyên giải nói, Lâm tiểu thư yên tâm, Diệp huynh đệ nếu là bị ta dẫn tiến mà đến, ta tự nhiên bảo hộ an toàn của hắn, không riêng gì Diệp lão đệ, coi như ba người các ngươi, ta cũng sẽ không để các ngươi có việc. Chu Nhạc ý vị thâm trường cười nói, cái kia, tốt ta. Gặp Chu Nhạc đều nói như thế, Tử Y nữ tử cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng, chỉ là con mắt nhìn Diệp Phong một chút, trong lòng than nhẹ một tiếng. Sau đó, Diệp Phong được an bài đến trong một gian phòng. Hắn tại phòng ở bốn phía bố trí trùng điệp phòng ngự, thậm chí ẩn giấu đi một môn trận pháp, để phòng bất chắc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không thể không cẩn thận. Chỉ cần hắn đạt được bát hoang Phật chủng kỳ ngộ, hắn nhất định phải ngay đầu tiên đột phá hóa hư cảnh. Một khi đột phá hóa hư cảnh, hắn mới có bảo hộ vô liếng. Đến lúc đó, đừng nói hóa hư ngũ trọng, thậm chí lục trọng, thất trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù bây giờ không biết Chu Nhạc có ý đồ gì, nhưng nhất định là có ý khác, dù sao mặc kệ như thế nào, các ngươi lợi dụng ta, ta liền đem kế liền kế, ngược lại muốn xem cuối cùng ai lợi dụng ai. Diệp Phong trong lòng âm thầm tính toán. Chu đại ca, ngươi mang lên tên phế vật kia, hẳn là mục đích gì khác đi? Một món khác trong phòng. Trước đó Đồ Yêu Liên Minh bốn người đang ở bên trong thương lượng hết thảy. Không sai. Chu Nhạc cười lạnh, xấu xí sắc mặt một chút bại lộ đi ra, chúng ta Đồ Yêu Liên Minh là loại nào tồn tại, mỗi cái đều là hóa hư cảnh lục trọng trở lên, như thế nào coi trọng một cái phá phàm cảnh sâu kiến. Ta hôm nay muốn kẻ này gia nhập, tự nhiên là có trong nội tâm của ta ý nghĩ, không biết các ngươi phát hiện không có, kẻ này cảnh giới tuy thấp, nhưng nhục thân lại cực kỳ cường hành, còn có thân thể của hắn, ta vậy mà nhìn không thấu. Cái gì? Chu đại ca đều nhìn không thấu. Ba người nghe nói, thân thể chấn động. Bọn hắn thật không có chú ý Diệp Phong thân thể, chỉ cảm thấy là phá phàm cảnh, bọn hắn bản năng đi coi nhẹ, bây giờ nghe được Chu Nhạc nói tới, lập tức đối với Diệp Phong cách nhìn không giống với lúc trước. Phải biết, Chu Nhạc chính là trong bọn họ mạnh nhất tồn tại, hóa hư thất trọng đỉnh phong. Thực lực như vậy, thế mà nhìn không thấu một cái phá phàm cảnh sâu kiến. Chu Nhạc nói tiếp, xác thực như vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy kẻ này, cũng cảm giác kẻ này có chút khác biệt, nhưng cụ thể là nơi nào cũng không nói lên được. Bởi vậy ta mới đưa ra để hắn gia nhập ta Đồ Yêu Liên Minh, kéo đến tận muốn nhìn thân thể của hắn, đến tột cùng có cái gì bất phàm, còn nữa, chính là muốn hắn làm chúng ta một cái mồi nhử. Nói thế nào? Nam tử áo trắng ánh mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì? Ngươi nhìn, chúng ta tiến về Bát Hoang Phật Chủng, mục đích đúng là vì thu phục Hồng Hoang Đại Yêu mà đến. Nhưng các ngươi cũng biết, nơi đó nguy cơ trùng trùng, càng có yêu tùy tùng như thế một nhân vật mạnh mẽ, nếu như chúng ta không giải quyết yêu tùy tùng, chắc chắn trở thành chúng ta thu phục đại yêu lớn nhất trở ngại, chẳng lợi dụng tiểu tử này dẫn dắt rời đi yêu tùy tùng. Nếu như hắn thật là một cái phế vật, chết thì đã chết, cũng nói trong cơ thể hắn bí mật không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn nếu là không chết, há không vừa bạn nói rõ thân thể của hắn mười phần bất phàm, đến lúc đó, chúng ta thu phục đại yêu, lại đem kẻ này trấn áp, đoạt bí mật của hắn, nhất tiễn xong điêu. Chương 110, xấu xí sắc mặt chương 110, xấu xí sắc mặt cao a. Nam tử áo đen ánh mắt sáng rõ, lập tức giơ ngón tay cái lên, mâu tán đạo, hay là Chu đại ca tâm tư kín đáo a, Nô Mộ phục sát đất, về sau ngươi chính là của ta lão đại, ta đi theo ngươi lăn lộn. Bọn hắn liếc nhau, đều là cấu kết với nhau làm việc xấu cười, đều là tiểu nhân. Nhìn xem ba người sắc mặt, Tử Y nữ tử trong lòng một trận chán ghét. Thật không nghĩ tới, ta Lâm Nhiễm Trúc thế mà nhìn sai rồi, mới đến, vốn cho rằng Chu Nhạc là cái quang minh lỗi lạc nam tử, đến tận đây mới lựa chọn gia nhập Đồ Yêu Liên Minh. Nhưng nhiều ngày như vậy xuống tới, ta triệt để nhìn thấu diện mục thật của hắn, nếu như không phải là vì món đồ kia, ta hận không thể hiện tại liền rời đi nơi này. Diệp Phong thân ở gian phòng, tự nhiên không biết Chu Nhạc đám người âm mưu. Chỉ là đến ban đêm, hắn ngoài cửa tới một vị khách nhân. Như thế nào là nàng? Diệp Phong thần thức cỡ nào nhạy cảm, không đợi người tới gần, liền đã biết thân phận của người đến. Hắn đứng dậy mở cửa. Đứng tại đối diện không phải người khác, chính là Lâm Nhiễm Trúc. Lâm tiểu thư, đã trễ thế như vậy, không biết có gì muốn làm? Diệp Phong dò hỏi. Ta có thể vào không? Lâm Nhiễm Trúc khách khí cười nói. Đương nhiên. Diệp Phong đưa nàng mời đi vào. Lâm Nhiễm Trúc ngồi xuống về sau, nhìn xem Diệp Phong, nói ngay vào điểm chính, ta không biết ngươi vì sao lại tới đây, cũng không biết ngươi lực lượng là cái gì, ta phải nói cho ngươi chính là, Bát Hoang Phật Chủng không có tốt như vậy tiến, Chu Nhạc bọn hắn cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Lâm tiểu thư có ý tứ là Diệp Phong đại khái đoán được Lâm Nhiễm Trúc đêm khuya đến đây dụng ý, ta cảm giác ngươi là người thông minh, hẳn là có thể minh bạch ý của ta, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng ngươi muốn rõ ràng, thực lực mới là căn bản, Chu Nhạc bọn hắn, trong đó bất kỳ một người nào muốn giết ngươi cũng phi thường dễ dàng, nhưng vì cái gì không có giết ngươi, còn muốn ngươi gia nhập Đồ Yêu Liên Minh, ngươi cho rằng là cái gì? Lâm Nhiễm Trúc có ý riêng đạo. Lâm tiểu thư có ý tứ là nói, bọn hắn không có lòng tốt, là đang lợi dụng ta. Diệp Phong trong lòng hơi động. Quả nhiên cùng phỏng đoán một dạng, Chu Nhạc bọn hắn có khác ý đồ. Ngươi minh bạch tốt nhất, thừa dịp hiện tại ngươi mau chóng rời đi đi, không phải vậy đến ngày mai, ngươi còn muốn chạy liền đến đã không kịp, tự giải quyết cho tốt đi. Để lại một câu nói, Lâm Nhiễm Trúc vội vàng rời khỏi phòng. Cô nương này đấy lòng quả thực không sai, nhưng ta Diệp Phong há lại loại kia tham sống sợ chết người, ngươi muốn ta đi, ta lại muốn lưu lại, tu đạo một đường, nào có cái gì xuôi gió xuôi nước, hẳn là vượt khó tiến lên, cựu tử mà hậu sinh, dạng này đạo cơ của ta mới có thể càng ngày càng ổn, ngày mai, rửa mắt mà đợi đi. Diệp Phong hùng tâm bạc trượng, há lại trước mắt khó khăn có thể hù ngã, ngược lại là đối với Lâm Nhiễm Trúc rất có một chút hảo cảm. Sáng sớm hôm sau, Chu Nhạc mang theo Lâm Nhiễm Trúc bốn người tới Diệp Phong chỗ. Lâm Nhiễm Trúc giả bộ như cái gì cũng không có xảy ra. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong hiện tại sớm đã không trong phòng, Chu Nhạc bọn hắn chắc chắn nhào một cái không. Chu đại ca, có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Phong lại thuê phòng cửa, từ bên trong đi tới. Không biết sống chết tiểu tử, khuyên ngươi đều không nghe, thôi, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, ngươi chính là chết, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì đồng tình. Lâm Nhiễm Trúc trong lòng lắc đầu, đối với Diệp Phong cảm thấy phi thường thất vọng. Rất tốt Diệp huynh đệ, chúng ta lên đường đi. Gặp đều Diệp Phong, Chu Nhạc cười cười, sau đó mang theo 5 người ra tiểu trấn, hướng Bát Hoang Phật Chủng mà đi. Kỳ Linh trấn khoảng cách Bát Hoang Phật Chủng không xa, chỉ có gần nửa ngày lộ trình. Rất nhanh một đoàn người, liền tiến vào đến Bát Hoang Phật Chủng phạm vi bên trong. Bọn hắn đứng tại Bát Hoang Phật Chủng dưới chân, phóng nhãn nhìn lại. Toàn bộ Bát Hoang Phật Chủng hoàn toàn là do 8 tòa Phật tượng to lớn tạo thành. 8 tòa Phật tượng, giống như vĩ nạn như người khổng lồ, trấn thủ tại cái này, cho dù là đã trải qua thời gian tẩy lễ, trên người bọn họ như cũ tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm. Nhất là bọn chúng trên người nhan sắc đều có khác biệt, có màu vàng, có màu xanh, có huyết sắc, có màu tím, mà lại nhan sắc phía trên đều có lôi quang du tẩu, rung động âm ầm. Khi thì còn có hỏa diễm thiếu đốt, xen lẫn tại Bát Hoang Phật Chủng bên trong, giống như đem người tới Phật quốc độ bình thường. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là biểu tượng. Bát Hoang Phật Chủng thế nhưng là hồng hoang di tích. Bên trong cấm địa đông đảo, yêu thú cũng là đủ loại, thậm chí còn có không ít là hồng hoang di chủng. Năm người đi tại đường núi gập ghềnh bên trong, coi chừng cảnh giác bốn phía. Diệp huynh đệ, Bát Hoang Phật Chủng kỳ ngộ rất nhiều, khắp nơi đều có bảo vật, chỉ có ngươi đi theo chúng ta, tuyệt đối sẽ để ngươi thu hoạch nhiều hơn. Chu Nhạc thân là lão đại, trang bị đều rất đầy đủ, hắn lấy ra một tờ địa đồ, chỉ phía trên một tọa độ, đối với Diệp Phong nói ra, nơi này chính là Bát Hoang Phật Chủng trung ương chỗ, cũng là trấn áp một đầu hồng hoang đại yêu. Thực không dám giấu giếm Diệp huynh đệ, mục đích của chúng ta chuyến này chính là vì đại yêu kia mà đến, chỉ cần thu phục đại yêu, liền có thể biết Bát Hoang Phật Chủng tất cả cơ duyên bảo tàng. Nhưng ngươi cũng biết, đại yêu có yêu tùy tùng canh giữ, đối với chúng ta tạo thành rất lớn quá nhiều, bởi vậy chúng ta bốn người quyết định, do ngươi tiến đến dẫn dắt rời đi yêu tùy tùng, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Nguyên lai là vì đại yêu mà đến, thật là lòng dạ độc ác, lại để cho ta dẫn dắt rời đi yêu tùy tùng. Diệp Phong rốt cuộc hiểu rõ Chu Nhạc đám người âm mưu, thầm nghĩ trong lòng, người nào không biết yêu tùy tùng cực kỳ cường đại, bằng vào ta cảnh giới dẫn dắt rời đi hắn, tuyệt đối là bị giết chết hạ chẳng, những người này rõ ràng là muốn ta chịu chết. Chu đại ca, ta thực lực thế này như thế nào dẫn dắt rời đi yêu tùy tùng, nếu như không để cho Ngô đại ca đi thôi. Hắn hỏa thủy đông dẫn, chỉ hướng nam tử áo đen, Ngô Tam Nguyên. Làm cản. Ngô Tam Nguyên sắc mặt âm trầm xuống, Chu đại ca muốn ngươi đi, chính là tín nhiệm ngươi, ngươi làm sao bác Chu đại ca hảo ý, làm sao để cho ngươi gia nhập Đồ Yêu Liên Minh, ngươi liền thật đem mình làm một nhân vật, nói thật cho ngươi biết, chuyện này ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Miệng của hắn mặt một chút lộ ra. Không sai, chuyện này dung ngươi không được, không dám đi, giết chết ngươi. Gặp giấy cửa sổ xuyên phá, nam tử áo trắng cũng uy hiếp. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, trong lòng thầm hận. Bây giờ đến nơi này, những người này bôi cáo rốt cục lộ ra, bất quá may mắn hắn cũng có át chủ bài, không phải vậy, thật muốn nuốt hận lần nữa. Chu Nhạc phủ tay, dứt khoát ngã bài nói tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta Chu Nhạc lấy ngươi làm huynh đệ à? Ta nhổ vào, phá phàm cảnh sâu kiến, cho ta sách giày cũng không xứng. Nếu như không phải nhìn ngươi còn có một số giá trị, ta đã sớm một trưởng vô ngươi chết bẩm. Các ngươi Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, một bộ mắt lửa bị lửa gạt bộ dáng. Chu Nhạc bọn hắn nhìn xem Diệp Phong dáng vẻ, cười càng thêm không kiêng nể gì cả. Đây chính là ngươi không nghe lời ta hạ tràng. Lâm Nhiễm Trúc thở, trong lòng không có nửa điểm đồng tình. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong biết rõ Chu Nhạc là lợi dụng hắn, còn dám cùng nhau đến đây, nhất định là Diệp Phong quá mức tham lam, không muốn buông tha cơ hội lần này, lấy đánh bạc làm đại giá, huyễn tưởng mình có thể sống sót, thật tình không biết, ý nghĩ của hắn cỡ nào ngây thơ, làm sao có thể trốn qua Chu Nhạc đám người mà chảo. Chương 111, yêu thị. Hồng Hoang đại yêu chương 111, yêu thị. Hồng Hoang đại yêu chúng ta đi. Bọn hắn áp lấy Diệp Phong lên đường, như phạm nhân bình thường. Trên đường đi, cũng gặp phải rất nhiều hung thú cùng tu sĩ. Hung thú đều bị Chu Nhạc bọn hắn liên hợp chém giết. Về phần tu sĩ, đại bộ phận đều là đến đây tầm bảo lịch luyện, chỉ có một phần nhỏ đội ngũ hướng về Bát Hoang Phật chủng trung ương chỗ đi. Chu đại ca, cái kia vài chi đội ngũ giống như cùng chúng ta mục đích một dạng. Nô Tam Nguyên nhìn xung quanh, ánh mắt bất thiện nói ra. Không cần phải để ý đến bọn hắn, tôm bép ngại nhép thôi. Chu Nhạc vẻ mặt khinh thường. Chỉ là vài chi đội ngũ còn không vào mắt của hắn, bởi vì hắn có tuyệt đối át chủ bài có thể thu phục đại yêu, người thắng cuối cùng nhất định là hắn. Rất nhanh, trải qua một ngày một đêm lặn lội đường xa, một đoàn người coi chừng dưới sự cảnh giác, rốt cục đạt tới Bát Hoang Phật chủng trung ương chỗ. Đại Phật kia phía dưới có một cái sơn cốc chính là cấm địa, ở nơi đó chính là trấn áp đại yêu chỗ, yêu thị cũng tất nhiên tại cái kia. Chúng ta tại ngoài sơn cốc cần nấp, đợi tiểu tử này đi vào dẫn dắt rời đi yêu thị, chúng ta lại đầu thủ. Năm người tại ngoài sơn cốc cần nấp. Sau đó Chu Nhạc từ trong ngực móc ra một vật, giao cho Diệp Phong trên tay, đây là lực lượng phụ chú, bên trong có ta một phần lực lượng, ngươi mang lên hắn dẫn dắt rời đi yêu thị, có thể làm chúng ta tranh thủ một chút thời gian, đương nhiên ngươi có thể không cần, cũng có thể chạy trốn, hoặc là chính mình hấp thu, nhưng như thế, ngươi sẽ chỉ chết càng nhanh. Chu Nhạc cười tàn nhẫn đạo. Hắn biết Diệp Phong đối mặt yêu thị sát suất tử vong sẽ lớn hơn một chút. Hắn tặng cùng Diệp Phong lực lượng, cũng chỉ là để Diệp Phong chết muộn một chút thôi, mặc kệ Diệp Phong có cần hay không hắn cho phụ chú, kết quả của nó hay là sẽ chết. Đương nhiên, nếu như Diệp Phong thể nội bí mật cường đại, may mắn sống tiếp được, hắn cũng có thể bằng vào phụ chú khí tức tìm tới Diệp Phong, với hắn mà nói, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Nhưng hắn làm sao cũng không biết. Hắn tặng cho Diệp Phong phụ chú, lại gián tiếp trợ giúp Diệp Phong. Cảm thụ được phụ chú bên trong lực lượng, Diệp Phong mừng thầm trong lòng, Chu Nhạc ca Chu Nhạc, ngươi chính là hóa hư cảnh thất trọng cường giả tối đỉnh. Đưa tặng cho ta phụ chú, tất nhiên thập phần cường đại, có thể ngươi làm sao cũng không nghĩ ra, đối phó yêu thị, ta tự có biện pháp, căn bản không cần bùa chú của ngươi, ngược lại bùa chú của ngươi sẽ thành ta tấn thăng hóa hư cảnh bảo hộ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Diệp Phong bảo hộ lộ ra, cẩn thận là hơn. Ngoài mặt vẫn là một bộ không tình nguyện bộ dáng, chuyện cho tới bây giờ, ta còn có thể làm sao, nếu tại khống chế của các ngươi bên trong, ta tất nhiên là trốn không thoát, nếu trốn không thoát, ta tự nhiên sẽ tận khả năng tối đa nhất kéo dài yêu thị, không làm các ngươi, cũng là vì ta. Hắn mang lên phụ chú tại tất cả mọi người dưới tầm mắt đi vào trong sân cốc. Mọi người giữ vững tinh thần, một khi yêu thị dẫn dắt rời đi, chúng ta muốn trước tiên tiến vào trấn áp đại yêu. Chu Nhạc thanh âm có chút hưng phấn, hắn thấy yêu thị uy hiếp còn muốn so đại yêu khủng bố, chỉ cần đem yêu thị dẫn dắt rời đi, hắn liền thành công hơn phân nửa. Chúng ta cũng yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau lưng bốn phía cũng không ít đội ngũ, bọn hắn cũng là vì đại yêu mà đến, nhưng bởi vì Chu Nhạc đám người thực lực, bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể hy vọng Chu Nhạc bọn hắn cùng đại yêu lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Xem ra muốn thu phục đại yêu không ít người à, đại yêu kia đến cùng là giống loài gì, vì sao nhiều người như vậy thà rằng bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn đạt được. Đi khi tiến vào sơn cốc trên đường, Diệp Phong cảm ứng đến bốn phía tu giả khí tức, không xuống hơn 200 người, đều là hóa hư cảnh cường giả, từng cái cao thủ, mà hắn chính là muốn tại nhân thủ nhiều như vậy bên trong tranh đoạt đại yêu, nắm chắc mặc dù không lớn, nhưng cũng muốn thử một lần. Lại có một cái nhân loại đáng chết xông vào, giết hắn. Sâu trong tung lũng chỗ, một tòa không gì sánh được to lớn trong sân động, một đạo thâm trầm mang theo tức giận thanh âm nam tử bạo phát ra. Trong sân động, một mảnh quanh quẩn, vô tận hỏa diễm cùng lôi điện tràn ngập ở trong đó, hoàn toàn không nhìn thấy trong đó tình huống. Chỉ gặp tại thanh âm nam tử rơi xuống sát na, cửa hang chỗ giang rắc, không gian đột nhiên phá toái đứng lên, như mặt gương bình thường bắt đầu vỡ ra. Ngay sau đó, một đạo đen kịt không gì sánh được vòng xoáy thăm thẳm xuất hiện. Trong vòng xoáy, băng lanh đáng sợ, một cỗ hắc khí nồng đậm từ trong đó quay cuồng mà ra, huyền hóa ra một cái toàn thân đen kịt, cầm trong tay một thanh màu đen phương thiên họa kích quỷ ảnh xuất hiện ở cửa hang. Si sẽ minh bạch. Quỷ ảnh thanh âm khàn khàn, Ôn Quyền nói ra. Khác biệt chính là, hắn rõ ràng không có đầu lâu, vẫn còn có thể nói chuyện, toàn thân cao thấp một cỗ hắc ám vô biên khí tức quần cuộn phát ra, sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong đi ở trong sơn cốc, dị thường cẩn thận. Tại hắn cảm ứng phía dưới, trong sơn cốc không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, từ từ địa bình thường, trong không khí có lôi quang du tẩu, còn có hỏa diễm chống rông thiếu đốt, may mắn hắn nhục thân cường giả, tác dụng ở trên người hắn, không có cái gì tổn thương, không phải vậy, riêng là những lôi điện này, cũng đủ để đem hóa hư cảnh trở xuống võ giả, toàn bộ điện giật chết. Nơi này, bầu không khí quỷ dị, không gian kiềm chế, quả thật đại hùng chi địa. Ân. Diệp Phong hướng về phía trước lấy, đột nhiên phía trước không gian phát sinh biến hóa. Một cỗ hắc khí nồng đậm như cuồng phong bình thường của tới, huyền hóa thành một cái quỷ không đầu ảnh hướng hắn đánh giết mà đến. Yêu thị. Diệp Phong con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt liền nhận ra người đến thân phận. Liền tạm thời đem ngươi dẫn dắt rời đi lại nói. Diệp Phong không có tấn công chính diện, hắn cảm giác đến yêu thị khí tức mặc dù đáng sợ, nhưng thực lực lại là không cao, hẳn là tại hóa hư cảnh bắt trọng tà hữu, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không phải đối thủ. Hắn không nói hai lời, xoay người chạy, bạo phát ra tự thân mạnh nhất tốc độ. Hô hô. Nhưng yêu thị tốc độ rõ ràng quá nhanh, không đến 3 giây thời gian, hắn cũng nhanh bị đuổi kịp. Còn đánh giá thấp yêu thị thực lực. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn vận dụng tự thân át chủ bài. Mau nhìn, yêu thị bị dẫn dắt rời đi, chúng ta độc thủ. Dấu ở ngoài sơn cốc Chu Nhạc bọn người, nhìn thấy yêu thị bị dẫn dắt rời đi, biết kế hoạch đã đạt được. Nhưng vì an toàn muốn, Chu Nhạc lại đợi một lát, đợi yêu thị cách bọn họ xa, bọn hắn mới là xuất thủ. Chúng ta đi theo Chu Nhạc phía sau bọn họ, nhìn xem tình huống lại nói, thử, Chu Nhạc bọn người còn muốn thu phục đại yêu, không biết tự lượng sức mình, đến lúc đó hai người bọn họ bại câu thương, chúng ta lại giết tới. Bốn phía cái khác đối với, cũng là nhắm ngay hình thức, cẩn thận từng ly từng tí đức đi theo Chu Nhạc phía sau bọn hắn. Ngay ở phía trước, không bao lâu, Chu Nhạc đám người đi tới sơn cốc chỗ sâu. Bọn hắn tự nhiên thấy được trước đó tòa kia cửa hang, lôi điện lấp lóe, hỏa diễm thiêu đốt. Tầm mắt mọi người bên dưới, nơi đó chính là một mảnh lôi điện biển lửa. Nhân loại đáng chết, các ngươi thật sự là lòng tham không đáy, còn dám tới bản tọa nơi này, hôm nay bản tọa muốn đem các ngươi toàn diện giết chết. Trong sơn động bạo phát ra từng tiếng gầm thét. Lập tức, từng đạo thô to giống như lôi điện cùng hỏa diễm, từ trong sơn động xé rách mà ra, như xiềng xích bình thường, hướng Chu Nhạc bọn người đánh giết mà đến. Nghiên xúc, đừng cho là ta không biết ngươi chân chính diện mục là cái gì, đạt được ngươi, ta liền có được khống chế thiên địa lực lượng, hiện nay ngươi bị Hồng Hoang Phật giả trấn áp lần nữa, trải qua ngàn vạn tuế nguyệt, thực lực của ngươi đã sớm bị Phật tượng tịnh hóa làm hao mòn, thực lực ngươi bây giờ căn bản không làm gì được ta. Chu Nhạc tựa hồ hiểu rất rõ Hồng Hoang đại yêu thân phận. Tại những cái kia lôi điện hỏa diễm đánh xuống mà đến đồng thời, hắn thân ảnh chớp động, tránh né những công kích này, sau đó thả người nhảy một cái, trên không trung liên tục biến hóa, thời gian mấy hơi thở, liền đến sơn động cửa hang. Chương 112, tám Phật mở miệng chương 112, tám Phật mở miệng của ngay. Trong sơn động quần quần gào thét, một cỗ lôi điện to lớn hỏa diễm phong bạo từ trong đó bạo phát ra. Ầm ầm, rời sông lấp biển, giống như thế giới tận thế. Chu Nhạc thân ảnh lui ra phía sau, không dám kinh thường. Trên thân thể nổi lên một tầng áo giáp màu trắng, hắn ngay tại đứng tại hỏa diễm cùng lôi điện trung ương, tùy ý nguồn lực lượng này sẽ rách thân thể của hắn, trên thần sắc không có nửa điểm tâm tình chợt trợn. Chu Tiên chiến giáp, bốn phía đội ngũ nghiêm khắc, bạo phát ra từng đợt kinh hô. Chu Tiên chiến giáp thế nhưng là thời đại viễn cổ bất hủ chiến giáp, xưng bá viễn cổ, Chu Nhạc lại có như vậy kỳ ngộ, đạt được Chu Tiên chiến giáp, xong, có Chu Tiên chiến giáp trợ giúp, hắn lần này tình thế bắt buộc. Không ít người biết Chu Tiên chiến giáp hình dáng, bây giờ nhìn thấy Chu Nhạc người khoác chiến giáp, bọn hắn cảm thấy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tốt tốt tốt, Chu Tiên chiến giáp, nguyên lai là Chu Tiên chiến giáp, vốn cho rằng Chu Tiên đại đế vẫn lạc, chiến giáp cũng không cánh mà bay, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này lần nữa nhìn thấy, thử, Chu Tiên chiến giáp là rất không tệ, nhưng cũng tiếc bị loại người như ngươi sử dụng, ngay cả hắn một phần bản uy lực đều không phát huy ra được, bản tọa muốn nuốt chiến giáp này, đoạt bên trong tiên khí, chúc ta khôi phục thực lực, đột phá phong ấn. Trong sơn động bạo phát ra tàn phá bừa bãi cười to. Phần phật. Hai đoàn lôi hỏa liền từ trong đó bắn ra. Tại sơn động bên ngoài huyễn hóa ra hai cái giống nhau như lúc hung thú, khác biệt chính là một cái do lôi điện tạo thành, một cái do hỏa diễm huyễn hóa. Bọn chúng mới vừa xuất hiện, hai cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu phát ra, uy chấn sơn cốc. Ta có Chu Tiên chiến giáp hộ thể, ngươi căn bản không làm gì được ta. Hai cái này hung thú giao cho các ngươi, ta thẳng đến hắn hang ổ. Chu Nhạc vẻ mặt khinh thường, nhìn thoáng qua Lâm Nhiệm Trúc bọn hắn, trực tiếp hướng trong động chạy đi. Giống giống. Hai đại hung thú ngăn cản lấy Chu Nhạc, phát ra lôi điện cùng lực lượng hỏa diễm, hình thành một đạo lôi hỏa tường vây, ngăn cản bất luận kẻ nào đi vào. Đánh xuống. Chu Nhạc người mặc chiến giáp, như là chiến thần bình thường, mạnh mẽ đâm tới. Cái kia lôi hỏa tường vây đều không ngăn cản được hắn, lại bị hắn đụng vỡ nát. Phốc phốc phốc. Mắt thấy hung thú công kích lần nữa, Lâm Nhiệm Trúc lực lượng của bọn hắn cũng là đến. Ba người bọn họ từ khác nhau phương hướng tiến công hung thú, toàn bộ số lượng nghiêng trễ mà ra, hư không chi hồn đẩy trời mà lên, hóa thành từng luồng lực lượng phong bạo, xé rách tại trên thân hung thú. Giống giống. Hung thú thể tích khổng lồ, nhưng thực lực cũng rất bình thường, tăng thêm ba người hóa hư lục trọng tấn công mạnh, vậy mà xảy ra hạ phong. Ta trước khi đến đối với ngươi điều tra, rõ như lòng bàn tay, nếu như không có tuyệt đối tự tin, ta sao lại dám đến chỗ này nơi này? Chu Nhạc hành tẩu trong sân động, bên trong lôi hỏa thông thiên, lực lượng mười phần đáng sợ. Nhưng hắn người mặc Chu Tiên chiến giáp căn bản không sợ, giống như nhàn nhã như bước, dạo bước tại hắn hậu hoa viên bình thường. Cho ta thu. Sát na, trong tay hắn xuất hiện một mặt màu đen bình rót, giống như gốm sứ bình thường, trên đó quỷ dị đường vân lẫn nhau giao thoa, nhìn qua mười phần bất phàm. Theo sự xuất hiện của nó, trong sơn động lôi hỏa lập tức bạo động đứng lên, toàn bộ hướng phía trong tay hắn đen sứ rót mạnh mà qua. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, toàn bộ trong sơn động lôi hỏa lại bị hắn đen sứ rót toàn bộ hấp thu không thấy. Trấn U Minh Tử, ngươi thế mà có được Trấn U Minh Tử, không đối, ngươi có thể thôi động nó, ngươi không phải nhân tộc, ngươi là Trấn U bộ tộc hậu duệ. Sơn động chỗ sâu, âm thanh kia vang lên lần nữa, khác biệt chính là, lần này thanh âm của hắn mang theo run rẩy cùng hoảng sợ, khiến cho phát ra lúc giữ tận lại thê thảm. Ha ha, hiện tại mới phát hiện có phải hay không đã chậm. Chu Nhạc không chút kiêng kỵ cười to, tùy theo, trên người hắn khí tức phát sinh biến hóa, cùng trước đó hắn tưởng như hai người, biến hắc ám, u minh cùng băng lãnh. Dấu thật sâu, hắn lừa tất cả mọi người, lại là Trấn U bộ tộc hậu duệ. Ta Trấn U bộ tộc cũng là thời kỳ viễn cổ vô thượng vương tộc, cho đến ngày nay, thế mà xuống dốc đã thành bị thế nhân vứt bỏ tình trạng. Lương ta phụ trấn lưu bộ tộc vô thượng sứ mệnh, chỉ cần thu phục ngươi, ta trấn lưu bộ tộc của thời ở trong tầm tay. Nam mơ, bản tọa chính là Liều Cái Sơn cùng thủy tận, cũng sẽ không trở thành ngươi tranh bá công cụ. Phần phật, xiềng xích tiếng vang lên. Chu Nhạc phía trước đột nhiên xuất hiện vô số đầu lôi quang hỏa liên, mỗi một cái đều biến hóa thành một cái kỳ dị manh thú, từ bốn phương tám hướng quần quần vào tới, mở ra miệng rộng hướng Chu Nhạc nuốt đi. Vô dụng, ngươi mặc dù là cao quý thiên địa lôi hỏa chi linh, nhưng trấn lưu minh tử lại là khắc tinh của ngươi, nó có thể trung hòa lực lượng của ngươi, để cho ngươi ý thức cùng nguyên thần đều bị hòa tan, cuối cùng ngoan ngoãn đảm nhiệm tụng phật công. Ha ha, trấn lưu minh tử cho ta hút. Chu Nhạc đứng ở nơi đó, cầm trong tay trấn lưu minh tử, trong miệng mặc niệm pháp quyết, lập tức trấn lưu minh tử bên trong bạo phát ra một cỗ so trước đó còn có cường đại kinh khủng thôn vệ chi lực. Những này thôn vệ chi khí lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía quét sạch. Cái kia lít nha lít nhít lôi quang hỏa diễm lập tức liền trở nên không cách nào phản kháng, toàn bộ bị trấn lưu minh tử hấp thu đi vào. Kết thúc. Chu Nhạc ngồi xếp bằng xuống, trấn lưu minh tử lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Trong miệng hắn mặc niệm pháp quyết, trong tay cũng là liên tục bắt ấn. Ong ong ong. Từng luồng hấp lực không ngừng từ trấn lưu minh tử bên trong tràn ra, hướng phía sơn động chỗ sâu thôn vệ mà đi. A a a, lập tức, tại sơn động chỗ sâu liền vang lên từng tiếng gào thét thảm thiết. Chỉ gặp sơn động chỗ sâu, một đoàn lôi điện cùng hỏa diễm dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ ngọn lửa, chính phiêu phù ở sơn động trên không, mơ hồ nhìn thấy trong ngọn lửa một cái hình thù kỳ quái, mọc ra cánh hung thú ở bên trong giữ tợn bốc lên. Mà tại trung quanh hắn, hiện đầy từng đầu màu sắc khác nhau Phật văn xiềng xích, một mực giam cầm ở trên người hắn, thật to hạn chế hắn hành động cùng thần thông thi triển đáng chết trấn lưu bộ tộc. Thời kỳ viễn cổ liền khắp nơi tìm bản tọa phiền phức, hiện tại các ngươi hậu đại còn không buông tha bản tọa. Bản tọa không cam lòng, mắt thấy là phải thành công phá vỡ bát Phật phong ấn, trung hoạch tự do, lại không muốn, cuối cùng vẫn là thua ở trấn lưu bộ tộc trong tay, biến thành người khác xưng bá công cụ. A a a, đoàn kia lôi điện trong ngọn lửa bộc phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Ha ha, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, thực lực ngươi bây giờ ngay cả ngươi yêu tùy tùng đều không đạt được, còn thế nào cùng ta đấu? Kỳ thật ngươi hẳn là cảm ơn ta, mặc dù ngươi làm việc cho ta, nhưng ngươi lại có thể từ nơi này đi ra ngoài, đạo lý này ngươi sẽ không rõ đi. Chu Nhạc ngón tay kết động càng lúc càng nhanh, trấn u minh từ hấp lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Ầm ầm, toàn bộ sơn động đều tại đây khắc đổ sụp xuống tới. Những cái kia giam cầm tại lôi điện hỏa diễm trên người Phật văn xiềng xích cũng là run rẩy càng phát ra lợi hại, tựa hồ không chịu nổi thôn vệ chi lực khủng bố, tùy thời đều muốn đứt gãy bình thường. Phật chi phát độ, không thể làm trái, trấn áp bát phương, đời đời bất hủ. Ngay tại Chu Nhạc coi là sắp đại công cáo thành thời điểm, bát hoang Phật chủng bên trong đột nhiên bạo phát ra một tia chớp thanh âm. Lúc này tất cả mọi người liền thấy, trấn thủ trong đó tám đại Phật tượng đột nhiên tách ra hào quang chói sáng ngay sau đó, miệng của bọn hắn cùng một thời gian nhuyễn động đứng lên, thanh âm vang dội, giống như từ hoang cổ truyền đến, mang theo một loại giáo hóa lê dân, truyền bá chân lý, bao hàm toàn diện chi đức nghi ngờ, giáng lâm xuống.